Chương 48, động người đăng, Ngư Thạch Nguyên Cường cho rằng cái này mù lòa muốn dùng gậy đập con chuột, trong lòng tự nhủ chính là tám tay La Hán một tay một căn gậy đoán chừng đều đánh không hết, ngươi một mù lòa có thể đánh chạy cái đám chuột này. Biết đánh nhau hay không đến đều là vấn đề. Mù ông lão quả nhiên không có đụng tới, hắn gậy ở những con chuột đầu phía trên vung qua, không có quét trúng một con chuột. Nhưng Thạch Nguyên Cường lại cảm giác được, không khí chung quanh giống như chấn động một cái, dường như có đồ vật gì khuếch tán ra. Có thể hắn cái gì đều không có nghe được, cái gì đều không có nhìn đến. Lúc này, nguyên bản ngăn ở trước mặt chuột nhóm đông nhiên có chút dao động, bọn chúng chi 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 réo lên không ngừng, tiếp theo lại lẫn nhau cắn xé. Chuột quần bạo phát hỗn loạn, từ phía trước về sau lan tràn, vốn chỉ là hàng trước chuột lẫn nhau cắn, tiếp theo phía sau chuột cũng bắt đầu đấu. Thạch Nguyên Cường nhìn trận mắt hốt mồm, cái này mù ông lão đến cùng có ma pháp gì, vì cái gì vung tay lên bên trong vậy, có thể để cho chuột bộ phát nội loạn. Ngài đây là cái quái gì, cái gì vậy a, công nghệ cao bắt chuột thiết bị. Vẫn là đánh chuột bổng a. Thạch Nguyên Cường nhịn không được hỏi. Không nên nói bậy nói bạn, chính là một căn bình thường giống ruột cây vậy. Được rồi, đi thôi. Mù ông lao nói xong, những con chuột kia cắn xé một phen về sau, một chút khôi phục trạng thái bình thường, sau đó nhao nhao lui tán, trong nháy mắt biến mất ở trong cống thoát nước. Thạch Nguyên Cường lắc đầu, cảm thấy cái này quá thần kỳ, hỏi, mù. Cái kia, đại gia, ngài ở đặc cần tổ thay mặt số là cái gì a? Mù ông lao đi ở phía trước, tốc độ tương đương nhanh, còn không có dùng vậy, nghe được Thạch Nguyên Cường vấn đề, chỉ là hừ một tiếng không có trả lời. Thạch Nguyên Cường biết, trong tổ chức một người thay mặt số thường thường cùng năng lực của hắn có quan hệ. Vương Tính nói tổ đặc công từng cái người mang được kỹ, quả là thế à, lấy năng lực của hắn, thay mặt số chẳng lẽ là mù tẩu. Thạch Nguyên Cường liền nghĩ tới Phi Giáp, nàng cùng Mông Thiện Thiện quan hệ rất tốt, theo Mông Thiện Thiện nói nàng là có thể bay, về phần thế nào bay Thạch Nguyên Cường liền không biết, bởi vì gần nhất Mông Thiện Thiện rất ít lại để khởi nàng. Vương Tính thì nói cho Thạch Nguyên Cường, tổ đặc công đều là người biến dị tạo thành, bọn hắn phân tán ở toàn bộ các nơi trên thế giới, xử lý các loại nhiệm vụ trọng yếu. Lần này vì giúp đỡ khoa thứ 22, cũng là điều một số người trở về. Có tổ đặc công người ở phía trước dẫn đường, Thạch Nguyên Cường trong lòng an tâm rất nhiều. Sự sợ hãi ấy cảm giác chậm rãi biến mất, đầu óc có thể để chống hồ tư loạn muốn. Mặc dù người dẫn đường, nhưng thật ra là cái mù lòa. Tiếp theo bọn hắn hướng đi nơi đâu rồi? Đến chỗ Nga Ba, mù lòa hỏi. Thạch Nguyên Cường nói, ách, Vương Tĩnh hướng nam theo đuổi một cái bóng đen đi, không biết cuối cùng đi đâu. Các ngươi cuối cùng là muốn đi nơi nào? Chúng ta muốn đi bộ liễu ngõ hẻm đường ống nơi đó, nên đi về phía đông. Xem nhìn ban đêm nghi. Ê, liền hai vậy nhìn ban đêm nghi, ta chỗ này không có, ở bọn hắn chỗ ấy. Muốn ngươi có làm được cái gì? Mù lòa mắng một câu. Thạch Nguyên Cường còn muốn nói cái gì, Mù Lòa đột nhiên đưa tay để hắn im lặng. Đón lấy, Mù Lòa đem gậy dán tại bên trên, sau đó dụng lực đánh vài cái, phát ra đốt đốt tiếng. Thạch Nguyên Cường không dám đi quấy rầy, trong lòng tự nhủ cái này Mù Lòa lại tại phát cái gì công đâu. Trước kia hắn là một cái tuyệt đối khoa học chủ nghĩa người, không tin khí công thứ gì, hiện tại Thạch Nguyên Cường đã có chút tin. Qua ước chừng 2-3 giây, Mù Lòa hỏi, có không có cống thoát nước địa đồ, lần này thủy đạo phía dưới còn có không có một tầng. Có, ta xem. Thạch Nguyên Cường nói lấy ra địa đồ. Trước khi đến, bọn hắn đối địa đồ tiến hành qua nghiên cứu, chỉ có điều loại công trình này đồ nhìn rất là phí sức. Thạch Nguyên Cường xem trong chốc lát, sửng sốt không nhìn ra lần này thủy đạo còn có không có tầng dưới. Người đôi mắt này thật sự là bạch lớn. Cái này mù lòa tính tình nhìn không phải quá tốt. Thạch Nguyên Cường là gấp đỡ ra mồ hôi, lúc này hắn muốn nhắc, nếu như Trần Kính An đi tìm Vương Tĩnh, đường trên hắn nói không chừng sẽ lưu lại cái gì tiêu ký. Trần Kính An tính cách Thạch Nguyên Cường hiểu rõ, là cái phi thường tỉ mỉ người, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Ngay sau đó, Thạch Nguyên Cường không còn nhìn địa đồ, mà là tại bốn phía mương bích trên theo đến theo đi, tìm kiếm tiêu ký. Quả nhiên, ở một chỗ chỗ ngoặt, Thạch Nguyên Cường thấy được mũi tên tiêu ký, rõ ràng là mới hoạch đi lên. Có tiêu ký, đi theo tiêu ký đi. Thạch Nguyên Cường giống tìm được cây cỏ cứu mạng, mang theo Mù Lòa hướng về tiêu ký phương hướng chạy tới. Thử, xem ra ngươi vẫn có chút hay dùng. Mù Lòa miệng bên trong nói lẩm bẩm, hắn nhưng mà không nhìn thấy trên tường tiêu ký. Trần Kính An trượt đến xuống thủy đạo tầng dưới, bóng tối bao trùm nơi này. Mở ra đèn pha, có thể nhìn đến đây giống như một cái dưới đất động rộng rãi, mặc dù tầng cao chỉ có hơn 1m 2m không đến, Trần Kính An miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Chống đỡ lấy tầng này là từng đầu bê tông chi no trụ, phảng phất trong động đá vôi của đá. Trước khi đến Trần Kính An điều tra cái này cống thoát nước một chút tư liệu, liêu kinh dưới mặt đất đất cắt tầng tương đối nhiều, tới gần bờ sông có không ít dưới mặt đất sông ngầm thủy đạo. Cái này cống thoát nước phía dưới thêm ra tầng này, ngoại trừ đưa đến chi no tác dụng bên ngoài, còn có thể để mưa to thời kỳ không kịp bãi xuất nước mưa, thông qua tầng này thấm đến sông ngầm dưới lòng đất bên trong đi, tự nhiên chảy vào giang hà trong hồ nước. Cái này có thể nói là rất khéo tuyệt vời thiết kế, chỉ là bây giờ thành phố quy mô kịch liệt mở rộng, loại này thiết kế tinh xảo cống thoát nước cũng vô pháp phát huy tác dụng. Dưới mặt đất tầng này không giống phía trên thủy đạo phức tạp như vậy, Trần Kính An dùng đèn pha bốn hướng quét một chút, phát hiện tầng này cũng không lớn, phương viên có điều 200m, Vương Tĩnh cùng cái bóng đen kia sẽ ở cái này địa phương sao? Lúc này, Trần Kính An nghe được xèo xèo tiếng, dùng đèn một theo, trông thấy một con chuột ở cách đó không xa, lại mặt nước trên bơi lội, xẹt qua một tầng sóng nước. Trần Kính An cho rằng lại sẽ có lượng lớn chuột xuất hiện, kết quả là chỉ có cái này một chỉ, con chuột này bị chỉ riêng soi sáng, còn ngừng lại, quay đầu lại nhìn Trần Kính An một chút. Nó dáng dấp rất là to mọng, một đôi mắt sáng trơn bóng, trong bóng đêm phát ra trong suốt ánh sáng. Trần Kính An nhìn xem nó cũng nhìn chằm chằm Trần Kính An, sau đó nó lại tiếp tục hướng trước mặt bơi đi. Là cái kia bị đánh chết chuột. Trần Kính An nhớ tới con kia ở Cố Liên nhà bị đánh chết, cuối cùng lại biến mất to mọng chuột, về sau hắn ở Bồ Liêu ngõ hẻm xuống nước trong khu vực quản lý lại gặp được nó, chẳng lẽ đây cũng là nó? Trần Kính An nghi ngờ, có lẽ cũng không phải là cùng một chỉ, có thể kia to mọng thân thể cùng sáng chân bóng con mắt không có sai biệt. Mặc kệ, theo sau. Trần Kính An quyết định đi theo nó, mà cái này chuột dường như cũng cố ý ở dẫn đạo Trần Kính An, nó hãm lại tốc độ, chờ Trần Kính An tới gần về sau, lại tăng thêm tốc độ, hướng về một cái góc bơi đi. Trong nước lội ước chừng nửa phút, Trần Kính An liền đi tới tầng này bên mở, đèn pha vòng sáng đánh tới, hắn thấy được một cái đen xì lỗ hổng. Nơi này vậy mà lại có một cái hố. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau trò chuyện khoa thứ 22, hệ chặt chú ý độ hoạt văn học mạng hoặc giờ V44 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau trò chuyện sách tích. Chương 49, tổ người đăng, vượt con kia to mọng chuột từ trong nước ra, bò vào cái kia trong động, quay đầu hướng Trần Kính An xèo xèo kêu hai tiếng đó lấy, chuột liền chui vào trong động, Trần Kính An tiến lên nhìn xem cửa hàng, phát hiện cái này động vùng ben vỡ vụn, động hình hình dáng cũng không phải rất hợp quy tắc, không có trải phiến đá hoặc xi măng. Cửa hàng đường kính ước chừng 1 mét, Trần Kính An bò lên đi vào, leo lên trên ước chừng 3-4 mét, sau đó liền xuất hiện một cái điểm vòng, toàn bộ động hướng xuống kéo dài. Đây là một cái rất đơn giản chống nước kết cấu, có thể phòng ngừa bên ngoài mực nước tăng cao thời điểm, nước rót vào động miệng. Trần Kính An cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ở trong đường cống ngầm sẽ xuất hiện như vậy kết cấu động? Trong cống thoát nước đường ống yêu cầu chính là muốn để nước cuối cùng có thể xếp vào giang hà hồ nước, mà dạng này chống nước kết cấu, nước căn bản là không có cách nào lưu vào đây. Mà ở cái này điểm cong chỗ, Trần Kính An nhìn thấy một vật, một chỉ giày, một chỉ màu đen đủ ra. Trần Kính An nhận ra cái này chỉ ủng ra là Vương Tĩnh. Nếu như giày da của nàng ở chỗ này, nói rõ người vô cùng có khả năng ngay tại trong động, chẳng lẽ nàng bị thứ gì lôi nhập trong động rồi? Trần Kính An đầu vỏ có chút phát chiên, nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp tục hướng xuống. Chương 50, tiến đừng cho nên người đăng, vết Trần Kính An cái cổ bị thật chặt kìm chặt, lực đạo là to lớn như thế, nhưng kỳ quái là Trần Kính An cũng không có cảm giác được ngạt thở. Lưới năm 20, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Hắn một tay nắm lấy cái cổ lúc trước lông xù, thu to dây thường hình dáng vật, một cái tay khác cầm cái sẹn xếp hướng về đầu phía trên vung dậy. Cái sẻng xếp cắt tới thứ gì, nhưng cũng không có đem hắn chặt đứt, cái sẻng xếp còn chưa đủ sắc bén, mà vật kia dường như tương đương cứng cỏi. Cuốn lấy cái cổ đồ vật đang từ từ nắm chặt, Trần Kính An cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, phản phất là một cái đại xà ở điểm chết nó con mồi. Trần Kính An ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn nhớ tới Hoàng Chân Thật, nàng tựa như là bị điểm chết, có thể trước khi chết biểu lộ cũng rất bình tĩnh, chẳng lẽ nàng chính là chậm như vậy chậm ngạt thở, chậm rãi mất đi ý thức. Rốt cục, Trần Kính An triệt để mất đi ý thức, không qua hắn cũng không có chết đi, mà là bởi vì não bộ thiếu oxy mà đứng giam. Thằng đến mất đi ý thức, Trần Kính An đều không có xem rõ ràng, điểm chặt hắn đến cùng là cái gì. Đèn pha rơi tại bên trên, một cái nhỏ gầy mà cao lớn bóng đen từ bên trên rơi xuống, hắn dáng người không cao, ước chừng 170 tả hữu. Ánh đèn đánh vào mặt của hắn bên trên, hắn lại mọc ra một tờ lông xù chuột mặt, cái mũi hướng về phía trước lồi ra, có sợi râu cùng hai viên thật dài răng cửa. Hắn rất trắng kiện, cánh tay trên cũng lớn màu xám lông chuột, mặc một cái màu lam nhạt bên trong quần, đi trần đất. Chân của hắn giống như người lại giống chuột, móng tay thật dài lại tối lại sắc bén, có thể tùy tiện hoạch mở một người bụng bò. Hắn ẩn tàng trong bóng đêm tay, chỉ sợ cũng giống như nhau. Nhưng đáng sợ nhất là cái đuôi của hắn, kia thật dài tráng kiện cái đuôi, giống như một cái roi, chính là đầu này đáng sợ roi phần đuôi, điểm chặt Trần Kính An cái cổ. Cái này cái đuôi cực kỳ cường tráng, lại phi thường linh hoạt, giống như cái tay thứ ba, không, so tay càng thêm lợi hại. Hắn đi đến Trần Kính An trước mặt, ngồi xuống, thăm dò Trần Kính An hơi thở, xác nhận hắn còn sống, lại lật mở mắt của hắn bỏ, hoàn toàn chính xác đường giam. Quái nhân này cái đuôi chậm rãi lỏng mở, Trần Kính An cái cổ trên lưu lại mấy đạo dấu vết thật sâu. Có thể hắn đã không có chết, nói rõ quái nhân này cũng không muốn thương tổn Trần Kính An. Lòng mở cái đuôi chậm rãi thu hồi, bàn lên, tiếp theo hắn bắt lấy Trần Kính An cổ áo, đem hắn khiêng đến cong lên. Trần Kính An nói thế nào cũng là 160 cân tả hữu cường tráng nam tử, quái nhân này thân hình còn không bằng Trần Kính An, khiêng hắn cũng rất nhẹ nhõm. Đón lấy, cái kia căn to lớn mà linh hoạt cái đuôi lại dây dưa đến Trần Kính An trên người, một vòng lại một vòng, đem Trần Kính An thật chặt bao lấy. Trần Kính An giống như một cái bánh trưng, bị trói ở quái nhân này cong bên trên, từ trống rỗng đỉnh bên trên, có một sợi dây thường rơi xuống. Quái nhân này chính là viện sợi dây này xuống tới, đánh lén Trần Kính An. Hiện tại hắn muốn dẫn lấy Trần Kính An rời đi nơi này. Đúng lúc này, cửa hang truyền đến một trận vang động, một trận xoẹt xẹt âm thanh, tiếp theo là thỉnh thịch một tiếng, thứ gì từ cửa hang rớt xuống, ngã đến lên. Ẹt rồi cái mông của ta, ngã đến cái mông. Là Thạch Nguyên Cường. Hắn từ cái kia động dưới đường đi đến, theo đường hầm biến đột ngột, một cái không có nắm chặt, xẹt một chút trượt đến ngọn nguồn, kém chút đem cái mông quẳng thành tám cánh. Sau khi xuống tới Thạch Nguyên Cường nhìn đến phía dưới lại có một bệnh ánh sáng sáng, có thể tiếp theo răng rắc một tiếng, một cái bóng đen đem cái này nguồn sáng cho làm diệt. Người nào? Thạch Nguyên Cường vội vội vàng vàng mở ra đèn pha hướng về phía trước chiếu tới, chỉ nhìn đến trống rỗng bên trong lít nha lít nhít động, cùng trên một cái bị giẫm nát đèn pha. Còn có một cái bóng đen ở trèo lên trên. Thạch Nguyên Cường đem đèn hướng trên theo đi, liền nhìn đến một cái chuột đồng dạng quái vật, ở leo lên lấy một sợi dây thừng, mà hắn cong trên cột một người, là Trần Kính An. Thạch Nguyên Cường nhìn đến Trần Kính An bị bắt, trong lòng khẩn trương, hắn hét lớn một tiếng, đem người buông xuống. Nói liền muốn bung cái sẹn xếp xông đi lên, nhưng hắn bị kéo lại, theo sát lấy hắn xuống tới mù lòa ấn xuống bờ vai của hắn, ngựa khí gấp rút nói, đem đèn quan lên. Nhanh. Thạch Nguyên Cường biết, đèn pha đối với mù lòa tới nói không dùng được, hắc ám mới là hắn tốt nhất vũ khí. Thạch Nguyên Cường lập tức tắt đi đèn pha, trong bóng tối hắn nghe được mù lòa cơ gậy hướng về quái vật kia phương hướng phóng đi. Trước mắt một vùng tăm tối, Thạch Nguyên Cường chỉ có thể nghe được vù vù tiếng, như vậy mù lòa đang múa may hắn vậy. Hắn vậy không biết có cái gì ma lực, một khi quơ múa, dường như kiểu gì cũng sẽ sinh ra cái gì thần kỳ hiệu quả. Thạch Nguyên Cường cảm giác lỗ tai của mình, cái cổ, ngực thẳng đến dạ dày một chút đều run rẩy lên, tiếp theo trong dạ dày truyền đến một trận buồn nôn cảm giác, hắn một chút quỳ gối bên trên, hỏi hỏi ra: "Ta kháo, chuyện gì xảy ra, thế nào phun?" Vừa mới hạ động thời điểm, Thạch Nguyên Cường cảm giác rất tốt, hắn đã khắc phục giam cầm sợ hãi mang tới khẩn trương cảm giác, cũng không còn cảm thấy buồn nôn. Nhưng vì cái gì ở chỗ này, lại hỏi ra? Thạch Nguyên Cường muốn đứng người lên, nhưng mà cảm giác buồn nôn cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đầu óc có chút choáng váng, nằm ngồi trên mặt đất bên trên, nghe thấy có người nói chuyện: "Yến đừng cho nên, ngươi cái này giúp hung dữ, ngươi sẽ chết không yên lành." Cái này tiếng sắc nhọn, chói tai, hẳn là quái vật kia phát ra tới. "Hừ, bọn chuột nhắt." Cái này tiếng rõ ràng là mù ông lão, hóa ra hắn gọi Yến đừng cho nên. Đó lấy, Thạch Nguyên Cường liền nghe mù lòa nói: "Đem đèn mở ra đi." Thạch Nguyên Cường bận bịu mở ra đèn pha, nhìn đến mù ông lão đứng ở nơi đó, mà Trần Kính An thì nằm xuống đất bên trên, hắn hôn mê đi. Trong dạ dày buồn nôn cảm giác biến mất, Thạch Nguyên Cường đứng lên, đi tới Trần Kính An bên cạnh, dùng sức bấm một cái hắn người bên trong. "Trần Kính An, Trần Kính An, tỉnh a." Trần Kính An chậm rãi tỉnh lại qua đây, hắn mở to mắt, cảm thấy cổ họng lửa nấu đồng dạng đau, phổi giống như bị chen làm, cái cổ càng là đau nhức. Hắn thấy được đánh lấy đèn pha Thạch Nguyên Cường, mặt như cái quỷ, cả người một chút tinh thần không ít. Hắn lại nhìn đến đứng tại Thạch Nguyên Cường bên người mù ông lão, nói: "Ngươi đã đến, người kia là ai?" Thạch Nguyên Cường nói: "Ta chiếu vào ngươi tiêu ký tìm tới ngươi, người này là tổ đặc công, gọi cái gì nấm?" "Là Yến đừng cho nên." Mù Loa cả giận nói, hắn vốn là không định bại lộ mình thay mặt số, nhưng Thạch Nguyên Cường thật để hắn không cách nào nhẫn lại. Trần Kính An gật gật đầu, tổ đặc công người, hắn lập tức nghĩ đến Vương Tĩnh, lập tức bỏ dậy, đoạt lấy Thạch Nguyên Cường đèn pha, chạy đến vừa mới cái kia bày biện giày cửa hàng một theo. Là một bộ nữ thi, đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng không có mục nát, mà là toàn thân khúc cắt, thành một tôn sắc ướp. Cái này hiển nhiên không phải Vương Tĩnh, Trần Kính An hơi nhẹ nhàng thở ra, Thạch Nguyên Cường thì hỏi: "Trong này đều là cái gì a?" Trần Kính An nói: "Cũng đều là thi thể, mà lại là thây khô." Nghe Trần Kính An nói như vậy, Thạch Nguyên Cường phía sau tóc gáy đều dựng lên, hóa ra cái này tổ ong đồng dạng chỗ trống bên trong, vậy mà chứa từng cỗ thây khô. "Kia, những cái kia mất tích người sẽ không lại ở chỗ này." Thạch Nguyên Cường nói một câu nói nhảm, Trần Kính An có thể khẳng định, Liêu Kinh một năm này, hơn phân nửa người mất tích khả năng đều ở nơi này. Có chút là lưu lại án cũ, có chút có thể là ven đường kẻ lang thang, tên ăn mày, hoặc giống Hoàng Chân thật như thế một mình công việc, không có thân hữu người. Nhưng Trần Kính An vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại sao muốn đem những này người chế tác thành thây khô, giấu ở như vậy bí ẩn địa phương. Nếu như không phải Thạch Nguyên Cường tới cứu hắn, mình có phải hay không cũng liền trở thành một bộ thây khô rồi. Nghĩ tới đây, Trần Kính An có chút nghĩ mà sợ, hắn nói: "Chúng ta muốn đi tìm Vương Tĩnh, còn có hung thủ đâu? Ngươi có không có nhìn đến hung thủ?" Thạch Nguyên Cường nói: "Vừa mới ông lao đem nó đánh chạy, hắn giống như là cái chuột, có một căn rất thô rất dài cái đuôi." "Chuột?" Lúc này, một mực không nói gì mù lòa nói: "Đừng lại thảo luận, cái này chuột đã chạy, đi theo đuổi, có lẽ còn kịp." Chương 51, chiều người đăng, vừa tiểu thuyết internet. Họ vừa đổi mới nhanh nhất khoa thứ 22 trường mới nhất. Mù ông lão vừa mới không phải không muốn theo đuổi con kia chuột, mà là một mình hắn theo đuổi không lên. Ở cái này trống rông phía trên, ước chừng cao hơn 3 mét địa phương, có một cái giếng nói. Quái vật kia chính là từ cái này giếng nói, bị một sợi dây thừng xuống tới. Hiện tại dây thừng đã bị rút đi, mù ông lão mặc dù có thể đánh bại quái nhân kia, có thể hắn không có cách nào theo đuổi trên hắn. Hắn cũng sẽ không bay, vật lên cũng là, không có cách nào trực tiếp xông đi lên. Chủ yếu hơn chính là, mù ông lão bị thương, chân của hắn trên xuất hiện một cái miệng máu, là bị quái nhân kia cái đuôi cho quét phá. Trong động một phiến sân tối, hai người đều không có chú ý tới, vẫn là Trần Kính An nhìn đến tốt nhất giống có một khối vết máu, mới phát hiện mù ông lão chân trên bị thương. Trần Kính An bội nói: "Ngài không có sao chứ? Chân trên tổn thương?" Mù lão đầu nói: "Làm sao có thể không có việc gì, rất đau. Nhưng bị thương, người hay là muốn theo đuổi. Phía trên miệng giếng quá cao." Cái này ông lão tính tình cổ quái, Trần Kính An lại lơ đễnh. Hắn kiểm tra một chút những thi thể khác, xác định Vương Tĩnh không ở nơi này, ngẩng đầu quan sát phía trên cái kia cửa hàng, đối với Thạch Nguyên Cường nói: "Thạch Nguyên Cường, ngồi xuống." Thạch Nguyên Cường nói: "Lại muốn ta ngồi xuống?" Trần Kính An nói: "Hắn chân đã thương, ta cao hơn ngươi, lực lượng không có ngươi tốt, ngươi đặt cơ sở tương đối phù hợp." Thạch Nguyên Cường loại này ngắn cánh tay chân ngắn, liền thích hợp làm đá kê chân, hắn chỉ có thể đứng tại miệng giếng dưới, đâm cái trung bình tấn. Lại muốn từ hắn đến tạo thành chân. Trần Kính An giẫm lên Thạch Nguyên Cường đùi cùng hai tay lên vai, đây đều là ban đầu ở trường cảnh sát học tập vượt qua tường cao chướng ngại lúc động tác, không nghĩ tới ở trong đường cống ngầm có thể phái trên dùng trường. Đứng trên Thạch Nguyên Cường bả vai, Trần Kính An ổn, đối với mù lao đầu nói: "Tiến tiên sinh, ngài giẫm lên Thạch Nguyên Cường tay, ta đem ngài kéo lên." Mù ông lão tự mình xử lý được rồi chân trên vết thương, chỉ là thương tổn tới da thịt, cho nên không có trở ngại. Hắn gật gật đầu, tâm muốn rốt cục gặp được một cái tương đối đáng tin cậy, dùng không có bị thương chân đạp Thạch Nguyên Cường hai tay siết thành đế, nhảy lên mà lên, Trần Kính An bắt lấy dưới nách của hắn, dùng sức hướng trên nâng lên một chút. Mù ông lão mặc dù lực chân không được, vừa vặn nhẹ như yến, Trần Kính An rất dễ dàng đem hắn nắm đến cửa hàng, bắt lại cửa động thiết hoàn bậc thang. Mà hắn cánh tay trên sức lực càng là lớn đến kinh người, không chỉ có dựa vào hai tay leo lên, trả về qua thân buông xuống an toàn dây thừng, đem Trần Kính An cho kéo đi lên. Trần Kính An không nghĩ tới, thân thể này gầy còm nhẹ nhàng mù lao đầu tử, sẽ có như vậy lớn sức lực. Đón lấy, hắn lại đem Thạch Nguyên Cường cho chảnh đi lên. Thạch Nguyên Cường được chứng kiến cái này ông lão, một tay đem một cái giếng đắp trực tiếp vung mạnh vào trong biển, cho nên không kinh ngạc chút nào hắn có thể nhẹ nhõm đem mình cho kéo đi lên. Ba người hướng trên bò lên ước chừng hơn 10m, cuối cùng đã tới đầu. Phía trên giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp cầm lái, cái tia chuột đã từ nơi này chạy trốn. Từ miệng giếng ra, Trần Kính An phát hiện bọn hắn về tới trong đường cống ngầm, chính là không biết phía trên là cái gì địa phương. Ở chỗ này, nhìn địa đồ là không có ích lợi gì, căn bản không biết ở cái gì phương vị. Mù ông lão chuyển bỗng núc đít đầu, chỉ vào một cái phương hướng nói, nơi đó có người, đi qua xem. Thạch Nguyên Cường đem đèn pha hướng về cái hướng kia theo đi, chợt hẹp vũ tối trong đường cống ngầm, chỉ riêng không có đi bao xa liền bị hắc ám thôn vệ, không biết phía trước là cái gì. Ba người hướng về cái hướng kia đi đến, không đi một hồi, liền nhìn đến phía trước lờ mờ hoàn toàn chính xác có một cái bóng đen, tựa như là một người. Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An đội vàng chạy tới, phát hiện một người bị dây thừng treo ở trong cống thoát nước, chính là Vương Tĩnh. Trần Kính An liền đội vàng tiến lên, đem Vương Tĩnh từ dây thừng trên cởi xuống, thăm dò hơi thở, còn có khí, không chết. Dùng sức bóp của nàng người bên trong, dùng trong đường cống ngầm nước lạnh chụp mặt, Vương Tĩnh chậm rãi tỉnh lại qua đây, nhìn đến Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường, tiếng khàn giọng hỏi, 17 số đâu? 17 số? Ai là 17 số? Thạch Nguyên Cường ngạc nhiên nói. Vương Tĩnh lâm vào thất thần trạng thái bên trong, đầu của nàng có chút ngộng, đỡ lấy cái chán nhéo nhéo, phương mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, hắn thấy được mù ông lão, gian nan đứng dậy, hướng hắn chào một cái, nói, ngài đến đây, tiến đừng cho nên thượng tá. Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An nhìn về phía cái này mù ông lão, người này đúng là cái thượng tá. Mù lão đầu nói, ngươi còn tốt đó chứ? Chúng ta ở theo đuổi giải, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Tĩnh nói, là ta thất trách, không có thể bắt ở đuổi giải, còn bị hắn mê đi, cho trói lại. Mù lão đầu nói, ngươi vừa mới nói 17 số, là có ý gì? Vương Tĩnh bội nói, 17 số. Cái gì 17 số, ta vừa mới có chút mơ hồ, không biết mình nói cái gì. Là nha. Mù ông lão xem hướng Vương Tĩnh, mặc dù hắn không có con mắt, có thể kính dâm phía sau phảng phất có một đôi có thể xem thấu mọi thứ hai mắt. Vương Tĩnh không nói tiếng nào, nàng cúi đầu, một bên Trần Kính An liền nói, còn theo đuổi không theo đuổi. Mù lão đầu nói, theo đuổi. Nhưng chỉ sợ tạm thời theo đuổi không được nữa. Mù ông lão vừa nói xong, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường liền nghe đến chi 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 tiếng oanh minh mà tới. Đó lấy, từ dưới thủy đạo hai bên, từng đôi sáng chân bóng con mắt xuất hiện, lại là lớn nhóm chuột. Bọn chúng đem miệng cống thoát nước chắn đến tràn đầy, bài sơn đảo hải đồng dạng trào lên tới. Vương Tĩnh gặp hình, để Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An tránh ra, cánh tay trên điện hỏa hoa lấp lánh, nàng năm ngón tay chưa mở, phảng phất nắm lấy một tờ lưới điện, hướng về một bên chuột nhóm đánh tới. Mắt thường không thể gặp dòng điện, đem xông vào trước mặt chuột điện lật, có thể dư vẫn như cũ che giả mang mọc. Mù ông lao quát, đem lỗ hai che bên trên, há mồm lớn gọi. Thạch Nguyên Cường biết cái này ông lão lại muốn vung vẩy hắn vậy, dưới đất hắn ăn qua cái này vậy khổ, lập tức che trên lỗ hai há mồm quát to lên. Trần Kính An không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết không phải là hỏi nhiều thời điểm, theo mù ông lão nói đi làm. Mù ông lão nín thở ngưng thần, đem gậy dùng sức hướng mặt đất đâm một cái. Gậy đánh tới mặt đất, phát ra con một tiếng. Mặt đất có chút rung động, sóng gợn vô hình truyền ra, chỗ gần chuột nhao nhao mắt trợn trắng chết đi qua, xa một chút bắt đầu cắn xé, phát cuồng. Nhưng mà, chuột nhóm cũng không có lui tán, phía sau chuột dẫm lên phía trước chuột thi thể tiếp tục hướng phía trước vọt tới, bọn chúng phảng phất không sợ chết binh sĩ, coi như Vương Tĩnh cùng mù ông lão không ngừng dùng năng lực sát thương lấy bọn chúng vẫn như cũ thể sống chết không lùi. Trong cống thoát nước không gian vốn là nhỏ hẹp, chuột liên tục không ngừng xông lên, toàn bộ Liêu Kinh thành chuột, dường như tất cả đều tụ tập qua đây, không phải hai người có thể giết đến xong. Rốt cục, bốn người bị chuột bao phủ lại, nguyên bản vẫn còn lớn kêu Thạch Nguyên Cường lập tức ngậm miệng lại, hắn cũng không muốn chuột chui vào trong mồm. Thạch Nguyên Cường điên cuồng cơ trong tay cái xẻng xếp, đem leo đến hắn trên người chuột cho chạy xuống, tâm hắn nghĩ, lần này muốn bị chuột cắn chết ở cái này trong đường cống ngầm, không biết chết có thể hay không bị người phát hiện, thêm vào cái liệt sĩ cũng được. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận trạm canh gác vang, cái đám chuột này giống như nhận được rồi mệnh lệnh, giống như thủy triều đến, lại giống như thủy triều lui đi. Bọn chúng từ mấy dưới thân người bò lên xuống tới, chi 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 đều, lại biến mất ở xuống thủy đạo hắc ám bên trong, chỉ để lại đầy đất chuột thi. Thạch Nguyên Cường mở đèn lên nhìn xem mình, quần áo trên người đều bị tan phá, nhưng như kỳ tích không có bị thương, càng sẽ không chết. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Thạch Nguyên Cường hưng phấn nói, hắn đèn bốn phía một theo, nhìn đến Vương Tĩnh cùng mù ông lão đồng dạng quần áo rách nát, quần áo bị tan tràn đầy lỗ hổng, lại đồng dạng không có bị thương. Vương Tĩnh, mù ông lão, còn có Trần Kính An đâu? Trần Kính An thế nào không thấy? Thạch Nguyên Cường lại không gặp được Trần Kính An bóng dáng. Trần Kính An, Trần Kính An. Hắn ở điểm cong chỗ điều chỉnh một chút tư thế, để mình hai chân hướng xuống, như vậy nếu như một đường trận xuống lời nói, liền sẽ không đầu chạm đất làm bị thương đầu. Trần Kính An một chút xíu hướng xuống trà sát, cái này vách động tương đương khô giáo, cho nên hắn cũng không có trực tiếp tuột xuống, vẫn là cần dùng cả tay chân trong chiều chui. Tại hạ thủy đạo dạng này địa phương, vách động có thể bảo trì khô giáo, nói rõ nơi này thông gió cùng chống nước đều làm rất tốt. Nhưng mà từ vách động bóng loáng độ, động hình hình dáng đến xem, không hề giống là nhân công đào móc, chẳng lẽ đây cũng là chuột kiệt tác? Cái này đáy động là cái chuột ổ. Nếu như là chuột ổ, vậy cái này động cũng quá lớn chút. Trần Kính An vừa nghĩ, một bên hướng xuống, hắn phát hiện cái này động càng ngày càng đột ngột, càng phát ra tiếp cận thẳng đứng, đến đằng sau đã không còn cần hắn dùng tay hướng xuống chống. Xoắn một chút, Trần Kính An đột nhiên tuột xuống. Hoàng bét. Hắn thầm nghĩ trong lòng không tuyệt vời, như vậy trực tiếp tuột xuống rơi xuống đất, nếu có người ở phía dưới, hắn sẽ không có lực phản kháng chút nào. Trần Kính An tay phải còn đang nắm cái xẻng xếp, hắn dùng sức đem cái xẻng xếp đâm vào trong vết động để mình ngừng lại. Đón lấy, hắn đạp đạp hai chân, tìm tới hai cái điểm dùng lực, lại dựa vào cái xẻng xếp, từng chút hướng xuống bò. Túi đầu xuống, hắn thấy được mặt đất, muốn tới ngọn nguồn, Trần Kính An một tay cầm đèn pha, một tay cầm cái xẻng xếp, hít sâu một hơi, sau đó buông lỏng chân, nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, Trần Kính An thuận thế một cái túi đầu lật lăn, sau khi đứng dậy dùng đèn pha một theo, hết thảy trước mắt để hắn sợ ngây người. Nơi này là một cái bị đào rỗng dưới mặt đất trống rỗng, vết động trên hiện đầy đường kính hơn nửa thước hình tròn cửa hang, lít nha lít nhít ước chừng mười mấy cái, giống như tổ ong đồng dạng. Đèn pha đảo qua những cửa động này, có thể nhìn đến bên trong có một đoàn tối tối lông tóc đồng dạng đồ vật. Nếu như không có đoán sai, những này tựa như là đầu người phát, trong này đều đốt lấy từng người. Nơi này là một cái to lớn chứa thi ở giữa. Vì cái gì nơi này sẽ chứa được nhiều như vậy thi thể? Những thi thể này đến cùng là của ai? Vương Tĩnh đi đến nơi nào rồi? Trần Kính An cảm thấy tim đập rộn lên, lúc này hắn chú ý tới, đối diện bên trên có một chỉ giày. Trần Kính An đi tới gần, phát hiện đây là Vương Tĩnh một cái khác chỉ giày, mà ở giày phía trên, một cái huyệt động bên trong, nằm một người, nhìn xem tóc của nàng, cùng Vương Tĩnh rất giống. Trần Kính An trong lòng căng thẳng, hắn dùng đèn đi đến theo đi, muốn xem đây có phải hay không là Vương Tĩnh. Cái cổ đột nhiên bị thứ gì cho kìm chặt. Trần Kính An cảm giác được, một cái lông xù đổ vật, cuốn lấy hắn. Không có cách nào hít thở. Thạch Nguyên Cường căn cứ Trần Kính An lưu lại tiêu ký một đường trong triệu đi, đi tới nước vụ đứng xuống mặt cái kia trung tâm điểm. Hắn dùng đèn pha bốn phía soi theo, lại không có tìm được Trần Kính An lưu lại tiêu ký. Biến mất. Đây là đi đâu? Thế nào, không có tiêu ký rồi? Mù Loa hỏi. Đúng vậy a, không có tiêu ký, mấy cái chỗ ngã ba đều không có. Xem nhìn xuống đất bên trên, lên. Bên trên đều là nước a. Thạch Nguyên Cường đem đèn pha tại mặt đất lướt qua, là một tầng nhàn nhạt nước đọng. Nhưng hắn rất nhanh liền nhìn đến, có một cái địa phương trong nước giống như phiêu đãng thứ gì. Hắn chạy đến nơi đó ngồi xuống vừa xem, phát hiện là một bộ rễ ở kim loại rào ô vuông tấm trên vải, lấy lên vải, cái này chất liệu giống như là quần trên, giống như cùng Trần Kính An quần nhan sắc đồng dạng. Mù Loa tiến lên hỏi, thứ gì? Thạch Nguyên Cường nói, tựa như là ta đồng sự quần trên vải. Hắn. Thạch Nguyên Cường bốn phía vừa xem, phát hiện cái kia thông hướng dưới mặt đất tầng thứ hai miệng giếng, nói, hắn có hay không đến phía dưới đi, phía dưới còn có một tầng. Mù Loa nói, phía dưới xác thực còn có một tầng, đi, cùng ta xuống dưới. Còn muốn xuống dưới a? Thạch Nguyên Cường lại khẩn trương lên, ở cái này trong đường cống ngầm đã đủ phong bế, xuống chút nữa lại còn có một tầng. Cái này phảng phất có nhân bánh mít quy, nghĩ tới đây, Thạch Nguyên Cường cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên, lại khẩn trương muốn nói, "Này, tiểu tử, ngươi sợ hay sao?" Mù Loa chú ý tới Thạch Nguyên Cường cảm xúc, hỏi, "Ta có giam cầm sợ hai chứng." Thạch Nguyên Cường trả lời, "Như vậy a, ta trước kia cũng có, về sau ta mù, liền không có." "A, vậy ta vẫn có sợ hai chứng đi, không có chuyện gì, ta có thể chịu đựng." Nói, Thạch Nguyên Cường chủ động hướng về miệng giếng đi đến, dùng đèn pha hướng xuống soi theo, phát hiện không tính đặc biệt sâu, liền chậm rãi thò người ra xuống dưới, ôm giếng xuôi theo hướng xuống, cuối cùng buông lòng tay, đặt mông ngồi xuống tầng dưới, tung tóe khởi một trận bọt nước. "Ezo, đau chết. Uy, cái lao tiên sinh kia, ngài có thể xuống đây đi. Có muốn hay không ta giúp người, ta có thể tiếp theo người." Thạch Nguyên Cường lời còn chưa nói hết, cái này Mù Loa đã từ miệng giếng thẳng tắp nhảy xuống tới, sau đó vững vàng đứng ở bên trên, thậm chí đều không có tung tóe khởi bao nhiêu bọt nước. "Ezo, bọt nước ép không tệ, ép không tồi." Thạch Nguyên Cường chê cười nói, người ta ngoại trừ mù, cái khác mọi thứ đều rất mạnh. Thạch Nguyên Cường dùng đèn chiếu một cái bốn phía, phát hiện nơi này giống như một cái thấp bé dưới mặt đất dừng xe trường, mà lại là không có xuất nhập cảng dừng xe trường. Mù ông lão nguyên địa đi lòng vòng đầu, nói, đi theo ta đi. Thạch Nguyên Cường đi theo mù ông lão hướng về một cái góc đi đến, làm đến gần thời điểm, Thạch Nguyên Cường thấy được cái kia cửa hang. Nơi này có cái động. Thạch Nguyên Cường nói, nói nhảm, không có động ta sẽ dẫn ngươi tới sao? Mù loà mắng, kia, lại muốn quan thành động, chui. Thạch Nguyên Cường gãi đầu một cái. Hắn đông nhiên cảm giác mình không thần trường, tim không nhảy, có thể là chết lặng, cũng hoặc dũng khí chiến thắng sợ hãi, cái gì giam cầm sợ hãi chứng, gặp quỷ đi thôi. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau trò chuyện khoa thứ 22, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 52, chi viện người đăng, vượt trở về mặt đất thời điểm, thời gian mới đến buổi trưa, mùa đông ánh nắng ấm áp chiếu xuống, đuổi đi hắc ám cùng ẩm ướt, còn có giam cầm hóa ra mới qua hơn 3 giờ, Thạch Nguyên Cường lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắn ngồi đổ vào bến tàu kiểm tra tu sửa miệng bên cạnh, miệng lớn hô hấp lấy bên ngoài lạnh lẽo liệt mà không khí mới mẻ. Ở trong đường cống ngầm, mũi của hắn khang cùng phổi sắp bị dơ bẩn ô chọc không khí tràn ngập, liền muốn bạo chiên. Chỉ hưởng thụ mấy giây ánh nắng cùng không khí, Thạch Nguyên Cường lập tức từ trên bỏ người lên, đối với một bên Vương Tĩnh nói, chúng ta lúc nào đi cứu Trần Kính An? Trần Kính An biến mất về sau, mù ông lão quyết định trước từ trong cống thoát nước ra, thỉnh cầu tổ chức trợ giúp, đối với nơi này tiến hành toàn diện thanh tra, tranh thủ đem Trần Kính An cứu ra. Rất hiển nhiên, Vương Tĩnh, Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An ba người hành động sớm bị người xem thấu. Khi tiến vào cống thoát nước một khắc này, bọn hắn liền lọt vào trong cạm bẫy. Vương Tĩnh nói, yên tâm, phía trên đã phái người qua đây nghĩ cách cứu viện, ngươi tu chỉnh một cái đi. Thạch Nguyên Cường gật gật đầu, mặc dù nội tâm của hắn lo lắng, có thể hắn biết, lấy năng lực của hắn, căn bản giúp không trên quá nhiều. Có điều, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, hắn không có sao chứ? Vương Tĩnh nói, ta không biết. Vương Tĩnh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, cái này khiến Thạch Nguyên Cường phẫn nộ, cái gì gọi là ngươi không biết? Rõ ràng là bởi vì ngươi tự tiện hành động, chúng ta mới bị ép phân mở. Hắn là vì đi tìm ngươi, mới rơi vào cả bẫy, cuối cùng vẫn là đem ngươi tìm được. Thế nào đến hắn mất tích, liền biến thành không biết? Đối mặt Thạch Nguyên Cường đột nhiên xuất hiện lửa giận, Vương Tinh hít sâu một hơi, nói, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Có điều ta hoàn toàn chính xác không biết Trần Kính An sẽ như thế nào, nhưng ta sẽ hết sức cứu hắn. Ở Thạch Nguyên Cường trong ấn tượng, đây là Vương Tĩnh lần thứ nhất nói thật xin lỗi ba chữ, nét mặt của nàng vẫn là lạnh lùng, bởi vì mặc kệ xảy ra cái gì, nàng luôn luôn cái bộ dáng này. Thạch Nguyên Cường nộ khí đánh tan một chút, Vương Tĩnh lại nói ra, ngươi đi Kim Vĩ nơi đó chờ lấy, tổ hành động đặc biệt lập tức sẽ qua đây, đến lúc đó còn có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Thạch Nguyên Cường nói, đã sớm nên để bọn hắn qua đây, coi như không đi xuống, lại bên ngoài trợ giúp cũng được. Giữ bí mật, mạng đều bảo đảm không có. Vung xong lửa, Thạch Nguyên Cường vẫn là nghe theo Vương Tĩnh an bài, đi Kim Vĩ nơi đó chờ. Bởi vì nhìn mù lao đầu và Vương Tĩnh còn có lời muốn nói. Thạch Nguyên Cường đi mở về sau, mù lao đầu nói, ta đã điện thoại thông báo qua chấn động, hắn sẽ đích thân qua đây xử lý chuyện này. Vương Tĩnh nói, cũng là không nghĩ tới, không phải bình thường người biến dị. Mù lao đầu nói, ngươi nên nghĩ tới, nghe nói đại đao đã xuất hiện bị bắt. Vương Tĩnh nói, là vấn đề của ta, quá bất cẩn. Ngươi trước kia không phải bất cẩn như vậy người, ở máy mới cấu bên trong có vấn đề gì không? Cái tên mập mạp kia nhìn, không phải rất cơ linh. Còn tốt, tổ chức trên tuyển người luôn có tổ chức đạo lý. Ừ, có thể có đạo lý gì? Ngươi biết, ta lúc ấy là phản đối thành lập máy mới cấu, có tổ đặc công là đủ rồi, muốn các ngươi cái này mèo con hai ba cái có ý nghĩa gì? Ta biết, nhưng Hải Tinh tướng quân. Được rồi, ngươi không cần lấy Hải Tinh tướng quân ép ta, mệnh lệnh của hắn chấp hành là được, ta cũng là đạt được chỉ thị của hắn mới tới giúp các ngươi, không nghĩ tới lại là đùa giải. Ta không có ý tứ kia, đa tạ thượng tá hỗ trợ. Không cần cảm ơn. Ừ, Vương Tĩnh, ta nghe nói, ngươi có một cái đệ đệ. Mù ông lão lời nói xoay chuyển, đột nhiên nâng lên Vương Tĩnh việc nhà. Vương Tĩnh sắc mặt vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì biến tan, ngữ khí bình tĩnh nói, đúng vậy, có điều hơn một năm trước đã mất tích. Mất tích? Hơn một năm trước sao? Hơn một năm trước mất tích người thật đúng là nhiều a. Vương Tĩnh không tiếp tục nói cái gì, hai người nói chuyện dừng ở đây, nhìn cũng không phải là rất vui sướng. Mà Thạch Nguyên Cường lúc này đi tới Kim Vĩ xe bên trên, Kim Vĩ tại bị mù ông lão một gậy thúc nôn về sau, liền choáng đầu hoa mắt trở lại xe trên ngủ thiết đi. Sau khi tỉnh lại liền nhìn đến Thạch Nguyên Cường, Vương Tĩnh còn có cái kia mù ông lão ở cùng nhau, chỉ là Trần Kính An không thấy. Gặp Thạch Nguyên Cường qua đây, Kim Vĩ hỏi, ngươi còn có một cái đồng sự đâu? Thạch Nguyên Cường suy nghĩ nghĩ, không biết nên giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn nói, xảy ra chút sự tình, lập tức phải nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Kim Vĩ nói, cũng chỉ có các ngươi có mấy người đi cứu sao? Không phải, phía trên còn biết phái người xuống tới. Kia vì cái gì không sớm một chút phái thêm một số người qua đây, phức tạp như vậy cống thoát nước hệ thống, không có trợ giúp sao được? Thạch Nguyên Cường thở dài, hắn đột nhiên cảm giác rất bất lực, tại chính thức cường đại người biến dị trước mặt, hóa ra người bình thường yếu đuối như thế. Liền xem như Trần Kính An loại này thân thủ nhất lưu, thương pháp thần chuẩn cảnh sát, đều không có lực phản kháng chút nào. Lưu Hữu Toàn, Hồ Nam những này cũng không quá là bình thường biến dị người mà thôi. Kim Vĩ gặp Thạch Nguyên Cường không nói lời nào, sắc mặt rất là nhục trí, liền dùng sức chụp chụp bờ vai của hắn, nói, làm gì ủ rũ cúi đầu, đã đồng sự mất tích, vậy sẽ phải nhất định phải đem hắn cứu ra. Như vậy than thở, có làm được cái gì? Kim Vĩ lâu dài luyện tập tán đả, tay sức lực lớn, một bàn tay đập vào Thạch Nguyên Cường vai bên trên, kém chút đem hắn chụp nằm xuống. Thạch Nguyên Cường thử nhai răng, nói, ta biết, chờ viện binh giúp tới là được. Nói đến viện binh rút, Kim Vĩ hỏi, này, cái kia ông lão, là các ngươi khoa bên trong người? Thạch Nguyên Cường biết nàng nói là Yến Đường cho nên, nói, ách, không phải, hắn xem như, cùng chúng ta cấp bậc song song bộ môn ách, người phụ trách. Thạch Nguyên Cường cũng không biết tổ chức cơ cấu, dù sao nghe Vương Tĩnh gọi hắn thượng tá, kia lớn nhỏ là cái lãnh đạo. Kim Vĩ lại hỏi, vậy hắn, là cái mù lòa sao? Thạch Nguyên Cường nói, là mù lòa, nhưng lại không giống mù lòa. Ta cũng cảm thấy hắn không giống mù lòa, hắn giống như có thể nhìn đến, lại hình như không nhìn thấy. Ngươi vừa mới gặp qua hắn? Thạch Nguyên Cường hỏi. Kim Vĩ đem trước đó ở xe trên nhìn thấy mù ông lão, hai người trò chuyện, cuối cùng hắn hướng mình cùng một côn, mình liền nằm sấp ngã xuống đất trên nôn mửa, sau đó còn choáng choáng buồn ngủ sự tình nói cho Thạch Nguyên Cường. Thạch Nguyên Cường nghĩ, phản ứng này cùng mình ở trống giống bên trong là giống nhau như lúc, đến bây giờ hắn còn cảm thấy trong dạ dày có chút buồn nôn. Thạch Nguyên Cường hiểu rõ, hắn nhất định cùng Vương Tĩnh là cái có được năng lực đặc thù người biến dị, chính là không biết năng lực của hắn là cái gì. Những này biến dị người, đồng dạng sẽ không dễ dàng lộ ra mình có dị năng. Thạch Nguyên Cường đành phải giải thích nói, ách, ngươi xem cái kia ông lão trong tay cầm vậy, màu đen cái kia, là khoa chúng ta bên trong mới nhất nghiên cứu chống khủng bố vũ khí, có thể làm cho người buồn nôn, choáng đầu. Còn nguyên lý làm việc, ta liền không biết. Kim Vĩ chưa từng nghe qua thần kỳ như vậy vũ khí, bán tín bán nghi mắt nhìn Thạch Nguyên Cường, nói, cái này ông lão gọi cái gì tên? Ô hát, hắn nói hắn gọi Yến Đừng Cho Nên. Yến Đừng Cho Nên. Yến Đừng Cho Nên, đó không phải là con rơi sao? Chương 53, tiểu nhân quốc người đăng. Ướp Thạch Nguyên Cường ở Kim Vĩ xe thượng đẳng một cái giờ, Nô Liễu, Trì Lượng cùng Tào Kim Giác ba cái người đi tới khu Tây Thành lao bên tàu. Thạch Nguyên Cường cùng bọn hắn đại khái nói rõ một chút tình huống, muốn bọn hắn ở chỗ này lợi mạng. Lại qua ước chừng hơn 10 phút, ba chiếc màu đen cỡ trung võ chứa lên xe đến, Thạch Nguyên Cường nhận ra, như vậy mỗi lần thu trường mới xuất hiện xe, phủ lấy nền trắng màu đỏ biển số xe. Trước kia đều chỉ một chiếc, lúc này lại tới ba chiếc, từ chiếc xe đầu tiên trên đi xuống một cái còng cong trung niên người gầy, chính là chấn động. Thạch Nguyên Cường nhớ kỹ, Trần Kính An nói ra hỏa này xem người một chút liền có thể để cho người ta ngất đi, nếu là có hắn ở, nhất định có thể đối phó cái kia chuột quái nhân. Kim Vĩ nhìn thấy chấn động, nhỏ giọng hỏi, hắn là các ngươi khoa người sao? Thạch Nguyên Cường nói, xem như thế đi, là chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, Thạch Nguyên Cường cảm thấy có chút không đúng, khoa bên trong đối với đây đều là yêu cầu bảo mật. Vừa mới cái kia mù ông lao hắn ép căn không biết lai lịch ra sao, cho nên có thể nói bừa, nhưng chấn động khác biệt, hắn là 22 khoa chân chính người lãnh đạo trực tiếp. Kim Vĩ gặp Thạch Nguyên Cường không nói lời nào, lườm hắn một cái, nói, giữ bí mật đúng không? Thạch Nguyên Cường ngượng ngùng gãi gãi đầu, là muốn giữ bí mật. Kim Vĩ hừ một tiếng, các ngươi tổ chức người, từng cái vớ ba vớ vẩn, mập mạp, mù lòa, cái này lại tới cái người cũ. Mặc dù mới lần thứ hai gặp mặt, nhưng quan hệ của hai người lại chưa phát giác mật thiết rất nhiều. Thạch Nguyên Cường phát hiện Kim Vĩ tính tình ngay thẳng, nói chuyện hào phóng mà trực tiếp, không có lần thứ nhất gặp mặt lúc hung man phách đạo, phản cũng có vẻ rất thú vị. Hai người ngươi một lời ta một câu, cho chuyện vẫn rất không tồi. Một bên khác, ngoại trừ chấn động bên ngoài, từ ba chiếc xe trên lục tục đi xuống hơn 10 toàn bộ võ chứa người, bọn hắn cùng đi qua xuất hiện lúc, mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả con mắt đều không thế nào nháy. Thạch Nguyên Cường gặp qua hai người bọn họ lần, những người này chưa từng nói chuyện, trong động tác không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng tình cảm, hắn hoài nghi những người này có phải hay không hất lên người vỏ người máy. Lúc này, Vương Tĩnh hướng về Thạch Nguyên Cường vẫy vẫy tay, Thạch Nguyên Cường chạy tới, Vương Tĩnh đối với hắn nói, "Thạch Nguyên Cường, mang theo hành động tổ người, triệu phụ cận đồng nghiệp trong cục qua đây, đem chung quanh 1 km phạm vi bên trong tất cả trọng yếu đầu đường đều phong tỏa, không cho phép bất kỳ người nào tiến vào." Thạch Nguyên Cường gật đầu, lại hỏi nói, "Có thể lần này thủy đạo bốn phương thông suốt, thẳng đến Hạnh Phúc Vườn, nơi đó làm sao đây?" Thạch Nguyên Cường lo lắng, phong tỏa ngăn cản thành tây bến tàu, nhưng này quái nhân sẽ từ Hạnh Phúc Vườn đường ống bên trong trốn đi. Vương Tĩnh nói, ta biết, cho nên phải nhờ vào ngươi. Chờ một lúc ngươi cùng Mông Thiện Thiện một đạo, đi Hạnh Phúc Vườn mấy cái kia xuống nước miệng trông coi, một khi phát hiện người hiểm nghi, lập tức đánh chết. Thạch Nguyên Cường nuốt nước miếng, sờ lên phía sau súng, hắn đối với kỹ thuật bắn của mình cũng không có cái gì tự tin. Nếu như quái nhân kia ở Hạnh Phúc Vườn xuất hiện, bị người nhìn đến chỉ sợ. Nhìn đến liền nhìn đến đi, Liễu Kinh liên quan tới người chuột lời đồn đại đã không ít, bất quá là lại nhiều một chút lời đồn đại thôi. Hơn nữa có Mông Thiện Thiện ở. Vương Tĩnh ngữ khí nghe có chút bất đắc dĩ, vì giữ bí mật hai chữ, bọn hắn luôn luôn người đang ở hiểm cảnh. Thạch Nguyên Cường gặp Vương Tĩnh nói như vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chào một cái, chạy tới thi hành mệnh lệnh. Hai người cách đó không xa, chấn động cùng Yến Đừng Cho Nên đi đến cùng nhau, Yến Đừng Cho Nên chống gậy, nói, các ngươi thành lập cái này khoa, đến cùng có ý nghĩa gì? Chuyện bây giờ biến thành như vậy, vẫn là thu về tổ đặc công quản lý đi. Chấn động cười cười nói, tổ đặc công quản chẳng lẽ nhiều lắm, hơn nữa tổ đặc công có chuyện trọng yếu hơn. Ngươi ít đánh giắm. Yến Đừng Cho Nên đột nhiên mắng, ngươi là không tín nhiệm tổ đặc công, mới khiến cho Vương Tĩnh phối hợp trên hai cái A Miêu A Cẩu, nói đến xử lý cái gì hình sự loại vụ án. Cha ra Liễu Kinh chân tướng. Liễu Kinh chân tướng là cái gì? Trong lòng ngươi không có số sao? Còn không phải là các ngươi bởi vì các ngươi linh tổ tiên điên. Chấn động đối với Yến Đừng Cho Nên tính tình dường như sớm thành thói quen, chỉ là cười cười, nhưng mà làm phản người trong, các ngươi thú tổ cũng không ý ta. Yến Đừng Cho Nên hừ một tiếng, nói, nếu như không phải kia trường ngoài ý muốn, ta nghĩ bọn hắn sẽ không có phản thay đổi. Được rồi, đừng lại muốn chuyện này, hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, nhân thủ càng phát ra không đủ, dưới đất ngươi có không có nhìn đến cái gì? Thấy được, rất nhiều thây khô. Cái này rất có thể cùng tỷ hệ nhuyễn trùng có quan hệ, chúng ta làm thí nghiệm, đám côn trùng này ở dùng ăn người thi thể về sau, thân thể xảy ra biến dị, một số nhỏ trùng trong cơ thể virus trở nên càng thêm ương ngạnh, đồng thời dễ dàng ở trong nhân loại truyền bá. Ý của ngươi là, Liễu Kinh virus là từ nơi này truyền bá ra? Rất có thể. Cho nên chuẩn bị xuống đi thôi, đem phía dưới móc cái út sấp. Nhưng mà, các ngươi còn có một người ở đuôi dài trong tay đây, không muốn đi trước cứu hắn sao? Tiến Đừng Cho Nên nghĩ đến Trần Kinh An, chấn động lại nói, hắn bất quá là từ đông đảo cảnh sát bên trong si tuyển ra tới một cái mà thôi, không có hắn còn có thể dùng người khác. Tiến Đường Đường xưa, thử, ngươi chính là như vậy đối đãi thuộc hạ của ngươi. Tổ chức lợi ích cao hơn mọi thứ, bất kỳ người nào đều có thể vì đó hy sinh. Một mực còn lấy quãng, nói chuyện chậm ung dung chấn động, đột nhiên chuyển qua đầu nhìn Yến Đừng Cho Nên một chút, Yến Đừng Cho Nên cảm thấy một trận mê muội, dùng gậy chống đỡ mới không có quần đồ. Hạ Diễm đi, ngươi dẫn đường, lão con rơi. Trần Kính An ý thức chậm rãi khôi phục qua đây. Hắn cố gắng muốn mở to mắt, lại cảm giác mí mắt thẳng đánh nhau, trong dạ dày một trận cảm giác buồn nôn, kém chút nôn mửa ra. Hắn còn nhớ rõ kia mãnh liệt thử chiều, những con chuột nhao nhao nhảy trên thân thể của hắn, trong đó một con giống như cắn hắn một cái, ý thức của hắn liền mơ hồ. Hắn cảm giác mình bị thật nhiều tiểu nhân cho dơ lên, giống như Âu Vương Lệ Du ký bên trong nhân vật chính đi tới tiểu nhân quốc, bị tiểu nhân nhóm cột kéo tiến vào trong thành. Trần Kính An thử muốn động đậy một chút tay chân của mình, phát hiện đã bị vững vàng trói chặt, hoàn toàn không cách nào động đậy. Quả nhiên bị kéo vào tiểu nhân quốc sao? Không đúng, hẳn là chỗ nước. Trần Kính An hiện tại đã biết rõ Hoàng Chân thật thi thể là thế nào biến mất, chính là bị cái đám chuột này cho khiêng đi. Con mắt rốt cục mở ra, đỉnh đầu lại có một chiếc đèn, nơi này là cái gì địa phương? Trần Kính An giật giật cái cổ, ngóc đầu lên muốn xem nơi này đến cùng là chỗ nào, có thể cái cổ cũng bị trói lại, không cách nào động đậy. Ý thức ở tiến một bước khôi phục, từ đầu đến cái cổ, lại đến thân thể, cánh tay, chân, may mắn bọn hắn đều còn tại. Lúc này, hắn nghe được có người đến gần tiếng bước chân của hắn, là ai? Là cái kia xiết choáng mình quái vật sao? Người kia càng ngày càng gần, Trần Kính An nhắm mắt lại, giả giả mình vẫn như cũ không có tỉnh bộ dáng. Bên hai, có người nói chuyện cùng hắn, Trần Cảnh Quan, Trần Cảnh Quan. Ngươi tỉnh.
Trần Kính An nghe được, cái này tiếng vậy mà có chút quen thuộc.
Chương 54, thoát thân người đăng, vượt Trần Cảnh Quan.
Trần Kính An lại mở mắt ra, đỉnh đầu trên ánh đèn đã không có vừa rồi như thế chói mắt, lãnh sắc đèn huỳnh quang lóe lên, để cho người ta có chút. Lưới một người cái bóng xuất hiện ở Trần Kính An trong tầm mắt, bởi vì có ánh sáng, cho nên đen xỉ, xem không rõ ràng hình dạng của hắn.
Trần Cảnh Quan.
Người này lại hét một tiếng, còn đưa tay ở Trần Kính An mặt trên vỗ nhẹ nhẹ chụp, Trần Kính An con mắt chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm, thích ứng tia sáng, gương mặt này chậm rãi rõ ràng. Một tờ vẻ nho nhã mặt tròn, nhỏ ánh mắt, trắng trắng mập mập gương mặt, lại là Sử Bằng.
Sử
Bằng. Trần Kính An há mồm nói, hắn phát hiện mình tiếng rất khàn giọng, tiết hầu vô cùng làm. Hắn muốn biết, mình bị trộm tới sau này, đã qua bao lâu, vì cái gì miệng biết cái này sao làm.
Trần Cảnh Quan, ngươi đã tỉnh.
Ngươi không sao chứ?
Sử Bằng lo lắng hỏi.
Ngươi làm sao lại ở chỗ này?
Đây là nơi nào?
Trần Kính An hỏi lại, Sử Bằng làm sao lại xuất hiện ở đây?
Ta
là bị lừa tới, ngài là làm sao tới?
Ngài cũng là bị lừa tới.
Sử Bằng nói.
Bị lừa tới?
Ai lừa ngươi tới?
Nơi này đến cùng là cái gì địa phương?
Sử Bằng để Trần Kính An có chút không có manh mối nào.
Sử Bằng liền nói,
nói rất dài dòng, kỳ thật ta cũng không rõ ràng nơi này là cái gì địa phương, nhưng hẳn là dưới đất. Ta là bị người trộm tới, nhưng này người cũng không có làm gì ta.
Về sau, ta lại khốn lại đói, liền ngủ mất, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện sợi dây trên người không có, sau đó nhìn đến có người nằm ở cái giường này lên.
Chính là Trần Cảnh Quan ngài.
Nghe Sử Bằng nói xong, Trần Kính An lại hỏi, ngươi chừng nào thì bị bắt vào đây?
Vào đây bao lâu?
Sử Bằng nói, cái này,
ta là chiều hôm qua 2 giờ sau này, bị lừa, sau đó choáng ngược lại bị bắt vào đây, bao lâu ta cũng không biết.
Ta thật đói, cũng chỉ uống một chút nước.
Giúp ta giải mở.
Trần Kính An nói ra.
Sử Bằng đội vàng giúp Trần Kính An đem trên người dây thường giải mở, Trần Kính An từ cái giường này trên bò người lên. Hắn phát hiện áo khoác của mình đã không thấy, xuống ngược lại là vẫn còn, mặc trên người quần áo trong, tay phải cánh tay áo bị cuốn lại.
Kỳ Lân hình xăm lộ ở bên ngoài, Sử Bằng sau khi thấy, nói khẽ, cảnh sát còn có thể hình xăm a.
Trần Kính An không có giải thích thêm, hắn kiểm tra một chút cánh tay của mình, phát hiện không có cái gì dị dạng, không có lỗ kim, cũng không có vết thương.
Kia mình tay áo vì sao lại bị cuốn đi lên?
Chẳng lẽ là vì xem lớn cánh tay trên hình xăm?
Trần Kính An đem tay áo vuốt xuống đến. Từ giường bên trên xuống tới, hắn phát hiện dưới thân chính là một tờ lục sắc bẻ xếp giường xếp, mà đỉnh đầu trên không phải bình thường đèn, là dùng tin khẩn cấp đèn chiếu sáng.
Mượn khẩn cấp đèn ánh đèn, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bọn hắn thân ở trong một cái không gian bị phong bế, tứ phía là xi măng, giường trên lấy cục gạch.
Nơi này lại không có cửa, một góc có một tờ rất lớn gỗ cái bàn trên không trống không, cái gì đều không có.
Một bên khác thì có một cái y nó đỡ, có điểm giống siêu thị kệ hàng, nhưng tương tự giống thuyết.
Lối ra ở đâu?
Trần Kính An hỏi.
Sử Bằng chỉ phía trên một cái góc, nói, xem. Ở nơi đó,
Trần Kính An theo hắn chỉ phương hướng vừa xem, quả nhiên phía trên cạnh góc tường có một cái hình tròn lỗ hổng, đi tới gần, nhìn đến có thiết hoàn bậc thang một đường kéo dài đi lên.
Người đi lên qua.
Trần Kính An hỏi, hắn muốn đã Sử Bằng còn ở nơi này không đi, nói rõ hắn khẳng định đi lên qua, cũng phát hiện đi không nổi.
Sử Bằng gật đầu, đi lên qua, phía trên bị phong bế, đỉnh không mở.
Là bị phong kín, vẫn là bị thứ gì để lại.
Cái này,
tựa như là bị thứ gì để ở, phía trên có cái nắp, ta một người di chuyển không mở.
Ta đi lên xem.
Trần Kính An biện thiết hoàn bậc thang một đường hướng bên trên, bò lên ước chừng 3-4 mét, cảm thấy đầu, phía trên xác thực bị phong bế.
Trần Kính An một tay đẩy, phát hiện phía trên cái nắp có thể rất nhỏ độc gãy, chính là không có cách nào rời mở, rất nặng, xem ra hoàn toàn chính xác có cái gì đặt ở phía trên.
Trần Kính An một lần nữa trở lại phía dưới trong phòng, đối với Sử Bằng nói, phía trên thật có đồ vật để ép, ngươi chẳng lẽ không thể đỉnh mở sao?
Ngươi sức lực nên rất lớn đi.
Sử Bằng nói, không có,
Trần Cảnh Quan, ta chỉ là có thể trèo tường mà thôi, sức lực không lớn.
Trần Kính An lại bốn phía nhìn xem. Hắn muốn nhắc cái kia đổ đầy thấy khô không gian, cũng là như vậy, chỉ bất quá nhiều một cái đường hành lang, không biết thiết kế như vậy đến cùng ra ngoài cái mục đích gì.
Nếu như cái kia trống rỗng bên trong có hai cái thông đạo, vậy cái này trống rỗng nói không chừng cũng có.
Ngay sau đó, Trần Kính An bốn phía kiểm tra, hắn bén mở bẻ xếp giường, cùng Sử Bằng cùng nhau chuyển mở bàn gỗ, cuối cùng đem cái kia giá đỡ rời mở, kết quả không có phát hiện gì.
Có điều Sử Bằng nhìn xuống đất mặt, nói, Trần Cảnh Quan, ngươi xem nơi đó, giống như,
có phải hay không?
Nơi này mặt đất cùng trước đó cái kia thây khô nhà khác biệt, hiện lên một tầng tấm gạch, Sử Bằng nhìn đến, có một mảnh đất gạch trải không phải rất chặt chẽ.
Trần Kính An đi lên trước, móc móc trong đó một viên gạch, quả nhiên cho móc xuống dưới, tiếp theo bên cạnh mấy khối cũng đều móc xuống tới, cuối cùng phát hiện là một cái giếng đắp miệng.
Đến, rút một chút.
Trần Kính An để Sử Bằng qua đây, hai người cùng nhau đem cái này giếng đắp bén mở.
Giếng phủ xuống một vùng tăm tối, không biết lại thông ở đâu.
Trần Kính An khó có thể tưởng tượng, ở cái này đã từng trong đường cống ngầm, còn có bao nhiêu dạng này thông đạo cùng không gian, bọn chúng đến cùng là thế nào hình thành?
Trần Kính An suy đoán, những này hẳn là đem lúc đầu một chút xuống nước giếng đạo hướng xuống đạt thông, ở nham trong lớp đất đào ra trống rỗng, sau đó lại đánh ra thông đạo, cùng cái khác phương diện hoặc không gian tương liên.
Cái này nhưng mà một cái công trình vĩ đại, hơn nữa ở bí mật dưới lòng đất tiến hành lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì người phát giác được.
Nghĩ nghĩ đều để người cảm thấy đáng sợ.
Trần Cảnh Quan, muốn hay không xuống dưới xem.
Sử Bằng hỏi.
Xuống dưới,
nếu như phía trên đi không thông, chỉ có thể đi xuống. Nói, Trần Kính An đứng tại bàn gỗ bên trên, đem đỉnh trên khẩn cấp đèn phá hủy xuống tới. Từ bàn gỗ bên trên xuống tới, chỉ riêng chiếu vào bàn gỗ bên trên, Trần Kính An nhìn đến bàn bên trên có một tầng mảnh bụi, dùng sức mạnh chỉ riêng chiếu xạ lời nói, có thể nhìn thấy phía trên có từng cái quy trình vòng tròn. Trần Kính An phỏng đoán, phía trên nên buông tha một chút bình bình lọ lọ, về sau đều bị cầm đi, cho nên lưu lại những này vết tích. Trần Cảnh Quan, bên trong giống như có gió thổi qua đến hải. Sử Băng đầu rỗi tại cái kia cửa hang, đối với Trần Kính An nói, có gió là chuyện tốt, nói rõ thông suốt đi ra bên ngoài. Trần Kính An nhìn xem khẩn cấp đèn lượng điện, phát hiện đã không nhiều lắm, đột nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì tỉnh? Sử Băng nói, đây, đại khái mười mấy phút trước chứ. Khi đó đèn sáng rỡ sao? Lóe lên, sáng, làm sao vậy Trần Cảnh Quan? Không có cái gì, đi, cùng ta xuống dưới. Chương 55, phát hiện người đăng, vừa tiến đường cho nên, chấn động cùng Vương Tĩnh ba người tuần tự từ kiểm tra tu sửa miệng xuống tới, kiểm tra tu sửa miệng giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp sớm đã bị yến đường cho nên cho ném trong nước đi. Họ đọc sách các miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưỡi vê đút là những vẻ mặt kia thật thả võ chứa người viên theo sát phía sau, cả đám trùng trùng điệp điệp tiến vào xuống thủy đạo. Lần thứ hai tiến vào, yến đường cho nên cùng chấn động ở phía trước dẫn đầu, Vương Tĩnh trong lòng vốn nên rất an tâm, tổ đặc công muốn cự đầu tới hai cái, mà đổi thành bên ngoài hai cái đã làm phản, hiện tại hai người này chính là tổ đặc công mạnh nhất tổ hợp. Nhưng Vương Tĩnh trong lòng bàn tay lại ra bên ngoài bốc lên mồ hôi, nàng siết chặt nằm đấm, đi theo Yến Đường cho nên cùng chấn động đằng sau, ánh mắt hơi lộ ra luống cuống. Chấn động dường như đã nhận ra Vương Tĩnh dị dạng, trở lại hỏi, ngươi làm sao vậy? Vương Tĩnh không nói gì, Yến Đường đường xưa, nàng bị bắt một lần, một người hành động, để đôi dài trốn thoát rơi mất. Chấn động dừng bước lại, nói, ngươi bị bắt, ai đem ngươi cứu ra? Vương Tĩnh nói, ta chủ quan, bị đánh lén đánh mất xỉu, tỉnh lại thời điểm, khoa bên trong hai cái đồng sự cùng Yến Đường cho nên thượng tá đều ở, về sau có thử chiều đột kích, Trần Kính An liền bị bắt đi. Thử chiều. Đôi giải đã vào tan đến loại trình độ này sao? Không biết ta, theo lý thuyết nên không có nhanh như vậy. Không qua hắn sát thực so trước kia lợi hại, còn đem ta đả thương chạy mất. Tiến đường cho nên tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Một đám người đã đi vào người thứ nhất châu Nga Ba, cũng chính là phát hiện Hoàng Chân Thật thi thể địa phương. Chính là ở chỗ này phát hiện Hoàng Chân Thật thi thể, cái kia mất tích nữ nhân, bởi vì thi thể xử lý không tốt, cho nên chúng ta trước tiếp tục đi đến. Vương Tĩnh chỉ vào kia treo xuống tới sắt bậc thang nói. Nghe Thạch Nguyên Cường nói, về sau hai người bọn hắn về tới đây thời điểm, thi thể liền biến mất. Vương Tĩnh nhìn đến, ở cách đó không xa một cái bệ đá bên trên, bộ kia chống khủng bố nhỏ người máy còn bị cột vào nơi đó, ống kính hướng ngay thi thể treo phương vị. Chỉ là ống kính cùng đèn pha trên bị lau màu đen đồ vật, sợ là cái gì đều không có đập tới. Nếu như đôi giải có thể chỉ huy lời của con chuột, kia chuột tự nhiên có thể đem thi thể cho vận chuyển đi. Chấn động đơn giản quan sát một chút, đằng sau đi theo võ chứa người biên, mang đến cỡ lớn bắn đèn, bọn hắn đem đèn mở ra, đem toàn bộ chỗ đường rẽ chiếu lên sáng như tuyết. Ánh đèn đã dẫn phát một trận xèo xèo chuột đều, những cái kia ẩn nấp trong bóng đêm nghiến răng động vật, bị đột nhiên xuất hiện sáng ngời làm cho tâm hoảng ý loạn, nhao nhao hướng về cống thoát nước chỗ càng sâu chạy tới. Một con chuột từ chấn động trước người chạy qua, chấn động một cước dẫm ở cái đuôi của nó, đưa hắn sách, con chuột này chi 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 giãy rồi lấy, trên không trung dương nhanh múa bước. Có điều, làm chấn động dẫn theo cái đuôi của nó, đưa hắn chậm rãi chuyển qua đến, chuột mắt nhỏ đối với trên chấn động mắt nhỏ lúc, nguyên bản chi chi cha cha chuột yên tĩnh trở lại. Uống. Chấn động hai mắt trừng một cái, chuột co quắp một trận, buông lòng tay, chuột rơi xuống bên trên, trên mặt đất trên lăn vài vòng. Một lát sau, nó chi 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 kêu vài tiếng, một lần nữa chạy vào trong bóng tối. Thế nào? Là khống chế tinh thần sao? Tiến đừng còn cố hỏi nói. Không phải, xem ra, đuôi dài thật vào tan đến loại trình độ đó. Đều đang tăng nhanh sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại đao không phải cũng bị các ngươi bắt ở sao? Hắn có cái gì biến tan sao? Đại đao đã chết, có điều hắn là tự sát. Chết rồi. Vẫn là tự sát. Đúng, chết có ý nghĩa. Biến tan sao, vẫn còn trong nghiên cứu. Ở cái này u ám bí ẩn trong đường cống ngầm. Hai người điềm nhiên như không có việc gì trò chuyện với nhau, không có khẩn trương chút nào cảm giác. Ở Yến Đừng cho nên dẫn đầu dưới, cả đám rất nhanh liền đã tới nước vụ đứng xuống mặt trung tâm điểm, từ miệng giếng xuống dưới đến dưới đất tầng thứ hai, sau đó đi hương cái kia chất đầy thầy khô xào huyệt. Vương Tĩnh đi theo hai người đằng sau, yên lặng không nói một lời, không biết là đang vì Trần Kính An lo lắng, vẫn là ở muốn sự tình gì khác. Đám người cùng nhau xuống đến xào huyệt về sau, chấn động phân phó thủ hạ những cái kia võ chứa người biên đem trong lỗ thủng thầy khô từng cô lấy ra. Đèn pha đem xào huyệt chiếu sáng, Vương Tĩnh nhìn xem những này bị lấy ra thầy khô. Rất nhiều đã không chọn bện không toàn bộ, nội tạng của bọn họ đã sớm bị móc sạch, đi hướng không rõ, thân thể bên trên, bên đùi, cánh tay còn có sườn bộ cơ bắp nhiều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại khung xương cùng cái khác một chút hong khô bộ phận. Những này thây khô hình thành thời gian rõ ràng khác biệt, có mấy cô đã so như xương khô, có mấy cô nhìn tử vong thời gian không tính quá lâu. Nhưng không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh, bọn hắn được trưng bày tại mặt đất bên trên, kiểm lại một chút, tổng cộng có 35 bộ thi thể, tiếp theo những thi thể này bị võ chứa người viên từng cỗ chở đi lên. Ở Liễu Kinh dạng này thành lớn trong thành phố, mỗi ngày đều có người ở mất tích, đặc biệt là Hạnh Phúc vườn dạng này địa phương, rất nhiều không nhà để về kẻ lang thang, hoặc ăn xin dọc đường tên ăn mày, coi như biến mất cũng không người biết được, không người quan tâm. Vương Tĩnh nhìn một chút, từ thây khô khung xương phân biệt, phần lớn thây khô đều là nam tính, số ít mấy cố là nữ tính. Nàng một bộ nhìn sang, rốt cuộc tìm được trong đó có một bộ thây khô, tay phải cùng chân trái không thấy, nàng ở cỗ thi thể này trên làm cái tiêu ký, cái này rất có thể chính là xuống nước đường ống bên trong phát hiện gãy tay gãy chân chủ nhân. Xem đầu của hắn, bởi vì mất nước đã hoàn toàn thay đổi, nhưng thân cao, hình thể đều cùng trước đó suy đoán gần, đầu trên còn có tóc, là hoa dâm sắc, cùng tuổi tác ăn cướp. Thi thể ở từng cỗ hướng trên chuyển, chấn động dẫn theo đèn, đối với cái này xào huyệt tiến hành cẩn thận tra xem. Vương Tĩnh ở một bên nói, còn có một cái đồng sự bị bắt đi, chúng ta có phải hay không lập tức đi tìm hắn? Chấn động nói, ngươi nói là Trần Kính An. Vương Tĩnh gật đầu, chấn động nói, ngươi đi đi, mang hai người, lần này cũng không nên thất thủ. Không phải ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi đều đã chết, ta vẫn sẽ có điểm khổ sở. Vương Tĩnh gật gật đầu, nàng gọi trên hai cái võ chứa người viên, mang theo bọn hắn cùng nhau đi qua giếng đạo bò lên, đi tìm Trần Kính An tung tích. Tiến đừng cho nên cùng chấn động vẫn như cũ lưu tại trong xào huyệt, tiến đừng còn cố hỏi nói, nhìn ra cái gì đến không có, con mắt của ngươi thật sự là lớn lên không toi. Chấn động trầm lo lắng nói, trong động rất khô giáo, vách động thô ráp nhưng vẫn tính bình chỉnh, hẳn là rất nhiều chuột cùng nhau móc ra. Chuột mặc dù sinh hoạt ở âm u ẩm ướt địa phương, nhưng chúng nó đào hang đều sẽ tìm khô giáo tránh nước địa phương. Ngươi đối với chuột vẫn rất hiểu rõ. Theo lý thuyết, ngươi nên hiểu rõ hơn mới đúng, lão con rơi. Ừ, ta chỉ là có được con rơi năng lực, không có nghĩa là ta chính là con rơi. Là sao? Chấn động nợ nụ cười gằn, tiếp tục tra xem những này động vật, hắn đưa tay đi vào từng cái sờ qua đến, hắn từ đó nhặt ra mấy hạt nhỏ nhỏ, màu đen đoàn hình dáng vật, tựa như là cước chuột, nhưng lại so cước chuột càng nhỏ hơn. Tìm tới cái gì sao? Tiến đừng cho nên mặc dù con mắt nhìn không thấy, có thể hắn cảm giác rất linh mẫn, hắn cảm giác được, chấn động hẳn là phát hiện cái gì. Chương 56, phân người đăng, vượt phân. Chấn động nắm nuốt cái này nhỏ nhỏ màu đen hạt hình dáng vật nói ra, cái này lại là phân. Cước chuột sao? Ừ, trong đường cống ngầm có giả chuột phân cũng không có cái gì kỳ quái. Ngươi không muốn mù hỏi, trong lòng ta nắm chắc là được, ngươi biết cũng vô dụng. Phi, tổ chức nghiên cứu tài nguyên đều bị ngươi đem không trong tay, ngươi đương nhiên nắm chắc. Vương Tĩnh không ở sau này, tiến đừng cho nên đối với chấn động càng thêm không khách khí, nhìn ra được, quan hệ của hai người không tính rất tốt. Chấn động không có nhiều lời, móc ra một cái túi nhựa, đem cái này nho nhỏ màu đen hạt hình dáng vật giả vào trong túi cất kỹ. Đây là tỷ hệ nhuyễn trùng bài tiết vật, có điều cái này nhuyễn trùng đã xảy ra biến dị, cơ quan bài tiết rõ ràng cùng trước đó khác biệt. Chấn động vẫn là đối với Yến Đừng cố tình đơn giản giải thích, Vương Tĩnh ở tay gậy trên phát hiện nhuyễn trùng, đã xảy ra làm cho người kinh ngạc cải biến. Loại này nhuyễn trùng vốn là thuần túy dựa vào ăn lấy vi sinh vật mà sống, nhưng Vương Tĩnh phát hiện con kia côn trùng, biến dị mở miệng khí, răng cùng cơ quan bài tiết. Cái này lúc trước thí nghiệm bên trong chưa hề xuất hiện qua, chấn động hoài nghi, đám côn trùng này là dựa vào cho ăn thịt người mới xảy ra như vậy biến tan. Cho nên, cái này chú đầy thây khô xảo huyện, rất có thể chính là đám trùng nhà ăn. Yến Đừng cho nên con mắt nhìn không thấy, hắn đi đến một cái hố trước, đưa tay trong chiều sờ lên, cũng nhặt ra một hạt đến. Hỏi, bọn chúng trong cơ thể virus đi theo cùng nhau xảy ra biến hóa. Chấn động nói, rất có thể, hơn nữa ta hoài nghi, những này phân và nước tiểu chính là ký túc truyền bá những virus này trọng yếu vật dẫn, ta muốn cầm trở về xét nghiệm. Nghe chấn động nói như vậy, Tiến đừng cho nên ném xuống trong tay chủ phân, nói, nếu quả như thật là như vậy, kia kinh doanh nơi này không phải chỉ đôi dài một người, hắn không có tốt như vậy đầu óc. Dĩ nhiên không phải một mình hắn, ngươi đoán còn ai vào đây? Chấn động hỏi. Thi thể ở từng cố bị trở đi, hai người trò chuyện như thường, những cái kia võ chứa người viên đúng như cùng người máy. Chẳng quan tâm không nói, chỉ là yên lặng làm lấy sự tình. Chẳng lẽ là gai độc? Hắn đồng dạng có triệu hoán năng lực, hơn nữa gia hỏa này rất độc ác. Chấn động lắc đầu, không phải là gai độc, hắn tạm thời sẽ không xuất hiện ở Liễu Kinh, trước mấy ngày ở Lĩnh Nam có tung tích của hắn. Hay là bảo tử? Năng nhưng mà vô cùng bất nhập. Bảo tử nếu như ở, nhất định sẽ lưu lại vết tích. Mù loà, trí tưởng tượng của ngươi thật là rất cằn cỗi, theo lý thuyết không nên a. Đối mặt chấn động trầm trọng, Yến đừng cho nên rên khẽ một tiếng, nói, có đáp án cùng ý nghĩ ngươi liền nói, không muốn thừa nước đục thả câu. Trong sào huyệt thi thể càng ngày càng ít, bọn chúng sẽ bị tập trung vận đưa trên mặt đất bên trên, dùng màu đen bọc đựng sắt chứa, chờ đợi thân phận xác nhận. Chấn động nhìn xem Yến Đừng cho nên, nói, ngươi lâu dài ở bên ngoài lắc, nhiều năm như vậy cũng coi như kiến thức rộng rãi, có chưa nghe nói qua Li Miêu người này? Dùng Li Miêu làm sức số ra hỏa sao? Đúng thế. Ngược lại là nhận biết hai cái, một cái là người bình thường, một cái biết chun chút nguyên thuật, nhưng cùng biến dị không quan hệ, bất quá là lừa gạt một chút người chó xiết mà thôi. Thế nào? Tân khoa phòng thành lập hơn một tháng, điều tra mấy vụ án. Phát hiện phía sau đều có một cái gọi là Li Miêu ra hỏa, có thể lại cái gì đều không tra được. Chấn động cùng Yến Đừng cố đôn là trong tổ chức trọng yếu cốt cán, chấn động trước mắt thường trú Liễu Kinh, Yến Đừng cho nên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hai người mặc dù mặt ngoài lẫn nhau không hợp nhau, nhưng có mấy lời, chấn động chỉ có thể cùng Yến Đừng cho nên nói. Li Miêu, Li Miêu, chỉ là một cái thay mặt số mà thôi, là nhìn không ra manh mối gì. Không, ngươi chẳng lẽ không biết, một người sức số, so một người tên càng thêm chân thực sao? Ừ, theo ngươi nói như vậy, cái này Li Miêu 89/10 là cái tinh thần hình người biến dị, nên về các ngươi linh tổ quản, cùng ta cũng không quan hệ. Chấn động cười cười, có lẽ là như vậy, nhưng chưa chừng cùng các ngươi thú tổ cũng có quan hệ, cho nên cái gì? Tiến đừng cho nên tiếng mãnh liệt, chấn động ôn nhu nói, cho nên muốn xin ngươi ở Liễu Kinh lưu một đoạn thời gian, giúp đỡ một tay. Muốn giúp đỡ cứ việc nói thẳng, cần gì như vậy quanh co lòng vòng. Liên dựa vào hạt bụi nhỏ cùng nàng thủ hạ kia hai cái vớ ba vớ bẩn, vô một cái bình thường người biến dị vẫn được, gặp được đôi dài loại này, sợ là không biết thế nào chết. Ở Yến Đừng cho nên xem ra, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường thật sự là không chịu nổi một kích, sự thật cũng đã chứng minh, cho dù là bọn họ tiến hành đầy đủ chuẩn bị, ở cái này u ám trong đường cống ngầm,
vẫn như cũ chỉ có thể mặc người chém giết. Chấn động nói, cho nên ta mới cần hỗ trợ của ngươi à, ta cũng đã nói, hai người kia bất quá là từ cảnh sát đội ngũ chọn lựa ra, nếu như chết rồi, một lần nữa chọn mấy cái là được. Bọn hắn mình thành lập một cái tổ hành động đặc biệt, ta lúc ấy đồng ý, chính là muốn nếu như có người chết, liền từ bên trong chọn người ra thay thế. Chấn động vẫn là một bộ thờ ơ dáng vẻ, với hắn mà nói Trần Kính An sinh tử giống như không đáng một đề, cũng không biết Vương Tĩnh có không có tìm được Trần Kính An tung tích. Trong sào huyệt thi thể đã bị lấy sạch, chỉ còn lại hai người bọn họ, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Tiến đừng cho nên nhìn xem Chấn động không nói gì, Kính Dâm phía sau cũng không có con mắt, hắn là cái mù lòa. "Tốt, ta đáp ứng, lưu lại một đoạn thời gian. Ta đi xem Vương Tĩnh, hy vọng nàng không nên bị bắt." Tiến đừng cho nên nói xong, quay người đi đến cái kia miệng giếng trước, nói, "Giúp ta một cái." Chấn động vác tại sau lưng hai tay rốt cục vươn ra, chống chọi Yến Đừng Cho Nên eo, dùng sức đem hắn hướng trên ném đi, Yến Đừng Cho Nên bắt lấy thiết hoàn bậc thang, leo lên. "Ngươi đi tìm đi, ta thì không đi được." Chấn động hướng trên hét, nói hướng về vào đây cái kia cửa hang đi đến. Chờ Yến Đừng Cho Nên đi xa, hắn móc ra trong ngực đối với kể máy truyền tin, mở ra sau khi nói khẽ, "Vương Tĩnh, cần phải tìm cho ta đến Trần Tinh An, không muốn đối với đôi giải thủ hạ lưu tình, ngăn trở người hết thệ có thể đánh chết giết." Vương Tĩnh mang theo hai cái võ chứa người viên từ miệng giếng ra sau này, liền dùng nhìn ban đêm nghi đối với trong đường cống ngầm nóng vết tích tiến hành theo dõi phân biệt, trước đó của nàng nhìn ban đêm nghi đã bị hủy. Trong cống thoát nước, những này vết tích giao thoa tung hành, Vương Tĩnh căn cứ nóng dấu vết phẩm chất, một mực hướng về phía trước đi đến. Xác nhận qua địa đồ sau Vương Tĩnh biết, nơi này là toàn bộ cống thoát nước đông nam khu vực, lập tức liền muốn không đường có thể đi. Nhìn xem những này nóng vết tích tiếp tục hướng phía trước, Vương Tĩnh muốn Trần Kính An hoặc là bị giấu ở xuống thủy đạo đông nam khu vực cái nào đó địa phương, hoặc là chính là được đưa tới bên trên, hoặc là hắn đã chết. Nghĩ đến loại khả năng này, Vương Tĩnh trong lòng không khỏi siết chặt, mấy tháng đồng sự tình nghĩa, hai người còn thường xuyên đấu võ mồm, có thể Vương Tĩnh biết, Trần Kính An là cái tốt cảnh sát, hắn không hẳn phải chết. Lúc này, máy truyền tin cách vang lên một tiếng, truyền đến Chấn động tiếng, cần phải tìm cho ta đến Trần Kính An, không muốn đối với đôi giải thủ hạ lưu tình, ngăn trở người hết thảy có thể đánh chết giết. Vương Tĩnh trả lời một câu phải, nghe Chấn động nói như vậy, trong nội tâm nàng một chút an tâm rất nhiều, xem ra tổ chức vẫn là rất xem trọng Trần Kính An, cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như thế thờ ơ có thể Chấn động, thật là quan tâm Trần Kính An sao? Vương Tĩnh ở sâu trong nội tâm, không biết vì cái gì phụ khởi cái nghi vấn này tới. Chương 57, dân trạch người đăng, vươn lại đi về phía trước một đoạn, Vương Tĩnh trong tay đèn pha soi sáng phía trước có một bóng người, lấy một cái kỳ quái tư thế ngã xuống đất lên. Vương Tĩnh vội vàng tiến lên, đến gần sau nhìn đến một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên, cẩn thận một phân rõ, chính là Hoàng Chân Thật thi thể. Hóa ra, Hoàng Chân Thật thi thể từ chỗ ngã ba biến mất về sau, bị vận chuyển đến cái này địa phương. Vương Tĩnh tiến lên tra xem, Hoàng Chân Thật thi thể cùng trước đó đồng dạng bị dây từng cột, giống như một cây cùng, đổ vào mương nước bên cạnh lên. Thi thể đã hoàn toàn cứng ngắc, thi ban trải rộng, cống thoát nước vốn là rất úi, vẫn như cũ không che giấu được thi thể tán phát mùi thối. Vương Tĩnh đối với sau lưng hai người nói, đem nàng nâng lên, khiêng đi. Vương Tĩnh không muốn lại đem Hoàng Chân Thật thi thể vứt xuống, một cái võ chứa người viên tiến lên, đem Hoàng Chân Thật thi thể nhấc lên, vác tại cong lên. Người đã chết sau này, thi thể là rất chậm, Hoàng Chân bản thật đến liền có 100 cân, hơn nữa chết đã vài ngày, đã bắt đầu mục nát tối giữa. Có thể người này không hề hay biết, chỉ là chấp hành Vương Tĩnh mệnh lệnh, phản phất con không phải một cỗ thi thể, mà là một cái túi khoai lang. Lúc này, Vương Tĩnh chú ý tới, ở Hoàng Chân Thật thi thể phía dưới lại có một cái giếng đắp. Một đường trên Vương Tĩnh còn là lần đầu tiên ở mương nước bên cạnh trên nhìn đến giếng đắp, theo lý thuyết ở mương nước bên cạnh là không nên có miệng giếng, không biết cái này miệng giếng là dùng làm gì. Hoàng Chân Thật thi thể đặt ở phía trên, là một cái trùng hợp vẫn là cố ý gây nên. Chẳng lẽ nói phía dưới này có cái gì cả bấy? Sau khi ăn xong đuôi giải thua thiệt sau này, Vương Tĩnh hiện tại đặc biệt chú ý cẩn thận, nàng biết đuôi giải một mực đang bố trí các loại cạm bẫy dẫn dụ bọn hắn nhập động. Nàng chính là còn không rõ ràng lắm đuôi giải đến cùng là vì cái gì. Còn có hắn tại sao muốn bắt đi Trần Kính An, còn muốn buông tha mình? Đôi giải đi qua cùng Vương Tĩnh, đều là tổ đặc công thành viên, từ năng lực đi lên kể, hai người tương xứng, Vương Tĩnh bởi vì năng lực đặc thủ, khả năng còn hơn một chút. Nhưng lần trở lại này Vương Tĩnh rõ ràng cảm giác được, đôi giải biến dị trình độ cao hơn, năng lực càng là tăng vọt, từ Yến Đừng Cho Nên cùng Chấn Động đối thoại xem, hắn đã nắm giữ khống chế chuột, gây nên thử chiều năng lực. Cái này tại quá khứ, chỉ có trùng tổ gai độc mới có, mà gai độc đã làm phản rồi. Suy đi nghĩ lại, Vương Tĩnh quyết định mở ra cái này giếng đắp xem, hắn cùng một cái khác cái võ chứa người viên cùng nhau đem cái này giếng đắp bén mở, một cái tĩnh mịch giếng đạo thẳng hướng hạ thông. Vương Tĩnh giơ đèn pha hướng xuống mặt nhìn lại, dường như có thể xem rốt cục. Ta xuống dưới, các ngươi chờ lấy. Vương Tĩnh đối với hai người ra lệnh, hai người liền thẳng lô mãng đứng ở nơi đó khẽ động không nổi. Cái kia còn thi thể người, vẫn như cũ có Hoàng Chân Thật không có bung ra. Vương Tĩnh côn thép đã mất đi, nàng cắn đèn pha chậm rãi hướng xuống bò lên ước chừng 3-4 mét, phát hiện thiết hoàn bậc thang không có, phía dưới đã đến ngọn nguồn. Vương Tĩnh nhảy xuống tới, dùng đèn bốn phía một chiếu, phát hiện nơi đây lại là một cái dưới đất chỗ trống. Hơn nữa mặt đất còn phủ lên tấm gạch. Trống rỗng bên trong có một tờ lục sắc vẽ xếp giường, một cái bàn gỗ cùng một cái kim loại chứa vật đỡ. Vẽ xếp giường phụ cận tán lạc dây ni lông, nhặt lên vừa xem cùng Hoàng Chân chân thân trên cột rất giống. Cái bàn cùng giá đỡ có di động qua vết tích, Vương Tĩnh sờ lên vẽ xếp giường, cửa hàng có một tia nhiệt khí, xem ra vừa mới có người bị trói ở phía trên qua. Có phải hay không là Trần Kính An? Vương Tĩnh như vậy hoài nghi, nhưng nếu như là Trần Kính An, hắn đi đâu? Phía trên miệng bị phong bế, chẳng lẽ bên trong còn có thông đạo? Quả nhiên, Vương Tĩnh nhìn đến ở trong lòng đất mấy khối cục gạch bị rời mở, một cái trống rỗng lộ ra. Bọn hắn là từ nơi này đi xuống. Vương Tĩnh móc ra bộ đàm, lại không có tín hiệu, liền hướng về miệng giếng đối với phía trên gọi, nói cho chấn động, ta từ phía dưới cửa hàng đi xuống. Phía trên không có bất kỳ cái gì đáp lại, Vương Tĩnh biết, bọn hắn là không có đáp lại, nhưng nói cho bọn hắn sự tình, bọn hắn sẽ làm theo. Ngay sau đó, Vương Tĩnh từ nơi này cửa hàng chui xuống dưới. Trần Kính An cùng Sử Bằng một trước một sau bò ở đường hầm bên trong, cái này đại động hẹn đường kính hơn 1 mét, vẫn tính rộng rãi, hơn nữa bên trong không khí cũng không đục ngầu. Trần Kính An phán đoán, cái này động nên có thể thông đi ra bên ngoài, tối thiểu nhất sẽ có miệng thông gió. Toàn bộ động xu thế là một đường hướng bên trên, trong động thoáng có chút ẩm ướt, hai người không biết bò lên bao lâu, Trần Kính An cảm giác tay chân hơi tê tê. Từ buổi sáng tiến vào cống thoát nước đến bây giờ, đã mấy giờ, hắn hạt gạo chưa bảo, thể lực có chút tiêu hao. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết, hắn từng tại phương Nam trong rừng rậm một ngày một đêm không ăn đồ vật không ngủ, liên tục đi đường xuyên qua rừng rậm, cuối cùng cũng chịu được. Hiện tại mới một buổi sáng, hắn còn ăn điểm tâm, không nên nhanh như vậy đã cảm thấy choáng đầu mắt tiêu. Sử Băng ở Trần Kính An phía trước, thỉnh thoảng hỏi Trần Kính An tình huống, hắn ngược lại là lộ ra thể lực dồi dào. "Ét ra, phía trước giống như đến, hướng trên rẽ vào." Sử Băng cầm trong tay khẩn cấp đèn chiếu sáng, ánh đèn đã dần dần yếu ớt, bên trong điện không nhiều lắm. Lúc này, Sử Băng nhìn đến cửa hang dường như đến cuối cùng, có một cái hướng trên mặt địa phương, hắn tăng thêm tốc độ, đến điểm cong chỗ, quay đầu hướng Trần Kính An nói, "Trần cảnh quan, nơi này có thể đi lên." Trần Kính An lại cảm thấy thân thể càng thêm suy yếu, hắn tay chân có chút bủn rủn, ở Sử Băng giúp đỡ dưới, bị kéo đến chỗ ngoặt địa phương. Lúc này, khẩn cấp đèn chiếu sáng dập tắt, điện đã sử dụng hết, Trần Kính An khẽ nằm một bên, hắn cảm giác được trận trận gió nhẹ từ bên mặt quét qua đây. Có không khí mới mẻ, cái này khiến Trần Kính An cảm giác dễ chịu rất nhiều, hắn từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra chiếu sáng, phát hiện ở vách động bên trên có rất nhiều nhỏ thông khí lỗ, gió sợ sẽ là từ nơi này thổi phồng lên. Xem ra cái lối đi này thường xuyên có người ra vào sử dụng, nếu không sẽ không chuyên môn thiết kế dạng này miệng thông gió. Đi lên xem. Trần Kính An nghỉ ngơi một hồi, ngồi dậy, để Sử Bằng trước khi đến trên bò. Sử Bằng gật gật đầu, leo lên thiết hoàn bậc thang, Trần Kính An đi theo phía sau hắn, bò lên không có mấy bước, Sử Bằng lên đường, đến đỉnh, phía trên phụ lên. Thử một chút có thể hay không đẩy ra. Sử Bằng dùng sức đẩy một chút, phát hiện xây ở phía trên chỉ là cái sắt vỏ đắp, đẩy liền đẩy ra, ánh nắng lập tức chiếu vào, vô cùng chói mắt. Trần Kính An con mắt trong lúc nhất thời không thích đứng được, muốn nhấc khởi cánh tay che cản một chút, lại cảm giác cánh tay phải có chút không nghe sai khiến. Sử Bằng thò đầu ra, nói, "Trần cảnh quan, nơi này là cái sơn." Trần Kính An rốt cục nhấc khởi cánh tay, che mắt thích đứng trong chốc lát kia sáng. Qua trong một giây lát cũng bỏ lên ra. Hóa ra cái cửa ra này lại là một cái giếng, cái này sắt vỏ cái nắp chính là cái giếng đắp. Ra giếng, Trần Kính An phát hiện thân ở một cái rách nát trong sân đều là cảnh khô lá heo ứa, còn có chưa tan tan tuyết động. Sân tường không lớn cũng không cao, bò đầy đã chết héo dây thường xuân, trong viện có một tòa tầng hai lầu nhỏ, nhưng đã rách nát không còn hình dáng. Lầu bên trong cửa sổ phần lớn cầm lái, cửa sổ trên pha lê đã biến mất, tường trên có thể nhìn đến đã trương tu chữ. Xem bộ dáng là phá dỡ nhà, ở Liêu Kinh, rất nhiều phá dỡ công trình đều lâm vào đình trệ, nơi này cũng không ngoại lệ. Trần Kính An mở ra điện thoại tiến hành định vị, bọn hắn ở vào Hạnh Phúc vườn góc Tây Nam, tới gần bờ sông Lão Thành khu một hộ dân trạch. Làm sao lại đến nơi này? Giai đoạn trước điều tra thời điểm, bọn hắn chưa từng nghĩ đến, cái này đời cũ cống thoát nước sẽ có một con thầm nói thông đến cái này địa phương. Trần cảnh quan ngươi xem, cửa sổ bên kia, giống như treo đồ vật. Một bên Sử Bằng đột nhiên hét, hôm nay ánh mắt của hắn giống như đặc biệt nhọn. Chương 58, phân tích người đăng, Ngược Thạch Nguyên Cường mang người phong tỏa thành Tây bến tàu phụ cận chủ yếu con đường, có điều nơi này vốn là cũng không có người nào qua đây, chỉ có ngẫu nhiên trải qua xe cộ. Tại trải qua cảnh sát dẫn đạo sau từ đường khác đoạn đi vòng rời đi. Thạch Nguyên Cường trong lòng một mực lo lắng đến Trần Kính An an nguy, có điều Vương Tĩnh đã cho hắn phân phối những nhiệm vụ khác, Mông Thiện Thiện sau đó đổi tới, hai người cùng nhau tiến về Hạnh Phúc vườn bổ liêu ngõ hẻm địa khu, xem bên kia sẽ có hay không có người biến dị tung tích. Bọn hắn rất nhanh lái xe đổi tới, buổi trưa bổ liêu ngõ hẻm còn có vẻ hơi vắng vẻ, những cái kia phòng gội đầu, theo ma cửa hàng đều cửa cuốn đóng chặt, còn chưa tới mở cửa thời điểm. Mông Thiện Thiện nhìn tinh thần không phải rất tốt, Thạch Nguyên Cường lo lắng hỏi một câu, đạt được chỉ là một cái liếc mắt cùng một tiếng ai cần ngươi lo. Thạch Nguyên Cường lắc đầu, Mông Thiện Thiện tính tình em tình bất định, một hồi cổ linh tinh quái, một hồi ủ rột kịp lời, so Vương Tĩnh đều muốn khó giải quyết. Hắn mang theo Mông Thiện Thiện đi tới ngày đó Trần Kính An phát hiện Hoàng Chân Thật tóc miệng cống thoát nước phụ cận, nói, lần trước Trần Kính An chính là ở chỗ này phát hiện người bị hại tóc, còn có một số vết tích, người bị hại kia, nói không chừng chính là từ nơi này bị nắm vào trong đường cống ngầm. Thùng rác vẫn như cũ cất đặt ở miệng cống thoát nước phụ cận, cái này chật hẹp trong hẻm nhỏ, tản ra trận trận khó nghe mùi thối, Mông Thiện Thiện bừng kín cái mũi, nói, ngươi đi xem, có không có dấu vết gì, người có hay không từ nơi này ra. Thạch Nguyên Cường toàn thân đều là thối nước sông ngòi hương vị, cho nên đối với rác rưởi cái gì cũng không sao cả. Quanh hắn lấy thùng rác nhìn một chút, hắn nhớ kỹ hôm qua hắn cùng Trần Kính An rời đi nơi này thời điểm, thùng rác chính là bày ra ở vị trí này, một ngày trôi qua cũng không có bị di động qua. Thùng rác che ngăn tại xuống thủy đạo rào ô vuông tấm phía trên, nếu như không di động cái này thùng rác, người khẳng định là không có cách nào ra. Đương nhiên, quái nhân kia có khả năng ra sau này đem thùng rác trưng bày trở về, nhưng nếu như là như vậy, hắn mang theo Trần Kính An đến nơi đây là vì cái gì đâu này? Ban ngày nơi này vẫn là có không ít người đi ngang qua. Mông Thiện Thiện hỏi, thế nào, không có phát hiện gì chứ? Đói bụng sao? cùng ta đi ăn một chút gì chứ? Thạch Nguyên Cường nói, này, Trần Kính An bị bắt đi, ta cái nào ăn được đồ vật ta?
Mông Thiện Thiện nói, ngươi chính là không ăn đồ vật, Trần Kính An ngươi cũng không tìm về được, không bằng đem bụng của mình cho ăn no, đến lúc đó xảy ra chẳng huống, bởi vì đói bụng làm hỏng, xem ngươi tìm ai đi nói rõ lý lẽ.
Mông Thiện Thiện nói như vậy cũng có đạo lý, ở trong đường cống ngầm tiêu hao thời gian dài như vậy, Thạch Nguyên Cường bụng hoàn toàn chính xác đói bụng. Chỉ là vừa nghĩ tới trong cống thoát nước phô thiên cái địa chuột, Thạch Nguyên Cường liền thẳng phạm buồn nôn, thứ gì đều cảm thấy ăn không xuống. Cuối cùng, hai người ở ngõ nhỏ phụ cận tìm nhà tiệm mì, Thạch Nguyên Cường chọn bát đồ hộ, nhục chi loại hắn là không có chút nào muốn ăn.
Ăn hai phần, Thạch Nguyên Cường cảm thấy không có cái gì khẩu vị, nói, này, muốn hay không đem phụ cận giám sát điều ra đến xem một chút.
Nói không chừng Trần Kính An bị đưa đến nơi này rồi.
Ngông Thiện Thiện chọn một tô mì thịt bò, ăn đến rất thơm, nói, ta nghe Vương Tĩnh tỷ nói, chấn động cùng Yến Đừng cố đô tới.
Thạch Nguyên Cường biết, nàng nói Yến Đừng cho nên chính là cái kia mù lòa, gật gật đầu, đúng vậy à, cái kia mù lòa còn thật lợi hại.
Ngông Thiện Thiện nói, mù lòa,
ngươi muốn biết, hắn nhưng mà đặc công tổ 2 tổ trưởng, đi qua tổ đặc công 4 cự đầu một trong.
Có đúng không, lợi hại như vậy.
Kia chấn động.
Chấn động là một tổ tổ trưởng, chỉ có điều bây giờ, 3 tổ cùng 4 tổ người phần lớn đều làm phản rồi, bọn hắn tổ trưởng cũng thế.
Cho nên đâu này?
Cho nên, có chấn động cùng Yến Đừng cho nên ở, nếu như bọn hắn có thể tìm tới Trần Kinh An, vậy liền nhất định có thể tìm tới, nếu như bọn hắn cũng không tìm tới, ngươi lại hao tâm tổn trí cũng không có tác dụng gì.
Đối với Mông Thiện Thiện thuyết pháp, Thạch Nguyên Cường từ chối cho ý kiến, nói, những người khác thế nào lợi hại ta mặc kệ, Trần Kính An người mất đi, ta không có cách nào không đi tìm hắn.
Hơn nữa hắn nếu như chết rồi, tìm được thì có ích lợi gì?
Nghĩ đến loại khả năng này, Thạch Nguyên Cường càng ăn không ngon.
Mông Thiện Thiện gặp Thạch Nguyên Cường sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, tiến lên trước lặng lẽ nói, ta cho ngươi biết đi, Trần Kính An là sẽ không chết.
Thạch Nguyên Cường nghe giật mình, nói, vì cái gì?
Chẳng lẽ Trần Kính An cũng là người biến dị?
Mông Thiện Thiện lắc đầu, ngươi không muốn sức tưởng tượng như vậy phong phú, ta sớm cùng ngươi đã nói, hai người các ngươi là không thành được người biến dị, ta là phân tích đoán ra được.
Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, ta tốt an tâm một chút.
Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì đôi giải từ trước đến nay đều là giết người như ngóe, nếu như hắn có cơ hội lại không giết chết một người, vậy hắn liền nhất định sẽ không giết hắn.
Thường Vĩ?
Thường Vĩ là ai?
Mông Thiện Thiện trận nhìn Thạch Nguyên Cường, nói, đôi giải, dài ngắn dài, cái đôi, chính là trong đường cống ngầm vái nhân kia, hắn là người chuột.
Trước kia tổ hai, ta cùng hắn đi qua cũng coi là quen biết.
Vương Tĩnh ở trong điện thoại đã cùng Mông Thiện Thiện nói rõ tình huống.
Người trước kia cũng là tổ đặc công.
Thạch Nguyên Cường có chút hiếu kỳ.
Đi qua tất cả người biến dị, tất cả đều là tổ đặc công, thẳng đến virus bắt đầu quyết tán.
Nói phân nửa, Mông Thiện Thiện nói, được rồi, nghe ta sẽ không sai, yên tâm ăn đi, Trần Kính An không có việc gì.
Mông Thiện Thiện nói như vậy, Thạch Nguyên Cường dẫn theo tâm thoáng buông ra một chút, khẩu vị khá hơn, rất mau đưa trong chén mì sợi ăn xong rồi.
Lúc này, trong quán vào đây mấy nữ nhân, các nàng mặc diễm lệ áo da, váy ngắn cùng ủng da, ở cái này mùa đông giá rét, vẫn như cũ lộ ra một đoạn đùi.
Thạch Nguyên Cường ánh mắt không tự giác liền bị hấp dẫn, nhìn chăm chú vừa xem, có chút quen mắt, muốn nhắc là hôm qua Trần Kính An đi rửa tay nhà kia phòng gội đầu nhân viên công tác. Mặc màu đen cầu áo khoác bằng da chính là Đinh Tỷ, nàng cũng nhận ra Thạch Nguyên Cường, biết là cảnh sát, ánh mắt lập tức rụt trở về.
Thạch Nguyên Cường muốn nhắc chuyện gì đến, đi lên trước đối với Đinh Tỷ nói, "Này, ngươi có phải hay không cái kia phòng gội đầu?"
Đinh Tỷ gật gật đầu, nàng xem ra có chút sợ Thạch Nguyên Cường, ngày đó nàng đùa giỡn Thạch Nguyên Cường không thành, sợ là lưu lại một chút bóng ma.
Thạch Nguyên Cường nói, "Mượn các ngươi phòng vệ sinh dùng một chút, được hay không?"
Hóa ra lại là mượn phòng vệ sinh, Đinh Tỷ vội nói, có thể, ngươi bây giờ liền đi, Tiểu Ngọc ở, ngươi cùng nàng kể một tiếng, tùy tiện dùng.
Ngay sau đó, Thạch Nguyên Cường đi nhà các nàng gội đầu cửa hàng, nhìn đến Tiểu Ngọc quả nhiên ngồi ở cửa ra vào, nói rõ với nàng tình huống, đi vào bên trong phòng vệ sinh, Thạch Nguyên Cường muốn đem áo khoác, giày cởi ra lau một chút, còn có chán, cánh tay, bắp chân bên trên, đều là trong đường cống ngầm nước bùn thối cùng chuẩn bị. Nếu như không phải mùa đông mà là mùa hè, hắn mùi trên người phát ra, có thể khiến người ta nôn mửa.
Tiểu Ngọc bưng chậu nước nóng qua đây, thả ở toilet cửa ra vào. Cảnh sát, ngươi dùng nước nóng đi, thân ngươi lưỡn lên túi.
Bị một cái cô gái nói như vậy, Thạch Nguyên Cường có chút xấu hổ, tay hắn trên đánh đầy xà phòng, tiếp nhận nước nóng, cảm ơn, thật sự là không có ý tứ.
Tiểu Ngọc lại hỏi, cảnh sát, ngươi cái kia đồng sự đây, chính là họ Trần, hơi đẹp trai cái kia.
Thạch Nguyên Cường nghe xong, họ Trần hơi đẹp trai, khẳng định là Trần Kính An, vậy hắn chính là tương đối xấu cái kia rồi.
Hắn đi chấp hành nhiệm vụ, đi bắt người bị tình nghi.
Là đi tìm Tiểu Mễ sao?
Tiểu Mễ có tin tức sao?
Tiểu Ngọc đội bằng hỏi, Thạch Nguyên Cường nghe Trần Kính An đề cập tới. Cái này Tiểu Ngọc là Tiểu Mễ bạn bè tốt, mà Tiểu Mễ một năm trước mất tích.
Thạch Nguyên Cường lắc đầu, không có, tạm thời còn không có, bất quá.
Thạch Nguyên Cường nghĩ đến cống thoát nước cái kia trống rỗng bên trong trưng bày từng cỗ thây khô, trong đó sẽ có hay không có Tiểu Mễ thi thể.
Có điều cái gì?
Bất quá chúng ta đã có đầu mối, nên rất nhanh có thể tìm tới nàng, nhưng là chết là công việc, cũng không rõ ràng.
Thạch Nguyên Cường ăn ngay nói thật, Tiểu Ngọc cao mày lộ ra lo lắng thần sắc, nàng suy nghĩ, nói, cảnh sát, liên quan tới Tiểu Mễ, ta còn có một chút manh mối, không biết có thể không có thể giúp một tay, ngươi có muốn hay không nghe?
Thạch Nguyên Cường nắm tay rửa sạch sẽ, nói, có thể, ngươi nói.
Chương 59, Tiểu Ngọc nghi hoặc người đăng, vừa cùng Trần Kính An so sánh, Thạch Nguyên Cường có một loại ôn hòa lực lượng, có thể khiến người ta không tự chủ đi tín nhiệm hắn, chậm rãi đem lời trong lòng nói ra.
Hắn vóc dáng không cao, chắc địch, đen xì, xấu nhưng không ác. Khi hắn rửa sạch sẽ tay, vương đem ghế cho Tiểu Ngọc, mình thì ngồi ở phòng vệ sinh bồn cầu bên trên, nghe Tiểu Ngọc giảng thuật thời điểm, Tiểu Ngọc tâm đã buông xuống hơn phân nửa tới. Hôm qua đối mặt Trần Kính An, nàng là chống lên rất lớn dũng khí mới lái miệng, mặc dù sự thật chứng minh Trần Kính An là người rất được, có thể hắn lạnh lùng khuôn mặt cùng ánh mắt, khó tránh khỏi khiến lòng người phát lạnh, cứ thế với lời đến khỏe miệng thường thường sẽ bị đông cứng. Thạch Nguyên Cường liền không đồng dạng, hắn bóc dáng cùng Tiểu Ngọc cao không sai biệt cho lắm, nếu như mặc trên kia dài nhỏ giày cao gót, Tiểu Ngọc còn cao hơn hắn một chút. Hắn đôi mắt nhỏ không có lực sát thương gì, Viên Viên tối tối mặt để nàng nghĩ đến phương Bắc quê quán trong thôn Hòa Ái Đại Thúc. Hiện tại lại là buổi trưa, không có khách nhân, có tỷ muội còn không có, có ra ngoài ăn cơm trưa, nàng cảm thấy rất là bưng lòng. Chuyện là như thế này, chính là cái kia thường xuyên đến trong tiệm tới khách nhân, hắn kỳ thật tới cũng không tính quá nhiều, nhưng ta đối với hắn ấn tượng tương đối sâu, một cái bởi vì hắn mỗi lần thời gian đều không dài, còn có một cái tương đối kỳ quái địa phương, ta không biết cùng tiểu mễ mất tích có không có quan hệ. Chính là, hắn tới qua nhiều lần, nhưng mỗi lần tới, tiểu mễ đều không dưới lầu, sau đó hắn cuối cùng sẽ đi lên lầu tìm tiểu mễ. Tiểu Ngọc nói ra nàng nghi ngờ trong lòng, tiếng nói của nàng thuyết minh năng lực không phải rất mạnh, nhưng sự nghi ngờ này trong lòng nàng thả rất lâu. Tiểu Ngọc đi tới làm việc ở đây thời gian không lâu lắm, hơn một năm, đinh tỷ đối nàng không tệ, mặc dù làm lấy ra thịt làm ăn, thật cũng không ăn quá nhiều bị đắng. Hạnh phúc vườn nơi này ngư long hỗn tạp, rối tinh rối mù khách nhân rất nhiều, Tiểu Ngọc vẫn tính may mắn, không có gặp được đặc biệt hỏng bét khách nhân, có một ít đối nàng vẫn tính không tồi. Có lẽ là nàng trên người loại kia chất phát thuần túy thói xấu lây nhiễm bọn hắn, so sánh một chút nóng lòng xong việc, vội vàng qua loa cô gái, nàng luôn luôn tương đối ôn nhu cẩn thận, thậm chí mang theo một chút xíu ngượng ngùng, loại này ngượng ngùng cũng không phải là giả vờ, nàng mặc dù muốn lái, lại không có nghĩa là hoàn toàn tán đồng phần công tác này. Nàng còn nghĩ đến có một ngày kiếm lời một chút tiền, có tiền tiết kiệm, có thể trở về quê quán làm chút buôn bán nhỏ, lúc trước tiểu mẹ chính là cùng nàng nói như vậy, nàng mới đi theo cùng nhau đến Liễu Kinh tới. Về sau, nàng nghe rất nhiều người từng nói như vậy, nhưng giống như từ trước đến nay không có người nào trở về qua, không biết là tích lũy không đủ tiền, vẫn là không muốn trở về. Tiểu Ngọc trong lòng vẫn là bảo lưu lấy điểm ấy niềm nghĩ, tâm tư của nàng so những người khác muốn tinh tế tỉ mỉ, ý nghĩ của nàng cũng hầu như so những người khác muốn bao nhiêu. Bởi vì nàng với cái thế giới này, đối với người chung quanh cùng hoàn cảnh vẫn như cũ ôm lấy hy vọng, hiện tại nàng lớn nhất hy vọng chính là tiểu mẹ có thể trở về. Cho nên, nàng đã nhận ra điểm ấy không có ý nghĩa chi tiết, nhìn đó cũng không phải cái gì đáng đến hoài nghi địa phương, chính là hơi để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Thạch Nguyên Cường từ Trần Kính An nơi đó thấy qua Tiểu Ngọc hai, không có gì đặc biệt địa phương, xem như một con quan trọng manh mối, có thể cũng không có đối với tìm kiếm người hiểm nghi cung cấp quá đại bằng rút, bởi vì cho ra lượng tin tức thật sự là quá ít. Nghe được Tiểu Ngọc nói ra nghi ngờ của mình, Thạch Nguyên Cường hỏi, tiểu mễ bình thường cũng sẽ ở dưới lầu sao? Vẫn là nói, ở cái này khách nhân đến trước đó, nàng sẽ chạy đến lầu đi lên. Tiểu Ngọc lắc đầu, không phải, không phải khách nhân đến trước đó chạy tới lầu bên trên, ta khi đó vừa tới, mọi người bình thường đều ở lầu 1 chờ khách người tới cửa, nếu có người qua đây, chọn lấy người, liền sẽ về phía sau hoặc lên lầu 2. Tiểu mễ bình thường giống như chúng ta sẽ ở cửa ra vào các loại, có điều có đôi khi nàng sẽ ở lại lầu bên trên, bởi vì sẽ có một chút khách quen sớm hẹn xong qua đây. Cho nên, ý của ngươi là, cái kia mặc đầu áo đàn ông, là tiểu mễ khách quen. Cũng không phải, chính là, làm sao cùng ngươi nói đây? Tiểu Ngọc đang cố gắng muốn dùng ngôn ngữ biểu đạt ra nội tâm của nàng ý nghĩ, loại kia ở nhìn thấy không tầm thường sự vật sau nội tâm cảm giác bất an, có thể của nàng biểu đạt năng lực không đủ để rõ ràng đem miêu tả ra. Thạch Nguyên Cường lộ ra rất kiên nhẫn, cái này một tháng ở Lương Khang nơi đó hắn thu hoạch nhiều nhất chính là kiên nhẫn, hắn dẫn đạo tính hỏi, cái kia khách nhân không phải tiểu mễ khách quen, chỉ không qua hắn mỗi lần qua đây, tiểu mễ vừa lúc ở lầu bên trên, hắn liền trực tiếp lên lầu tìm tiểu mễ. Tiểu Ngọc gật gật đầu, có điều coi như vậy, cũng không phải cái gì khó lường sự tình, hắn có lẽ chính là nhìn đến tiểu mễ không dưới lầu, sau đó liền đi lên lầu tìm nàng. Kia, tiểu mễ mất tích về sau, hắn có không có lại tới qua? Thạch Nguyên Cường lại hỏi. Tiểu Ngọc lắc đầu, không có, lại chưa từng xuất hiện. Thạch Nguyên Cường nghĩ, nói rõ người này khả năng cùng tiểu mễ mất tích có quan hệ, nhưng chỉ là như vậy liên quan, thật sự là quá yếu. Kia rốt cuộc kỳ quái ở cái gì địa phương, ngươi lại nghĩ nghĩ, là người kia tướng mạo, vẫn là hành vi cử chỉ, vẫn là tiểu mễ cùng ngươi đề cập tới hắn cái gì? Thạch Nguyên Cường tiếp tục nhắc nhở lấy Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc nhíu chặt lông mày đột nhiên lập tức lòng lái, Thạch Nguyên Cường biết nàng khẳng định nghĩ đến cái gì. Quả nhiên, Tiểu Ngọc vội la lên, a, ta biết chỗ nào kỳ quái, ta biết, tiểu mễ nàng có cái quen thuộc, nàng vui thích đánh giá tới những khách nhân kia, nói bọn hắn rảnh ngắn, còn có ai thời gian dài, ai có cái gì đam mê cái gì, nàng đặc biệt vui thích kể những thứ này. Nàng còn thích cùng ta thảo luận, nhưng ta không thích thảo luận loại vật này. Thạch Nguyên Cường lĩnh hội Tiểu Ngọc ý tứ, cho nên, ngươi nói là, tiểu mễ từ trước đến nay không có ở trước mặt ngươi thảo luận qua cái kia mặc đầu áo nam. Tiểu Ngọc liên tục gật đầu, còn có một cái, tiểu mễ kỳ thật phục vụ thật không tệ, có đôi khi hắn phục vụ xong khách nhân, đều sẽ đưa bọn hắn xuống lầu. Nhưng là, ta từ trước đến nay chưa thấy qua, tiểu mẹ đưa người nam kia xuống lầu. Không đúng, không đúng, không phải không tặng hắn xuống lầu, là ta giống như, từ trước đến nay không có gặp cái này nam xuống tới qua. Thạch Nguyên Cường không khỏi có chút kinh hãi, không có xuống tới qua. Không có xuống tới qua hắn thế nào rời đi. Tiểu Ngọc nói, chúng ta lầu 2 là có hậu cửa, bên kia có thang lầu có thể thông đến phía sau trong ngõ nhỏ, chính là sợ cảnh sát các ngươi qua đây mới làm. Nhưng là, đồng dạng khách nhân đều sẽ không từ nơi đó đi, phiền phức, hơn nữa, cảnh sát gần nhất đều không làm sao tới, cho nên cũng không cần thiết.
Cho nên, ngươi nói là, cái này khách nhân mỗi lần từ lầu một vào đây, đi lên tìm Tiểu Mễ, về sau liền lại không có xuất hiện. Kia ngươi thế nào biết, hắn thời gian ngắn đâu này? Tiểu Mễ nói cho ngươi. Tiểu Mễ không phải không đánh giá hắn sao? Thạch Nguyên Cường nhớ kỹ Trần Kính An nói qua, Tiểu Ngọc sở dĩ đối với cái kia khách nhân ấn tượng sâu, là bởi vì hắn nói cái này khách nhân thời gian rất ngắn. Tiểu Ngọc đáp, không phải Tiểu Mễ nói cho ta biết, là bởi vì hắn đi lên không đầy một lát, Tiểu Mễ liền sẽ xuống tới. Ta hỏi qua nàng một lần, nàng nói đã được rồi, người đi. Nhưng ta nhớ được, người kia đi lên không qua mấy phút. Hắn tổng cộng tới qua mấy lần, ngươi có nhớ không? Kỳ thật không nhiều, liền 3-4 lần, nhưng ta chính là nhớ kỹ, ta hỏi những người khác, các nàng đều nói không có ấn tượng. Thạch Nguyên Cường từ buồn cầu trên đứng người lên, chụp chụp Tiểu Ngọc bà bay, "Tốt, ta biết, ngươi manh mối rất hữu dụng, yên tâm đi, chúng ta sẽ hết sức tìm tới ngươi bạn bè." "Đúng rồi, ta có thể đi lên xem sao?" "Ừm, có thể." Chương 60, Hung Y Liễu người đăng, vượt Trần Kính An lần theo sử bằng chỉ vào phương hướng nhìn lại, ở lầu 2 một cái bệ cửa sổ bên trên, treo một cái màu trắng vật, tựa như là một kiện Hung Y Liễu trách không được sử bằng con mắt như thế nhọn có thể nhìn đến, đây là hắn thích nhất đồ chơi, Trần Kính An nói, "Chờ một lúc đi lên xem." Nói xong, Trần Kính An lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Vương Tĩnh điện thoại, lại không cách nào kết nối, xem ra Vương Tĩnh vẫn còn trong đường cống ngầm. Đó lấy, Trần Kính An lại cho Thạch Nguyên Cường gọi điện thoại tút 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 vang lên mấy dưới, đều không có người tiếp, Trần Kính An cảm thấy kỳ quái. Hắn đi theo cho Ngô Liễu, Lao Tảo cùng Chỉ Lượng gọi điện thoại, vẫn là không người nghe. "Ngươi mang điện thoại di động sao?" Trần Kính An hỏi Sử Bằng, hắn muốn đổi cái điện thoại thử một chút. Sử Bằng nói, "Mang theo, nhưng đã sớm không có điện." "Trần cảnh quan ngươi xem, lầu một cửa giống như cầm lái." Sử Bằng đi lên lầu một trước cửa, nhẹ nhàng đẩy một chút, môn này chỉ là khép, không có khóa lên. Kỳ thật muốn từ nơi này vứt bỏ trong nhà ra ngoài cũng không phải là việc khó, sân tường không cao lắm, có thể leo ra đi. Có điều Trần Kính An tay chân có chút bủn rủn, nếu như lầu một cửa cầm lái, từ trong phòng nói không chừng có thể trực tiếp ra ngoài. Hắn đi theo Sử Bằng cùng nhau vào tòa nhà, trong phòng sớm đã rách nát khắp trốn, đồ vật bị chuyển không, bên trong tích đầy cho bụi. Nhưng Trần Kính An chú ý tới, trong phòng sàn nhà tương đối sạch sẽ, hắn lau lau trên đất cho bụi, hòa ra cỗ trên so sánh một chút, rõ ràng muốn mỏng một chút. Nói rõ nơi này khả năng có người hoạt động, hơn nữa sẽ hơi quét dọn một chút. Đi vào trong, một cái làm bằng gỗ thang lầu thông đến lầu 2, nhà này tòa nhà có rất nhiều năm lịch sử, cho nên vẫn là đời cũ phòng ốc kết cấu, thang lầu vừa dài lại đột ngột, bậc thang trên cho bụi cùng mặt đất, chỉ có thật mỏng một tầng. "Đi, đi lên." Trần Kính An đối với Sử Bằng nói, để hắn đi ở phía trước. Đối với Sử Bằng, Trần Kính An tính không trên hoàn toàn tín nhiệm, hắn không biết Vương Tĩnh hoặc tổ chức đến cùng dùng phương pháp gì khống chế hắn, tóm lại hắn vẫn như cũ lòng mang cảnh giác. Sử Bằng không có ý kiến gì, đi ở phía trước, từng bước một bò lên trên lầu, đến lầu 2, hai cái gian phòng một cái ban công, treo Hung Y gian phòng kia hướng nam, dựa vào ban công. Cửa phòng đồng dạng nửa đậy, Sử Bằng đẩy cửa ra, Trần Kính An theo ở phía sau đi vào gian phòng này. Gian phòng này vậy mà lạ thường sạch sẽ, bên trong trải lấy màu đỏ sẫm sàn nhà, không có một tia cho bụi. Một tờ phủ lên lục sắc nệm giường gỗ, nương tựa bên tường đặt vào, làm bằng gỗ tủ đầu giường bên cạnh là một cái đời cũ tủ sách, hướng nam có một cái làm bằng gỗ cửa sổ trên pha lê sớm đã không thấy, liền như vậy mở cầm lái. Ngoài cửa sổ an chứa bằng sắt phòng trộm cột, ở phòng trộm cột bên trên treo một kiện màu trắng Hung Y điệp, Sử Bằng đi lên trước, đem cái này Hung Y lấy xuống, đưa tới Trần Kính An trước mặt. Trần Kính An nhìn xem cái này Hung Y điệp, thuần trắng, có đường biến hoa, chế tác tinh lương, hơn nữa nhìn qua rất sạch sẽ, giống như vừa mới tẩy qua, phơi nắng ở bệ cửa sổ lên. Chỉ là không biết là ai tẩy qua sau này để ở chỗ này, từ gian phòng bày ra đến xem, nên có người ở chỗ này, nhưng mà vì cái gì đơn độc nơi này như vậy sạch sẽ đâu này? Cái khác địa phương đều giống như bỏ phế, chỉ dựa vào cái này một cái phòng, người không có cách nào ở chỗ này sinh hoạt. Đa Sử Bằng đem cái này Hung Y phóng tới Trần Kính An trong tay, nói, "Trần cảnh quan, ngươi xem, cái này vật liệu rất tốt, sờ rất dễ chịu, chính là không biết ai ở chỗ này, cảm giác không giống như là nữ ở địa phương a. Hơn nữa còn có cái Hung Y gì ấy. Chẳng lẽ là người trong đồng đạo?" Trần Kính An không để ý đến Sử Bằng nói hiệp nói bừa, trong tay hắn nắm nuốt cái này Hung Y ấy. Chính như Sử Bằng nói, Hung Y vật liệu rất tốt, mò được rất dễ chịu. Bên bờ một chút xíu lôi tia may rất tinh mịn, không có chút nào khó giải quyết, lôi tia diện tích không lớn, chỉ đưa đến tô điểm tác dụng, để nguyên bản có chút đơn điệu màu trắng Hung Y ấy, lập tức hoạt bát. Không biết vì cái gì, Trần Kính An nhịn không được đem Hung Y phóng tới trước mũi người một người, một luồng như có như không mùi thơm ngát xông vào Trần Kính An xoang mũi, không phải nước hoa, không phải đóa hoa, mà là một loại nguyên thủy mà thuần túy hương vị, có thể kích phát lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất dục vọng. Sử Bằng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trần Kính An, nhếch miệng cười nói, "Thế nào Trần cảnh quan, có phải hay không cảm thấy rất tốt người? Có phải hay không có chút hiểu ta rồi?" Trần Kính An phát giác được Sử Bằng có chút không bình thường, có thể hắn không có thả ra trong tay Hung Y Liễu, ngược lại đưa hắn chăm chú nắm ở trong tay. Hắn lại nhìn quanh một chút gian phòng này, ở trước cửa sổ có một tờ đời cũ bàn đọc sách, mặt bàn trên đè ép một khối pha lê cùng mặt bàn ở giữa kẹp lấy màu trắng chạm rỗng dấu vết tiêu khăn trải bàn, bàn trên đặt vào một chiếc tiểu cũ đèn bàn, bảo bọc vàng nhạt tua cờ chụp đèn. Trước này bàn đọc sách lau rất sạch sẽ, pha lê không nhiễm trần thế, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, long lánh lạnh lùng thanh quang. Bởi vì cửa sổ trên không có pha lê, cho nên gió đang hô hô hướng trong phòng rót, có điều mặt trời hôm nay rất không tệ, hơn nữa nơi này cách bờ sông không xa, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng sóng. Thật sự là một cái tốt địa phương, vì sao lại bị hủy đi đây, thật sự là đáng tiếc. Lại một trận gió thổi tới, Trần Kính An đi đến trước bàn sách, nhìn đến ở pha lê phía dưới đè ép một tờ tấm ảnh, là một tờ ảnh gia đình, một nhà năm miệng ăn người. Xem ra nơi này đi qua ở lấy một cái rất hạnh phúc gia đình, một đôi vợ chồng có ba cái trẻ con, trong đó hai cái là con trai, một cái là con gái. Cha mẹ đứng ở phía sau, giang hai cánh tay ôm lấy trước mặt ba cái trẻ con, hai người nam hài ở hai bên, ở giữa một cái cô gái, năm người đều cười đến rất vui vẻ. Nhưng mà, Trần Kính An lại thế nào đều xem không rõ ràng năm người này tướng mạo, là một người cảnh sát, người khác mặt nhận ra năng lực là rất mạnh, vì sao lại xem không rõ ràng bọn hắn hình dạng đâu này? Càng là xem không rõ ràng, Trần Kính An càng là muốn đi xem, hắn cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm tấm ảnh nhìn một lúc lâu, đột nhiên giống điện giật đồng dạng đứng thẳng người lên, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, một chút ngồi ngã xuống giường lên. Hắn cảm giác được trái tim phảng phất nhận lấy điện giật, tiếp theo cánh tay của hắn bắt đầu đau, toàn thân đau, giống như có đồ vật gì ở chui vào trong. Là cánh tay phải, Trần Kính An đem tay áo tuốt, dùng tay trái chăm chú bóp lấy phải lớn cánh tay, đang ngăn trở cái kia hướng tim chui đồ vật, hắn dùng hết lực lượng toàn thân, cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn chiến lái. Sử bằng đến giúp ta, sử bằng. Bất đắc dĩ, Trần Kính An thỉnh cầu sử bằng giúp đỡ, nhưng mà hét vài tiếng lại không có trả lời. Trần Kính An đưa mắt lên nhìn mới phát hiện, trong phòng ngoại trừ hắn mình đã không có những người khác, sử bằng vậy mà không thấy. Tay phải của hắn còn nắm nuốt cái kia màu trắng hung y liề, Trần Kính An đem cái này hung y lấy ra, đưa hắn chăm chú quấn ở cánh tay phải của mình bên trên, đem cái kia ám sắc kỳ lân hình xăm bao trùm, sau đó có quắp đổ vào giường trên thở hổn hển mấy hơi, mới phát giác được khá hơn một chút. Trần Kính An cảm giác mình muốn đã ngủ, có thể hắn nhắc nhở mình không thể ngủ, loại kia toàn tâm đau đớn tốt một chút sau này, hắn lập tức từ giường trên đứng lên, ngã va chạm cút đi xuống cầu thang. Lầu một vẫn như cũ là cho bụi lấy đất, Trần Kính An một đường chạy đến cửa trước chỗ, nhìn đến cửa lớn vậy mà cầm lái, ngoài phòng ánh nắng rực rỡ. Hắn một chút liền xông ra ngoài, đi tới đường cái bên trên, phát hiện đường phố trên một người đều không có, lóa mắt ánh nắng chiếu lên hắn hai mắt phát tiêu. Hắn quay đầu nhìn một cái nhà này phòng ở, thấy được cổng cửa chính treo bảng số phòng số, bảo ra đường phố 33 số. Hóa ra, đây chính là bảo ra đường phố 33 số. Trần Kính An cảm thấy đầu óc một trận mê muội, liền ngã xuống lên. Chương 61, được cứu vớt cùng tử vong người đăng, Nguyệt Vương tĩnh dọc theo thông đạo một mực hướng phía trước, nàng thể lực dồi dào, dùng cả tay chân, bên trong động bỏ rất nhanh. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút trách cứ mình, nàng vốn là không nên bị bắt, không nên bị đôi giày lập tức đánh ngất xỉu, dù là đôi giày có tiến bộ rõ ràng, nàng cũng không nên như vậy không chịu nổi một kích. Chỉ là, không chịu nổi một kích không phải năng lực của nàng, mà là nội tâm một cái yếu ớt nhất địa phương. Trong chớp mắt ấy kia phân thần, kém chút liền muốn nàng mạng, chỉ là đôi giày lại thủ hạ lưu tình, chỉ đem nàng trói lại, ở giữa xảy ra cái gì, Vương Tĩnh không có chút nào nhớ kỹ. Nàng biết, đi qua ở đặc cần tổ, đôi giày luôn luôn lấy tàn nhẫn mà cần, hắn không phải thú tổ nhất nhân vật lợi hại, lại là nhất quái gở hùng tàn một cái, chỉ có tiểu nông cùng hắn quan hệ vẫn tính không tồi. Hắn giảo hoạt mà thị sát, lại am hiểu từ một nơi bí mật gần đó hoạt động, giúp tổ chức hoàn thành qua không ít nhiệm vụ, sự phản bội của hắn là tổ chức tổn thất trọng đại. Tổ chức một mực đang phái người bốn phía tìm kiếm hắn, Yến Đừng cho nên chính là vì hắn một mực đang các nơi du đãng, chắc không được lần này Thượng Phong đem Yến Đừng cho nên triệu hồi đến, xem ra bọn hắn ý thức được đôi giày có khả năng ở Liễu Kinh hoạt động. Đến mức Thượng Phong thế nào biết tin tức này, Vương Tĩnh cũng không rõ ràng, nhìn chấn động cũng không biết, điều lệnh khẳng định xuất từ Hải Tinh tướng quân miệng, Hải Tinh tướng quân thần thông quảng đại, ngược lại là có thể hiểu. Bên trong động bò lên một hồi lâu, phía trước xuất hiện một cái điểm cong, Vương Tĩnh leo đến nơi này, phát hiện thông đạo từ nơi này hướng lên. Mượn đèn pha ánh sáng, Vương Tĩnh chú ý tới cái này góc rẽ, có mấy cái chân dấu vết, xem hình hình dáng cùng lớn nhỏ, rất giống Trần Kính An xuyên giày. Trần Kính An rất có thể đi qua từ nơi này, nàng biện thiết hoàn bậc thang hướng bên trên, bò lên vài mét đã đến đỉnh, dùng tay đem phía trên giếng đắp di chuyển mở, một trận ánh sáng sáng, còn có không khí thanh tân. Có điều Vương Tĩnh từ miệng giếng bò ra ngoài, phát hiện cũng không có tới đến thế giới bên ngoài, mà là đi tới thành Tây bến tàu trên cái kia to lớn thoát nước trong miệng. Nhã Văn Ngôn tỉnh. Họ vừa ánh nắng hòa phong chính là từ nơi này thoát nước miệng vào đây, ở hắc ám trong cống thoát nước, nó phảng phất một cái lỗ trắng, trận trận giang đảo âm thanh ở bên tai quen quẩn. Trần Kính An liền té nằm cái này thoát nước trước mồm, dựa vào thoát nước miệng thô to cột cần bên trên, chỉ riêng chiếu vào hắn phân nửa bên trái mặt bên trên, ấn ra cột cần cái bóng, một nửa khác thì biến mất trong bóng đêm. Vương Tĩnh xa xa nhìn lại, nhìn đến Trần Kính An tắt hình, đi vào sau mới phát hiện, hắn dùng tay trái chăm chú bóp lấy cánh tay phải của mình, bóp rất chặt rất căng. Trần Kính An tiếp tay đến liền lớn mà hữu lực, toàn bộ cánh tay phải đã đỏ lên phát xanh. Vương Tĩnh bước lên phía trước, dùng sức tách ra lái Trần Kính An ngón tay, nàng không biết Trần Kính An tại sao muốn kẹp lại cánh tay phải của mình, áo khoác của hắn lại chạy đi đâu. Trần Kính An buông lỏng tay ra, cánh tay phải kỳ lân hình xăm lộ ra, Vương Tĩnh đối với cái này cũng không kỳ quái, lúc trước phỏng vấn thời điểm, nàng liền biết giá hỏa này trên người là có hình xăm. Vương Tĩnh chụp chụp Trần Kính An mặt, bóp ấn huyệt nhân trung, Trần Kính An chậm rãi tỉnh lại qua đây, hắn nhìn đến Vương Tĩnh, ánh mắt lô mãng định trụ mấy giây, lại rũa ra cánh tay của mình nhìn xem, quan sát bốn phía, nói, đây là nơi nào? Vương Tĩnh nói, vẫn còn trong đường cống ngầm. Đây là bến tàu xuất thủy khẩu. Ta thế nào ở chỗ này? Ta một đường lần theo vết tích qua đây, sau đó chui vào dưới mặt đất một cái trống rỗng bên trong, trên mặt đất trên lại nhìn đến một cái hố, một mực bò, ra liền nhìn đến ngươi nằm ở chỗ này. Trần Kính An chỉ nhớ rõ mình bị rất nhiều chuột bao phủ lại, chuyện về sau liền nhớ không quá rõ ràng, hắn lắc lắc đầu, ở Vương Tĩnh nâng đỡ chậm rãi đứng lên. Cái này căn ống thoát nước vô cùng to lớn, gánh chịu cống thoát nước phần lớn lượng nước bài tiết, nơi này cách bọn họ vào đây cái kia kiểm tra tu sửa miệng cũng không xa, đi hơn 100 mét rẽ một cái đã đến. Thật sự là không nghĩ tới, lượn quanh một vòng, cuối cùng vậy mà vòng trở về. Vương Tĩnh Viện Trần Kính An đi về phía trước mấy chục mét, nhìn đến phía trước có một người ngã xuống đất bên trên, hai người tiến lên, phát hiện là một cỗ thi thể. Chỉ riêng đánh vừa xem, lại là Sử Bằng. Sử Bằng? Hán? Hán thế nào ở chỗ này, hán chết như thế nào? Trần Kính An kinh ngạc nói. Người ở chỗ này không có gặp hán chưa? Vương Tĩnh hỏi. Ta nhớ không rõ, nhớ không rõ. Giống như có, giống như không có. Trần Kính An nhìn xem gắng gượng nằm dưới đất Sử Bằng, máu từ đầu đằng sau chảy ra, nhuộm đỏ mặt nước. Vương Tĩnh ngồi xuống, đem Sử Bằng trở mình, thình lình phát hiện, ở Sử Bằng gáy, trên lái một cái độc lớn. Hắn là xương cổ nổ tung mà chết. Trần Kính An đột nhiên nhớ tới, Lưu Hữu Toàn chính là chết như vậy đi. Vương Tĩnh nói, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ một lúc để chấn động phái người vào đây thu dọn. Trần Kính An kéo lại Vương Tĩnh, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, ngươi có phải hay không biết Sử Bằng chết như thế nào? Vương Tĩnh do dự nửa ngày, lắc đầu, ta không biết, nhưng người biến dị tử vong, không phải chúng ta phụ trách phạm vi, giao cho tổ chức xử lý. Trần Kính An còn muốn hỏi lại điểm cái gì, nhưng mà hắn đầu góc một trận choáng váng, dưới chân mềm nhũn kém chút có quắp ngã xuống đất. Vương Tĩnh liền tranh thủ hắn đỡ lấy, nửa nửa túm mang theo hắn đi tới lúc đi vào kiểm tra tu sửa miệng. Ở kiểm tra tu sửa miệng bên ngoài, chấn động ở nơi đó chờ, gặp Trần Kính An bị tìm trở về, hỏi, tìm trở về rồi? Vương Tĩnh gật đầu, tìm trở về, ở thoát nước miệng nơi đó phát hiện, còn có, phía dưới lại chết một cái, là khi trước phát hiện một cái biến dị người. Lại một lát sau, Hoàng Chân Thật thi thể bị hai cái võ chứa người viên cong đi lên, giả vào bọc đựng xác. Ở thành Tây lão bến tàu bên trên, mấy chục cái màu đen bọc đựng xác chỉnh tề xếp chồng chất, cái này cái cọc tình tiết vụ án nếu như công bố, tất nhiên sẽ hoành động cả nước. Nhưng chung quanh đã bị cảnh sát nghiêm mật phong tỏa, không có bất kỳ cái gì người có thể đi vào nơi này, lại càng không có phóng viên qua đây đưa tin. Bởi vì một trận mất tích án mà dẫn xuất hơn 10 người mất tích, tử vong, dấu thi đại án, liền như vậy lặng yên không tiếng động bày biện ra đến, có thể ngoại trừ số ít người bên ngoài, cái này thành phố đối với cái này không có chút nào phát giác. Lúc xế chiều, còn không có đến lúc làm việc, dân đi làm, học sinh đều ở ngủ trưa, người làm ăn, phục vụ người làm việc đang vì buổi chiều cùng buổi tối bận rộn làm lấy chuẩn bị. Thành Tây bên tàu yên tĩnh, Trần Kính An bị Tào Kim Giác cùng Trì Lượng mang lấy đưa đến xe cảnh sát bên trên, uống một chút nước, ăn chút gì, cảm giác thể lực khôi phục một chút. Trần Kính An xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến Sử Bằng thi thể bị mang ra ngoài, rất nhanh giả vào bọc đựng xác bên trong, đưa trên một chiếc màu đen cỡ trung xe, rời đi hiện trường. Mà dư những cái kia thây khô, ở mười mấy phút sau bị thống nhất nhất trên một chiếc thùng đựng hàng xe tải, đồng dạng bị mang rời khỏi hiện trường. Duy nhất lưu lại chỉ có Hoàng Chân Thật thi thể, giao cho cảnh sát giải phẫu điều tra dùng. Trần Kính An muốn làm điểm cái gì, lại cảm thấy thân thể phi thường suy yếu, hắn giống như phát sốt. Hắn đem xe cửa sổ quay xuống đến, hỏi đứng ở đằng kia Chỉ Lượng, Thạch Cảnh Quan đâu này? Chương 62, gian phòng người đăng, Vượt Thạch Nguyên Cường đi theo Tiểu Ngọc lên dựa phát cửa hàng lầu 2, nơi này đã là cô gái nhóm ở địa phương, cũng là các nàng công tác nơi trốn. Đi lên sau Thạch Nguyên Cường mới phát hiện, nhà này phòng gội đầu quy mô không nhỏ, mặc dù lầu 1 chỉ có một cửa hàng nhỏ, nhưng toàn bộ lầu 2 6 cái gian phòng, cộng thêm một cái phòng vệ sinh, một cái phòng chứa đồ đều là trong tiệm địa phương. Tiểu Ngọc trước mang Thạch Nguyên Cường đi xem phòng vệ sinh bên cạnh cái kia lối đi bí mật, từ một cái cửa ra, đến một cái tiểu dương đài, sau đó đi qua một cái hành lang, liền có thể từ thép chế giản dị dưới bậc thang đi. Có điều thang lầu này có chút đột ngột, Thạch Nguyên Cường nhìn xem kia tinh tế lan can cùng dị xét bàn đạp, tâm muốn chính mình nói không chừng có thể đem thang lầu này cho dẫm sập. Trở lại bên trong, Tiểu Ngọc mang theo Thạch Nguyên Cường đi gian phòng của nàng, nói, nơi này vốn là tiểu mẹ cùng ta ở chung, về sau nàng mất tích, một nửa khác liền cho người khác ở. Thạch Nguyên Cường nhìn đến, gian phòng kia không tính lớn, bị một đạo màn cách thành hai bộ phận, gian phòng trang trí đơn giản mà sạch sẽ, giường chiếu thu dọn rất sạch sẽ. Hai bên nhìn có không nhỏ khác nhau, một bên tường dán lên rất nhiều vật phẩm trang sức, đầu giường có một ít đồ chơi nhỏ, gối đầu, vỏ chăn đều là màu hồng phấn, đầu giường còn có một cái sách nhỏ đỡ, phía trên thả vài cuốn sách, giá sách đỉnh trên nuôi mấy chậu nhiều thịt. Cái này vừa xem chính là cô gái bầu nhụy ở giữa bố trí, đơn giản, lại lộ ra một luồng cẩn thận cùng ôn nhu. Lại xem chướng mạng khác một bên, mặc dù cũng rất sạch sẽ, nhưng vách tường trên trống rỗng, không có bất kỳ cái gì trang trí cùng vật, ga giường cùng gối đầu là đơn điệu màu trắng. Thạch Nguyên Cường hỏi, chỗ này hiện tại ai ở? Tiểu Ngọc nói, Tiểu Lệ ở chỗ này, Tiểu Mễ mất tích sau này, mấy người ở qua, chính là ga giường đổi đổi, những vật khác đều không động tới. Các nàng nói, có lẽ Tiểu Mễ lúc nào sẽ trở về, Tiểu Mễ người rất hung dữ, tất cả mọi người có chút sợ nàng. Tiểu Mễ đã mất tích một năm, nhưng nàng ở địa phương những người khác vẫn là không dám tùy tiện cải biến, nói rõ cá tính của nàng tương đương cứng hãn. Thạch Nguyên Cường vòng quanh giường chiếu nhìn xem, không có nhìn ra manh mối gì, hắn muốn là Trần Kính An đang nói không chừng có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Đúng rồi, cái kia Tiểu Mễ tấm ảnh, có thể hay không cho ta xem. Thạch Nguyên Cường muốn nhắc, mình còn không biết cái này Tiểu Mễ dáng dấp ra sao. Trần Kính An ở hồ sơ bên trong gặp qua Tiểu Mễ tấm ảnh, nói chính là cái tóc dài, gầy teo cô gái, có điều như vậy giấy chứng nhận đeo. Thạch Nguyên Cường rất hiếu kỳ, loại này cường hãn cô gái đến cùng hình dạng thế nào. Hắn không hiểu nhớ tới Kim Vĩ là loại kia tướng mạo liền rất cường thế nữ nhân, kia một con lưu loát tóc ngắn, đồng dạng nữ nhân căn bản khống chế không ở. Tiểu Ngọc lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra album ảnh, chọn lấy trương tấm ảnh đưa tới Thạch Nguyên Cường trước mặt, ngươi xem, đây chính là Tiểu Mễ. Thạch Nguyên Cường nhìn đến một tờ Tiểu Ngọc cùng Tiểu Mễ hợp theo, mùa hè chụp, Tiểu Ngọc mặc một con váy dài, lộ ra tinh tế không công cánh tay cùng bắp chân, trừng mắt hai mắt thật to làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu. Nếu như chỉ xem tấm ảnh, không ai biết nàng sẽ làm ra thịt nghề. Mà một bên vóc dáng hơi cao một chút nữ sinh chính là Tiểu Mễ, nàng mặc một con bút chỉ quần, thân trên là màu đen đai đeo áo, cánh tay khoác lên Tiểu Ngọc đầu vai, nàng giữ lại một con tóc ngắn. Đối mặt ống kính nàng giơ cằm, có vẻ hơi ương ngạnh, mà chống ngạnh ôm người động tác, để khí chất của nàng có mấy điểm cùng dã. Đây là tại quê quán thời điểm, một cái thợ chụp ảnh cho ta hai chụp, ta cảm giác chụp rất tốt, cho nên một mực giữ lại. Còn có cái khác tấm ảnh, ngươi có muốn hay không xem một chút? Tiểu Ngọc xuất ra chính là nàng hài lòng nhất tấm ảnh, nhưng dạng này tấm ảnh thường thường không thể phản ứng một người chân thực bề ngoài đặc thù. Thạch Nguyên Cường lại nhìn xem cái khác mấy chương, phát hiện bình thường ống kính dưới, Tiểu Mễ chính là cái có mấy điểm tư sắc, dáng người còn không tồi cô gái tử. Bộ phận tấm ảnh là tóc dài, bộ phận tóc ngắn, cả người gầy teo, không có chỗ đặc thù gì. Thạch Nguyên Cường nhìn chằm chằm những này tấm ảnh trái xem phải xem, Tiểu Mễ mặt ở trong đầu hắn càng dấu vết càng sâu, có điều hoàn toàn chính xác không có gì đặc biệt, hắn lại lật đến tấm kia chụp lạnh lùng tấm ảnh, nói, ta có thể hay không đem tấm ảnh vô xuống đến. Tiểu Ngọc gật đầu, ta có thể phát cho ngươi, ngươi có thể thêm ta. Ô hát, không. Không được. Thạch Nguyên Cường cự tuyệt, bởi vì ở 22 khoa, tất cả mọi người không cho phép sử dụng thông tin phần mềm, mặc dù Vương Tĩnh không có nói do nguyên nhân, bất quá vẫn là nghe nàng tương đối tốt. Mà Tiểu Ngọc hiểu lầm Thạch Nguyên Cường ý tứ, cho rằng Thạch Nguyên Cường coi thường nàng, sắc mặt trở nên có chút khó xem, đành phải cầm điện thoại để Thạch Nguyên Cường lật vỗ một cái. Ô hát, Tiểu Ngọc cô gái, ta không phải ý tứ kia, ta không phải không thêm các ngươi. Ta thêm. Cũng không đúng, ẹt ra, dù sao, ta không có coi thường ngươi. Ai thông tin phần mềm ta đều sẽ không thêm, nhưng ta có thể đem điện thoại lưu cho ngươi. Thạch Nguyên Cường một trận giải thích, cùng Đinh Tỷ khác biệt, cái này Tiểu Ngọc cho người cảm giác rất không giống nhau. Chụp được rồi tấm ảnh, Thạch Nguyên Cường cùng Tiểu Ngọc cùng nhau từ lầu 2 xuống tới, nhìn đến Mông Thiện Thiện đứng tại phòng gội đầu cửa ra vào, ôm cánh tay nhìn xem hắn. Dô, Thạch cảnh quan thực sẽ lợi dụng trống không thời gian a, trên người rửa sạch. Mông Thiện Thiện nhìn qua Thạch Nguyên Cường hỏi. Không phải ta. Ta là tra án, ta rửa xong, vừa vận tra vụ án đặc biệt sao? Thạch Nguyên Cường lại là một trận giải thích, lại phát hiện càng lau càng tối. Cũng đúng, Thạch cảnh quan đối với nơi này khẳng định không có hứng thú gì, dù sao ngài khẩu vị tương đối đặc biệt sao, có phải hay không? Mông Thiện Thiện khẽ cười nói, nàng lại tại ám chỉ lần kia em mở nhớ phòng ngăn nhà vệ sinh bắt lấy Trình Hạo Nam chuyện, mặc kệ Thạch Nguyên Cường giải thích thế nào, dù sao là nhảy vào Hoàng Hà rửa không rõ ràng. Thạch Nguyên Cường không muốn lại rửa, hỏi, này, bên kia có không có Trần Kính An tin tức a? Mông Thiện Thiện nói, vừa mới chỉ lượng gọi điện thoại qua đây, nói đã tìm tới Trần Kính An, chúng ta đi qua đi. Thạch Nguyên Cường nghe xong Trần Kính An tìm được, thật to nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, hắn không có sao chứ? Cũng không có việc gì, ngươi đi xem chẳng phải biết. Ô hát, kia sẽ không có chuyện gì, hắn lợi hại như vậy, ha ha. Miệng trên nói như vậy, Thạch Nguyên Cường trong lòng lại không nắm chắc. Trần Kính An xem như hắn gặp qua lợi hại nhất cảnh sát, so Liễu Kinh một chút lão cảnh sát hình sự, ưu tú cảnh sát đều muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn một súng bắn chết Diêu Khải Trí, bắt sống Sử Bằng, để Thạch Nguyên Cường cảm thấy những cái kia người biến dị không gì hơn cái này, hảo hảo luyện thương pháp liền có thể đối phó bọn hắn. Nhưng lúc này Thạch Nguyên Cường cảm nhận được, hóa ra đối mặt chân chính lợi hại người biến dị, người bình thường là nhỏ yếu như vậy, bọn hắn ngay cả chuột đều không đối phó được. Mang tâm tình thấp thỏm, cùng Mông Thiện Thiện cùng nhau trở lại thành Tây Bến Tàu, Thạch Nguyên Cường gặp được Trần Kính An, hắn suy yếu nằm ở sau xe ngồi trên khẽ động không nổi. Tri Lượng nhìn thấy Thạch Nguyên Cường, tiến lên phía trước nói, "Thạch cảnh quan, Trần cảnh quan tìm ngài." Thạch Nguyên Cường đi đến cửa sổ xe bên cạnh, "Lão Trần, ngươi không sao chứ?" Trần Kính An hữu khí vô lực mở mắt ra, nhìn xem Thạch Nguyên Cường, nói, "Đi tìm Tôn Phong, Sử Bằng chết rồi." "Sử Bằng chết rồi?" "Kia Vương Tĩnh." "Đừng quản Vương Tĩnh, liền ngươi, đi tìm Tôn Phong, hắn cùng Sử Bằng ở tại cùng nhau, đi chỗ của hắn lục soát." "Lục soát? Lục soát cái gì? Người đều chết rồi, lục soát mọi thứ có thể lục soát, nhanh đi, ta không sao, nhanh đi." Chương 63, chết người đăng, vượt những người khác đã về tới mặt đất, nhưng ở hắc ám trong cống thoát nước, tại tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất, tiến đường cho nên vẫn như cũ tìm kiếm. Hắn là cái mù lòa, với hắn mà nói, quang minh cùng hắc ám đều là giống nhau, hắn mất đi con mắt, nhưng hắn với cái thế giới này lại xem càng rõ ràng hơn. Đối với chính người thường mà nói, hắc ám là không biết cùng sợ hãi, đối với Yến Đường cho nên nói, hắc ám là hắn tốt nhất cư trú chỗ, hắn là trong bóng tối vương. Bất quá hôm nay hắn lại bị thương, đùi trên bị đôi giày quét một chút, nát phá ra thịt. Điểm ấy vết thương nhỏ đương nhiên không có gì đáng ngại, nhưng làm đôi giày đã từng thượng cấp, hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị hắn tổn thương tới. Khi đó, đôi giày hay là hắn thủ hạ đắc lực, một cái giàu hoạt, tàn nhẫn, am hiểu ở hắc ám cùng dưới mặt đất hành động nhị ra. Hắn rất nhiều kỹ năng, đều là Yến Đường cho nên dạy cho hắn, dạy hắn giết người, dạy hắn như thế nào lợi dụng năng lực của mình, dạy hắn ở sau khi biến thân khống chế lực lượng của thân thể, dạy hắn ẩn tàng mình mùi vị, dạy hắn đè nén trong cơ thể thú tính. Cho nên, Yến Đường cho nên là đạo sư của hắn, giúp hắn vượt qua biến dị lúc thống khổ nhất tuổi trăng, để hắn trở thành một cái hợp cách chiến sĩ. Sau đó, đột nhiên có một ngày, hắn mất liên lạc, ở nước ngoài chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ lúc, hắn biến mất vô tung vô ảnh. Yến Đường cho nên cho là hắn phản quốc, sau đó, thú tổ rất nhiều người đều xuất hiện tình huống tương tự, mất liên lạc, mất tích, thậm chí có đồng sự bị giết, bí mật cứ điểm bị trừ bỏ. Đến một năm trước, làm thái cổ sinh vật bạo chiến, cao ốc bị nổ lúc, tổ đặc công 4 cái tổ, có 2 cái tổ hầu như toàn bộ mất liên lạc, bao quát bọn hắn tổ trưởng.
tiến đừng cho nên biết, nhất định có đại sự xảy ra, làm còn sót lại hai cái tổ trưởng, chấn động bị điều động đến Liễu Kinh tiến hành tổ chức tái sinh kế hoạch, mà hắn thì du đang ở các nơi trên thế giới, tìm mất liên lạc tổ viên tung tích. Đôi giải là hắn truy tra nặng một chút đối tượng, không nghĩ tới hắn vậy mà liền ở Liễu Kinh, dưới mặt đất, làm lấy không muốn người biết máu tanh sự tình. Tiến đừng cho nên chống vậy, ở thấp bé trong cống thoát nước đi vào, hắn đi không vội không chậm. Trong bóng tối thỉnh thoảng có giả chuột xèo xèo âm thanh truyền đến, tiến đừng cho nên trải qua lúc, cái đám chuột này lại nhao nhao chạy mở. Xì, xì xì. Mù lòa, người đã cứu ra, cống thoát nước nên rỗng. Bộ đàm bên trong truyền đến chấn động tiếng, biết. Tiến đừng cho nên trả lời một câu, đem bộ đàm đóng lại. Hắn một đường đi lên phía trước, từ dưới ống nước đạo bên trong ra, lại quấn về tới nước vụ đứng xuống mặt trung tâm điểm. Đừng lại chạy, đuôi giải, ta biết ngươi ở phụ cận. Tiến đừng cho nên phảng phất đang lẩm bẩm. Ở mê cung này đồng dạng trong đường cống ngầm, tiến đừng cho nên một mình ghé qua, hắn đã đem địa hình nơi này dò nhất thanh nhị sở. Khác biệt tần suất sóng siêu âm có thể từ thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị phát ra, trải qua xuyên thấu, phản xạ trở lại đầu góc của hắn bên trong, ở trong óc của hắn hình thành độc nhất vô nhị kết cấu hình ảnh. Một bức lập thể, cấp độ rõ ràng, dùng người con mắt không cách nào nhìn đến hình ảnh. Toàn bộ cống thoát nước ở trong đầu của hắn trở thành một cái 3D địa đồ, bên trong bất luận cái gì nhỏ xíu động tĩnh, đều trốn có điều lỗ tai của hắn. Chỉ không qua hắn cần thời gian đi vẽ cái này trương lập thể địa đồ, thời gian dài hết sức chăm chú, mới có thể để cho hắn tránh né những cái kia quấy nhiễu. Đôi giải khẳng định hiểu rõ cái này một chút, những con chuột quấy nhiễu một mực không có dừng lại, thẳng đến 10 phút trước, bọn chúng mới dừng lại hoạt động. Một trận xèo xèo âm thanh từ bốn phía truyền đến, đó lấy là một trận xẹt qua sóng nước tiếng, tiến đừng cho nên nghe được, có người tới. Đôi giải, tiến đừng cho nên sóng siêu âm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới quét tới, kia quen thuộc sóng phản xạ, không phải đôi giải là ai? Tiếng bước chân dừng lại, một cái sắc nhọn, thô ráp tiếng, tiến đừng cho nên. Thử, hiện tại đối với ta đều gọi thẳng tên. Tiến đừng cho nên trong tay nắm bước vậy, cho rằng đôi giải rất không có lễ phép. Ha ha, ta trong mắt ngươi, bất quá là cái bọn chuột nhắt, bây giờ gọi thẳng ngài tên, còn đem ngài đả thương, khẳng định để ngài rất không vui chứ. Đi qua, đôi giải đều xưng hô Yến Đừng Cho Nên vì lão sư. Cùng ta trở về, có lẽ ta còn có thể cứu ngươi. Ở nhìn thấy đôi giải lần đầu tiên, Yến Đừng Cho Nên chỉ muốn giết hắn, nhưng lúc này gặp mặt thứ hai, muốn nhắc đã từng chuyện cũ, Yến Đừng Cho Nên không có từ trước đến nay mềm lòng, nói câu hắn không lời nên nói. Đôi giải cười to hai tiếng, tiếng cười của hắn rất khó nghe, Yến Đừng Cho Nên, ngươi cho là ngươi cùng chấn động hai người ở, liền ăn chắc ta sao? Yến Đừng Đường xưa, không biết ngươi trải qua cái gì, một năm này ngươi biến tan rất lớn, năng lực có tiến bộ. Nhưng nếu như ta muốn giết ngươi, bất quá là một giây sau sự tình. Trong bóng tối, Yến Đừng Cho Nên tiếng trầm ổn mà lạnh lùng, đem đôi giải vừa xuất hiện kia một chút nhuệ khí xông đến sạch sẽ. Đôi giải rõ ràng, Yến Đừng Cho Nên ở vào hình người trạng thái, nếu như hắn triệt để dị tan, 10 cái mình cũng sẽ không là đối thủ. Lâu dài yên tĩnh trầm mặc, hai người đều đứng ở đó khẽ động không nổi, giống như đều đang do dự, một cái đang do dự muốn hay không quay lại, một cái đang do dự muốn hay không buông tha hắn. Đời này trên phạm là để cho người ta do dự sự tình, kết quả hơn phân nửa cùng người đoán nghĩ tương phản. Đôi giải không nói một lời, đột nhiên vẫy đuôi một cái, hướng về Yến Đừng Cho Nên phương hướng vọt lên qua đây. Cái đuôi chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, là roi, cũng là thứ năm chân, đầu này tráng kiện lại linh hoạt cái đuôi, giống ở đôi giải cong trên ăn một cái lò xo, lực bộc phát mạnh lạ thường. Đôi giải móng đuốt dị thường sắc nhọn, có thể tùy tiện bạch phá người làn da, cắt đứt người yết hầu, những cái kia trong động vật thây khô, mỗi một cái đều bị hắn bạch phá động mạch buông tham máu. Nhưng đôi giải công kích là phí công, ở hắn vung vẩy cái đuôi trong nháy mắt, Yến Đừng Cho Nên đã nhận ra động tác của hắn. Ở sâu trong nội tâm, Yến Đừng Cho Nên khe khẽ thở dài, trong tay tối trượng đống nhiên nhấc lên, hắn không cần xem, vẹn vẹn bằng vào sóng âm phản xạ liền biết, đuôi giải đã tới gần. Phúc Yến Đừng Cho Nên vậy đâm vào đuôi giải lồng ngực, hắn móng đuốt khoảng cách Yến Đừng Cho Nên cái chán chỉ có 1 cm. 1 cm, quyết định sinh tử khoảng cách. Yến Đừng Cho Nên cũng không có muốn trực tiếp giết chết đuôi giải, hắn cho rằng đuôi giải sẽ tránh né, nếu như hắn tránh né, Yến Đừng Cho Nên liền sẽ dùng tối trượng đem hắn chân choáng, đem hắn bắt sống. Nhưng mà, đuôi giải giống như là hướng về phía tối trượng tới, tối trượng đâm rách lá phổi của hắn, bọng máu rất nhanh tràn đầy lồng ngực, hướng về yết hầu xuống tới. Nếu có ánh sáng lời nói, đôi giải hẳn là sẽ nhìn đến, Yến Đừng Cho Nên cánh tay trên toát ra màu đen lông tơ, tay áo dường như ngắn một mảng lớn. Kỳ thật không phải tay áo ngắn, mà là cánh tay của hắn dài ra. Vậy vẫn như cũ cắm ở đôi giải ngực, Yến Đừng Cho Nên chỉ cần một lần phát lực, liền có thể dùng sóng âm đem đôi giải lồng ngực chấn động đến vỡ nát, hắn chết hình dáng sẽ cực kỳ thê thảm. Nhưng hắn không có làm như thế, đôi giải đã rủ xuống cánh tay, toàn bộ thân thể đều lối lỏng, sức sống ở từ hắn trên người trôi qua. Lão sư đôi giải trong cổ họng mơ mơ hồ hồ truyền ra một chút tiếng, Yến Đừng Cho Nên nghe thấy được, hắn ở gọi mình, gọi sư phụ của mình. Ta không phải lão sư của ngươi. Yến Đừng Đường xưa. Lão sư, ta sắp chết rồi. Ngươi trước kia đã cứu ta, dạy cho ta rất nhiều thứ, hiện tại ta đều trả lại ngươi. Đừng lại làm nhân loại khôi lỗi, thế giới mới ở. Chờ lấy. Ngươi. Đôi giải tiếng không còn sắc nhọn, trở nên nhu hòa, cái đuôi của hắn chậm rãi biến mất, từ một cái chuột quái biến trở về người bình thường. Một cái tướng mạo thanh tú bình thường nam tử, thật giống như nhà bên tiểu ca đồng dạng. Nói xong những lời này, đôi giải thân thể về sau ngã xuống, văng lên một mảnh nước tiêu, Yến Đừng Cho Nên chỉ nghe được cảnh cạch một tiếng, hắn biết, đôi giải chết rồi. Tập thứ 64 chương cấp B đại diện viên Tôn Phong một mực không có lại nhìn thấy Sử Bằng, cả người có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn đã 2 ngày không có trở về. Sử Bằng là Vương Tĩnh giới thiệu qua tới, Tôn Phong suy đoán qua hắn hẳn là cảnh sát nội ứng, hoặc tuyến nhân. Có điều hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau, Sử Bằng làm nhiều nhất sự tình chính là giúp Tôn Phong mua trao. Sử Bằng không muốn đi học, Tôn Phong cũng không nhiều lời cái gì, mỗi người bọn họ làm riêng phần mình sự tình, chung đụng vẫn tính hòa hợp. Nhưng hôm trước buổi chiều Sử Bằng rời đi sau liền lại chưa có trở về, không có lưu lại bất luận cái gì tin tức, buổi sáng Tôn Phong vốn đang muốn đi ra ngoài kéo kéo đầu người, hoặc cho hội viên nhóm kể giảng bài cái gì, hiện tại cũng mất tâm tư. Hiện tại Tôn Phong kinh nghiệm vô cùng, phản phất thật đem bán hàng đa cấp trở thành sự nghiệp của mình ở nghiêm túc làm. Hắn tích cực cùng Tạ giáo sư tiến hành liên hệ, hôm qua Tạ giáo sư cùng hắn nói qua, sẽ nghĩ biện pháp đem hắn giới thiệu cho quản lý cấp người, đến lúc đó, hắn lại đem quản lý tin tức nói cho Vương Tĩnh, mình nhiệm vụ coi như hoàn thành. Vương Tĩnh đáp ứng hắn, đến lúc đó có tân dược sẽ cho hắn sử dụng, tiêm vào tân dược, hắn liền có thể biến trở về người, đã không còn con rồi tập tính. Đến lúc đó, hắn thật có thể biến trở về một người sao? Một con người thực sự, mà không phải một cái con rồi. Vấn đề này một mực đang trong đầu của hắn quanh quẩn, từ đầu đến cuối vung đi không được, gần nhất vấn đề này càng ngày càng khốn nhiều hắn. Sử Bằng biến mất liên hồi nội tâm của hắn bất an, mặc dù mới hai ngày, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Hắn lần trước có cảm giác như vậy, là ở Tháp Sơn, lần kia hắn ăn xong bữa cơm chùa. Toàn bộ buổi sáng, Tôn Phong liền ở lại trong nhà không có ra ngoài, hắn vào Sử Bằng gian phòng nhìn xem, cửa không có khóa, trong phòng rối tinh rối mù, laptop hợp lấy, trong thùng rác có rất nhiều giấy vệ sinh. Họ vừa buổi trưa, hắn cho mình làm phần trứng cơm chiên, ăn xong sau này, ngồi trong phòng khách mà người. Cốc cốc cốc. Tôn Phong nghe được có người gõ cửa, bận điệu đi mở cửa. Cửa đánh mở, phát hiện vậy mà lại là Tạ giáo sư. Tạ giáo sư, ngài tại sao lại tới? Hôm qua Tạ giáo sư liền đến qua một lần, cùng hắn nói cấp A quản lý sự tình, hôm nay hắn lại có chuyện gì muốn tìm tới cửa? Vì cái gì không thể ở trong điện thoại nói đâu này? Tạ giáo sư vào cửa, không có cởi giày, đi thẳng tới khách phòng ngồi xuống. Tôn Phong gặp Tạ giáo sư một mặt nghiêm túc, liền không có lên tiếng, chờ Tạ giáo sư nói chuyện. Đợi ước chừng 2 phút, Tạ giáo sư mới mở miệng, "Tôn Phong, thượng cấp đã quyết định để ngươi tiếp nhận cấp B đại diện viên công việc." Tôn Phong nghe giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy, hôm qua mới thông báo hắn sẽ giới thiệu cho cấp A quản lý, hôm nay liền trực tiếp để hắn làm cấp B đại diện viên rồi. Tôn Phong nói, "Kia, cái này cũng quá nhanh đi, ta còn chưa chuẩn bị xong, cái kia, Tạ giáo sư ngài đâu này? Có phải hay không thăng cấp đến cấp A quản lý rồi? Vậy cần phải chúc mừng ngài." Tạ giáo sư đẩy kính mắt, nói, "Chức vị của ta từ ngươi thay thế, đến mức ta làm cái gì, ngươi liền không cần lo lắng." Tôn Phong gặp Tạ giáo sư sắc mặt không phải quá tốt, tâm muốn mình không phải là thay thế Tạ giáo sư chứ. Nhưng căn cứ tổ chức cấp 5 tam giai đoạn quy tắc, trừ phi lui sẽ, nếu không là sẽ không giáng cấp, cho nên trung giai nhân số sẽ càng ngày càng nhiều, cao giai nhân số tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng có tiền. Tạ giáo sư chụp chụp Tôn Phong bả vai, nói, "Sau này, hạnh phúc vườn công việc liền muốn giao cho ngươi, ta đem ngươi thượng cấp phương thức liên lạc nói cho ngươi." Tôn Phong lông mày mở ra, mình rốt cục muốn biết thượng cấp bí mật, những cái kia một mực tồn tại nhưng xưa nay không xuất hiện cấp A quản lý, rốt cuộc là ai? Tạ giáo sư từ trong túi móc ra một tờ giấy, xuất ra bút, ở tờ giấy trên viết một cái mã số, đưa tới Tôn Phong trước mặt, nói, "Tiêu 10 giây nhớ kỹ nó, nhanh, nhớ kỹ nó." Tôn Phong vừa xem, đây là một sâu 12 vị số lượng, nói, "Đây là cái gì?" "Cờ cơ số, vẫn là số điện thoại." Tạ giáo sư vội la lên, "Đừng quản cái này, nhớ kỹ chuỗi chữ số này, nhớ kỹ nó, nhớ kỹ." Ngay sau đó, Tôn Phong nhìn chằm chằm chuỗi chữ số này cẩn thận xem, ở trong lòng mặc niệm mấy khắc, hắn cảm giác đã nhớ rồi, liền gật gật đầu, "Tốt, ta nhớ rồi." Tạ giáo sư thu hồi tờ giấy, đưa hắn phá tan thành từng mảnh, nhét về mình trong túi quần, "Được rồi, đây chính là ngươi thượng cấp phương thức liên lạc, cần thời điểm đi tìm hắn. Nhớ kỹ, hắn sẽ không chủ động liên hệ ngươi, ngươi muốn đi tìm hắn." Tôn Phong đội hỏi, nhưng mà đây rốt cuộc là cái gì dãy số? Cờ cờ số vẫn là điện thoại, vẫn là khác cái gì thông tin phần mềm số? Tạ giáo sư lắc đầu, "Ngươi sau này sẽ biết đến, tại thời điểm cần thiết." "Đúng rồi, nghĩ xem, ngươi còn nhớ rõ cái này sâu dãy số sao?" Tiểu nói này, Tôn Phong về suy nghĩ một chút kia sâu dãy số, hoảng sợ phát hiện, mình đã quên mất không còn chút nào, một con số đều không nhớ nổi. "Tạ giáo sư, ta đều quên, ngươi lại cùng ta nói một khắc, lại nói một khắc. Để ta lại xem một khắc." Tôn Phong đội la lên. Tạ giáo sư lại cười cự tuyệt, "Không được, chỉ có thể một lần nhìn, quên liền quên đi." "Nhưng mà, quên làm sao cùng hắn liên hệ đâu này? Hắn lại sẽ không liên hệ ta. Ngài để ta lại một lần nhìn đi, lần này ta nhất định nhớ kỹ." Tạ giáo sư bất vi sở động, từ ghế trên đứng dậy, nói, "Ta nói, ở ngươi cần thời điểm, đi liên hệ hắn." "Cần thời điểm?" Nói, Tạ giáo sư đứng dậy liền muốn rời đi, Tôn Phong còn muốn nói điểm cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. "Ô hát đúng rồi, còn có kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi, tổ chức chiến lược đã xảy ra biến tan, chủ yếu sản phẩm sẽ không còn là gen hoàn, đem đổi thành thuốc giảm cân. Đây là thượng cấp căn cứ trước mắt tình thế làm điều chỉnh, hy vọng ngươi có thể lĩnh hội. Sau này nhiều học tập một chút giảm béo sản phẩm phương diện sách lược tuyên truyền, tranh thủ làm được càng tốt hơn." "Được rồi, ta đi." Tạ giáo sư cuối cùng lưu lại đoạn văn này, Tôn Phong nghe xong không biết đến cùng xảy ra cái gì, tổ chức vẫn đang làm gen hoàn, thế nào thay đổi thành thuốc giảm cân rồi? "Thuốc giảm cân, thuốc giảm cân." Tôn Phong ngồi trong phòng khách lỗ mãng ngẩn người. Tạ giáo sư chạy tới cùng hắn nói như vậy một trận lời nói, cho hắn thượng cấp dãy số, kết quả không biết là cái gì dãy số, hắn còn không có nhớ kỹ. Hắn rốt cục lên tới cấp B đại diện viên, kết quả nói không làm gen hoàn, bắt đầu làm thuốc giảm cân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng xảy ra cái gì? Tôn Phong nắm lấy tóc, dùng sức gõ gõ đầu của mình,
muốn biết rõ ràng mọi thứ chân tướng. Mấy tháng nay phát sinh đủ loại sự tình, sớm đã vượt ra khỏi hắn trí nhớ có khả năng nghĩ kiểm tra phạm vi, hắn lại nghĩ tới kia bỗng nhiên đáng chết cầm chùa, hận mình vì cái gì không trả tiền. Nếu như lúc ấy cho tiền, đằng sau liền cái gì đều sẽ không phát sinh đi. Cho nên, hắn thấy, kia bỗng nhiên cơm chuột là mọi thứ suối quậy cùng biến tan bắt đầu. Có thể đây quả thật là mọi thứ bắt đầu sao? Cốc cốc cốc. Tạ giáo sư rời đi còn không có một phút, lại có người gõ cửa. Tôn Phong đứng dậy mở cửa, hai người đứng tại cửa ra vào, trong đó một cái chính là Thạch Nguyên Cường. Chương 66, không tồn tại người người đăng, ướt quên rồi. Vương Tĩnh chừng Tôn Phong một chút, nàng cũng không có sử dụng năng lực, có thể một ánh mắt đầy đủ để Tôn Phong lông tơ đứng đấy. Đúng. Kỳ thật, ta cố gắng đi nhớ, nhưng ta thật quên, một chút cũng không nhớ gì cả. Ta còn để Tạ giáo sư lại cho ta một lần nhìn, có thể hắn không cho ta xem, đem tờ giấy xé, liền đi. Tôn Phong lắp bắp giải thích nói. Tờ giấy đâu này? Vương Tĩnh lại hỏi. Tờ giấy bị hắn nhét vào trong túi mang đi, cái gì đều không có lưu lại. Ta để hắn lại nói cho ta một lần, hắn không nguyện ý. Tôn Phong ngữ khí rất bất đắc dĩ. Hắn còn nói cái gì rồi? Hắn còn nói, sau này để ta làm cấp B đại diện viên, tổ chức an bài hắn đi làm công việc khác. Sau này tổ chức liền không theo sự tình ghen hoàng chào hàng, đổi bán thuốc giảm cân. Đối mặt Vương Tĩnh, Tôn Phong đem Tạ giáo sư cùng lời hắn nói thẳng ra. Hắn vẫn là nguyện ý đứng tại Vương Tĩnh bên này, từ khi hắn phát hiện bản thân khả năng biến thành một cái con rồi về sau, hắn liền muốn làm một cái người tốt. Người tốt, đương nhiên muốn cùng cảnh sát hợp tác. Lại nói, hắn cũng không muốn lại bị Vương Tĩnh điện một lần. Nghe Tôn Phong, Vương Tĩnh rơi vào trầm tư, từ ghen hoàn biến thành thuốc giảm cân rồi. Đây là tình huống như thế nào? Vương Tĩnh lại hỏi, cái kia Tạ giáo sư ở cái gì địa phương? Số điện thoại là bao nhiêu? Tạ giáo sư a, ách cái này. Vương Tĩnh hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời Tôn Phong thật là có chút nghĩ không ra. Một tháng này, Tôn Phong thường xuyên cùng Tạ giáo sư đi học chung, bọn hắn lên lớp địa điểm ngay tại Hạnh Phúc Vườn một chút trong căn phòng đi thuê. Những này trong căn phòng đi thuê còn ở tổ chức hạ cấp thành viên, là bọn hắn lên lớp, hoạt động, giao nạp hội phí, phân phát ban thưởng nơi trốn, làm một cái cố gắng công tác thành viên, Hạnh Phúc Vườn những này phòng cho thuê, Tôn Phong đều như lòng bàn tay. Tôn Phong đem những này phòng cho thuê ở trong đầu qua một lần, phát hiện Tạ giáo sư giống như không ở tại trong đó bất luận cái gì một cái bên trong. Đến mức số điện thoại của hắn, Tôn Phong lấy ra lật ra một lần, sổ truyền tin bên trong lại không có Tạ giáo sư. Tôn Phong lúc này mới nhớ tới, Tạ giáo sư giống như từ trước đến nay không cho hắn gọi qua điện thoại, vậy hắn ở chỗ nào đâu này? Đúng rồi, Tạ giáo sư vốn chính là Liễu Kinh Người, ở tại Hạnh Phúc Vườn, quá khứ là cái sửa giày. Vương Tĩnh gặp Tôn Phong không nói lời nào, hỏi, thế nào, lại quên rồi? Tôn Phong trả lời, không có, chỉ là có chút nhớ không rõ, nhưng Tạ giáo sư là Liễu Kinh Người địa phương, trước tiên là cái sửa giày. Vương Tĩnh nói, ta biết, trước ngươi đề cập qua, vậy hắn ở tại cái gì địa phương? Thật tốt nghĩ. Trước đó Tôn Phong để khởi cái này Tạ giáo sư thời điểm, Vương Tĩnh nghĩ tới đem hắn bắt lại khảo vấn, bất quá nghĩ đến trước kia bắt lấy những cái kia cấp B đại diện viên đều hỏi cũng không được gì, không nếu như để cho Tôn Phong từ chỗ của hắn đạt được tin tức. Lúc này rốt cục đạt được, có thể Tôn Phong vậy mà quên, nhưng tối thiểu nhất Vương Tĩnh biết, Tạ giáo sư là biết được thượng cấp tin tức. Chỉ cần tìm được Tạ giáo sư, liền có thể biết được càng nhiều chuyện hơn. Tôn Phong trong phòng khách đi dạo, tản bộ, hồi tưởng đến Tạ giáo sư tin tức tương quan, nhưng nghĩ nửa ngày, vậy mà thế nào đều nghĩ không ra hắn đến cùng ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôn Phong gấp đến độ thẳng nắm tóc, vì cái gì trong đầu rõ ràng có cái gì, lại sợ không tới bắt không đến đâu này. Thật giống như kia trong nước nguyệt kính bên trong như hoa, khẽ vươn tay liền biến mất, mặt nước một bình tĩnh trở lại, liền lại xuất hiện. Nghĩ đến chưa vậy? Vương Tĩnh kiên nhẫn ở biến mất, cái này Tôn Phong mỗi lần đều là như vậy, muốn nhắc điểm cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Giống như nhớ kỹ, lại hình như không nhớ rõ. Tôn Phong còn là nghĩ không ra, nhưng hắn biết, nhất định phải nói điểm cái gì mới được, không phải chọc giận Vương Tĩnh liền phiền toái, ta thật nghĩ không ra, nhưng ta biết tên của hắn chứ. Hắn cứ gọi Tạ Hoa, Trung Hoa Hoa, ta còn biết tuổi của hắn, hắn năm nay 57 tuổi. Người thế nào biết đến? Ta xem qua thân phận của hắn chứng nhận. Chúng ta nhập hội, đều là muốn giao chứng minh thư, ta có một lần thấy qua. Vậy ngươi có hắn mã số giấy chứng minh nhân dân không?
Có, đăng ký bản bên trên có, ta đi tổng bộ tìm xem. Nói không chừng có thể gặp được hắn. Ta nếu như gặp được hắn, liền thông báo ngươi. Vương Tĩnh gật gật đầu, nói, ta cùng đi với ngươi. Gặp được hắn, liền mời hắn đi uống trà. Ngay sau đó, Vương Tĩnh cùng Tôn Phong hai người cùng nhau ra ngoài, Vương Tĩnh không có tiếp tục hỏi. Cho nên Tôn Phong cũng liền không có đem Thạch Nguyên Cường tới qua sự tình tiết lộ ra. Đi xuống lầu ra tiểu khu, Tôn Phong cùng Vương Tĩnh cùng đi mặt khác một cái tiểu khu một tòa nhà ngang bên trong, cái này bán hàng đa cấp tổ chức cái gọi là tổng bộ ngay tại tòa nhà này lầu 1, còn mang một cái sân. Bọn hắn tổng bộ thường xuyên thay đổi, bên trong giữ một chút tư liệu cùng khoản, nhưng trông giữ cũng không nghiêm mật. Vương Tĩnh chờ ở bên ngoài, Tôn Phong thì đi vào, hắn có chìa khóa nơi này, là tại chuyển thụ cho hắn. Bình thường nơi này sẽ có hai người trực ban, hôm nay lại không có người, Tôn Phong đi vào sau này, tìm kiếm ngăn kéo. Rất mau tìm đến quyển kia ghi chép thành viên tư liệu vợ. Kỳ thật cái này bán hàng đa cấp tổ chức đang quản lý bên trên tương đương lỏng lẻo, không chỉ có không xỉ ạn gì thân người tự do, cũng không đúng tư liệu, sổ sách tiến hành giữ bí mật cùng trông giữ, cho nên tùy tiện liền bị diệt đi mấy lần, có thể cũng đều có thể đồng sơn tái khởi, quả thực rất thần kỳ. Tôn Phong biết, mấu chốt ngay tại ở tổ chức cấp A quản lý, có cấp A quản lý ở, bán hàng đa cấp tổ chức bất cứ lúc nào có thể cho tàn lại cháy. Hắn hồi tưởng lại một chút cái kia 12 vị số lượng, còn là nghĩ không ra, thật sự là kỳ quái. Tôn Phong mở ra vở, phía trên lít nha lít nhít ghi chép các cấp thành viên tính danh, cấp bậc, mã số giấy chứng minh nhân dân cùng phương thức liên lạc. Đây là tháng trước vừa mới thống kê, cho nên phía trên khẳng định có Tạ giáo sư tin tức. Nhưng mà, Tôn Phong đem vở lật ra cái khắp, lại tìm không thấy Tạ Hoa cái này tên, hắn cái trán trên bắt đầu toát ra mồ hôi tới. Tạ Hoa đây, Tạ Hoa đâu này? Không có đạo lý a, thế nào không có Tạ giáo sư tên? Hắn tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần, vẫn là không có kết quả. Ngoài cửa, Vương Tĩnh đã chờ không nổi nữa, trực tiếp xông vào nhà bên trong, gặp bên trong chỉ có Tôn Phong một người, hỏi, tìm tới chưa vậy? Tôn Phong lắc đầu, không có, vợ bên trong không có tin tức của hắn. Vương Tĩnh nhăn nhăn lông mày, ngươi đi tìm một chút những người khác, xem bọn hắn biết không biết Tạ giáo sư phương thức liên lạc. Tốt, tốt. Thạch Nguyên Cường cùng Trì Lượng hai người mang theo sự bằng máy tính cùng những cái kia giấy vệ sinh trở về cục công an, trở về sau này, Thạch Nguyên Cường trước thay quần áo khác, mặc dù đang gội đầu trong tiệm vậy qua, nhưng quần áo trên mùi thối vẫn là tiêu trừ không xong. Trần Kính An so hai người trước một bước trở lại trong cục, nam đang làm việc phòng cái ghế bên trên, lộ ra rất là suy yếu, hắn giống như ngủ thiết đi. Trì Lượng cầm máy tính, đổ bộ sử bằng xã giao sổ sách số, điều tra sử bằng trước khi mất tích tin tức tương quan, cũng chính là hôm trước hắn cuối cùng người liên lạc. Ở trong đường cống ngầm cũng không thể tìm tới sử bằng điện thoại, có điều Thạch Nguyên Cường đã điện thoại đi cục giám sát internet cục, để bọn hắn điều lấy sử bằng nói chuyện phiếm ghi chép. Trì Lượng tinh thông máy tính kỹ thuật, sử bằng laptop lại không có thiết lập mật mã, cho nên bên trong bí mật đối với Trì Lượng hoàn toàn không đề phòng. Thạch Nguyên Cường xem Trần Kính An nhắm mắt nằm ngồi ở cái ghế bên trên, sắc mặt có chút tái nhợt, tiến lên nhẹ nhàng đẩy hắn, "Này, muốn hay không tặng ngươi về nhà nghỉ ngơi?" Trần Kính An không có mở mắt, trầm giọng nói, "Không cần, ta rất khỏe." "Không ngủ a ngươi, thật không có việc gì." "Có việc cũng không quan hệ, bản án căn bản không có tra rõ ràng đây, vừa mới ghi trinh thám cục gọi điện thoại đến đây." Trần Kính An nói, vẫn là nhắm hai mắt. "Lại có phát hiện gì?" Cái kia tay gãy người thân phận xác định, hắn không chọn vẹn bẩn tay cùng hệ thống bên trong một ngón tay văn độ cao xứng đôi, tuổi tác, thân cao cũng đều phù hợp. "Là sao người nào?" "Gọi Tạ Hoa, trước kia là sửa giày, ở Hạnh Phúc Vườn làm qua bán hàng đa cấp, người cần Tạ giáo sư." Chương 67, sự kiện lớn cùng sự cố người đăng, vượt buổi chiều, Trần Kính An vẫn là té nằm cái ghế ngủ thiết đi, ngủ mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh, tóm lại rất không nỡ. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, cảm giác đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, xem nhìn thời gian, đã nghỉ lắm rồi, trong văn phòng trống không, Trì Lượng cùng Thạch Nguyên Cường đều không ở. Trần Kính An cảm giác bụng có chút đói, buổi trưa từ dưới thủy đạo sau khi ra ngoài một mực không có ăn cái gì, không thấy ngon miệng. Hiện tại đói bụng, nói rõ thân thể đang khôi phục, đây là một cái hiện tượng tốt, chỉ là Trần Kính An một mực nghĩ không ra, ở trong đường cống ngầm bị những con chuột kia bắt đi về sau, hắn thân đến tuột cùng xảy ra cái gì? Hắn hoạt động một chút cánh tay phải của mình, mặt còn có thật sâu vết dây hằn, là tay trái của mình bóc ra, đang ngủ mộng làm. Trần Kính An không cách nào hiểu, bản thân tại sao muốn dùng tay trái bóp cánh tay phải của mình, hắn lung lay đầu óc, vẫn còn có chút choáng. Làm quá nhiều mộng, người sẽ hoảng hốt, Trần Kính An quá khứ là không làm thế nào mộng. Có điều bây giờ hắn không có tâm tư nhiều muốn những việc này, không biết Trì Lượng cùng Thạch Nguyên Cường có không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, đi thăm dò ra sự bằng nguyên nhân cái chết. Sự bằng chết ở Trần Kính An xem ra rất có kỳ quặc, cùng Lưu Hữu Toàn đồng dạng gây nên mạng bộ vị, phần gãy bộ, cái này địa phương rất quái lạ, cực ít có người lấy phương thức như vậy tử vong. Lưu Hữu Toàn thời điểm chết Trần Kính An có hoài nghi, hiện tại sự bằng lấy phương thức giống nhau chết đi, Trần Kính An không thể không lòng nghi ngờ khả năng cùng tổ chức có quan hệ. Trần Kính An mơ hồ cảm giác được, Vương Tĩnh biết tử vong của bọn hắn nguyên nhân. Trần Kính An còn nhớ tới hơn một tháng trước, bản thân từ ven đường mang về sự bằng thời điểm, ở sự bằng phần gãy bộ, sờ đến qua một khối lồi lên. Chi tiết này cho tới hôm nay Trần Kính An đều nhớ, lúc ấy hắn cho rằng có thể là kỳ ập tinh thiết bị, bây giờ nghĩ lại. Chỉ là không biết, loại vật này là thế nào thả vào người phần cổ lại không lưu dấu vết. Nhưng Trần Kính An bản thân dùng qua mông tiện thiện cho hắn tiêm vào chữa trị dược thể, thời gian cực ngắn bên trong có thể chữa trị vết thương, cho nên ở sự bằng bị nhận được tổ chức trong đoạn thời gian đó, phần cổ của hắn đương nhiên cũng có thể bị ạ ạn khác biệt trang bị. Cho nên, đây là tổ chức khống chế những này người biến dị đòn sát thủ không? Chân chính khống chế, một khi có dị thường, lập tức bạo phá đánh giết. Thật sự là khốc liệt thủ đoạn, để cho người ta vừa nghĩ tới trong lòng phát lạnh, có thể cẩn thận một nghĩ, lại có cảm giác không có đây càng hoàn mỹ khống chế phương thức. Có thể tại sao muốn giết chết sự bằng đâu này? Hắn đến cùng phạm vào cái gì sai? Trần Kính An muốn biết. Hắn từ cái ghế đứng lên, rời đi làm việc phòng, bên cạnh y tế phòng trống không, Mông Thiện Thiện cũng không ở lấy ra, phát hiện đã không có điện, thân vẫn là có một luồng cống thoát nước mùi thối, để cho người ta khó mà nhẫn chịu. Đến lầu 1, cửa ban công giam giữ, tổ hành động đặc biệt 3 người đồng dạng không ở, toàn bộ 22 khoa lại chỉ còn lại Trần Kính An một người. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Trần Kính An trong lòng siết chặt, vội vàng chạy tới cục công an đại lâu văn phòng, phát hiện rất nhiều người đều đang bận rộn, điện thoại một mực vang lên không ngừng. Trần Kính ngờ lờ ở một cái nữ cảnh sát, hỏi: "Đồng chí, xảy ra chuyện gì rồi?" Nữ cảnh sát hạ quan sát một chút Trần Kính An, người được một luồng gây mũi hương vị, lui về sau lui, nhận ra là 22 khoa Trần Kính An, vội nói: "Là Trần cảnh quan à, là xảy ra chuyện, trại tạm giam xảy ra chuyện." "Trại tạm giam? Cái nào trại tạm giam? Xảy ra chuyện gì?" Trần Kính An vội hỏi. "Từ Long Sơn Kim Hà trại tạm giam, nghe nói chết không ít người, bên trong có phạm nhân chạy trốn." "Nghe nói?" "Cái gì gọi là nghe nói?" "Xin lỗi Trần cảnh quan, mặt chỉ là tiết lộ những tin tức này, chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng. Hiện tại toàn bộ thành phố Liêu Kinh công an cơ quan đều ở tham dự vụ án này, ngài." Trần Kính An không nghĩ tới bản thân chỉ là ngủ một giấc,
thế nào Kim Hà trại tạm giam lại xảy ra đại án? Kim Hà trại tạm giam, Trần Kính An nhớ tới, nơi đó giam giữ Lương Khang. Chẳng lẽ là Lương Khang trốn chạy? Trần Kính An vội vàng lấy lên phụ cận một chiếc điện thoại, trực tiếp cho Quyền Thạch Nguyên Cường. Hai giây về sau, điện thoại kết nối, Trần Kính An còn chưa lên tiếng, Thạch Nguyên Cường nói, có phải hay không Trần Kính An? Ngươi bây giờ ngựa đến Hạnh Phúc Vườn bên này, chúng ta có phát hiện. Trần Kính An trả lời, là ta, nhưng ta nghe nói trại tạm giam xảy ra chuyện rồi. Thạch Nguyên Cường nói, trại tạm giam? Ta không biết, Sử Bằng bên này có đầu mối, ta chuẩn bị cùng Trì Lượng tiến hành bắt đây, ngươi có muốn hay không đến? Ta ở Bồ Liễu ngõ hẻm 75 số. Không chờ hắn nói xong, Trần Kính An cúp xong điện thoại, lập tức gọi Vương Tĩnh điện thoại, phát hiện vậy mà tắt máy. 22 khoa quy định, tất cả mọi người là không thể tắt máy, Vương Tĩnh đều sẽ tắt máy, nói rõ Kim Hà trại tạm giam bên kia thật xảy ra chuyện lớn. Trần Kính An suy nghĩ nghĩ, quyết định đi trước Thạch Nguyên Cường bên kia, nếu như Kim Hà trại tạm giam thật xảy ra cái đại sự gì, vậy hắn đi qua cũng không cải biến được cái gì. Chẳng bằng thừa dịp cái này cơ hội, đi thăm dò rõ ràng Sử Bằng mất tích cùng tử vong chân tướng, nếu không Vương Tĩnh hỏi đến, hành động ngược lại sẽ bị phá hỏng. Ngay sau đó, Trần Kính An không lo được bụng đói khát, lập tức đi cảnh vụ chỗ nhận chìa khóa cùng đường dự, lại một lần nữa lái xe tiến về Hạnh Phúc Vườn. Xe, Trần Kính An nổ máy xe, hắn là tuổi nghề điều khiển 10 năm tài xế lâu năm, kỹ thuật lái xe siêu nhất lưu, rất nhanh lái ra ga ra tầng ngầm, trong thành phố đại lộ. Trần Kính An tốc độ xe rất nhanh, hắn mở ra còi cảnh sát, ở Liễu Kinh ban đêm trong dòng xe cộ ghé qua. Đây là chiếc so sánh đời cũ xe cảnh sát, điều khiển bằng tay cản, có điều tính năng tương đối tốt, vượt qua gia tốc năng lực càng là nhất lưu, là vì cảnh sát chuẩn bị. Trần Kính An liên tiếp cao hơn thật nhiều chiếc xe, chân ga, bộ ly hợp, phanh lại phối hợp thiên ý vô phùng, nếu như đi đường núi, hắn đến cái trôi đi cũng là không có vấn đề. Đây đều là hắn ban đầu ở phương Nam biên cảnh buôn lậu thuốc viện lúc học được kỹ năng, ở nơi đó hắn mất đi rất nhiều, cũng học xong rất nhiều. Rốt cục cao đỡ, lại mở 10 phút, Trần Kính An có thể đến Hạnh Phúc Vườn, thường ngày lái qua cần 40 phút, theo tốc độ của hắn bây giờ, 20 phút tuyệt đối có thể đuổi tới. Tay phải của hắn nắm thật chặt đuổi cản khí, gia tốc, giảm tốc, Trần Kính An thông thạo hoán đổi lấy cản bị, hiện tại thành trong thành phố, mở điều khiển bằng tay đứng máy người đã càng ngày càng ít. Lúc này, phía trước có một chiếc khá lớn xe thương vụ, tốc độ có chút chậm, Trần Kính An nhấn cần ga một cái, đánh cái đèn từ bên trái vượt qua. Nhưng hắn lập tức phát hiện phía trước lại có mấy chiếc xe, song song mở ở ba con đường, không thể không giảm tốc, đổi cản, đánh xuống lấp lóe, theo còi, ra hiệu trước mặt xe nhường một chút. Màu đỏ lam đèn báo hiệu minh réo lên không ngừng, trước mặt xe để lái, Trần Kính An treo cản chuẩn bị gia tốc, đột nhiên cảm giác tay phải của mình cứng đờ, lại treo không nổi cản bị. Hắn dùng sức giẫm mạnh chân ga, động cơ oanh minh một tiếng, động cơ vận tốc quay đi, nhưng mà không treo cản, hắn không có cách nào tiếp tục gia tốc. Đó lấy, Trần Kính An phát hiện không chỉ có là tay phải cứng đờ, toàn bộ đùi phải cũng cứng đờ không nổi. Chân đạp ở chân ga, càng không có cách nào di động. Đáng chết. Trần Kính An thầm mắng một tiếng, lúc này, hắn nhìn đến một chiếc xe phía trước phanh lại đèn sáng, mà hắn không có cách nào giảm tốc. Hắn nửa bên phải không cách nào động gậy, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng chân trái phanh xe, nhưng hắn vẫn là muộn rồi một bước, đầu xe thình thịch một chút đâm vào trước xe đuôi xe. Tiếp theo lại là thình thịch một tiếng. Phía sau xe đuổi theo đuôi. An toàn khí năng bắn ra ngoài, Trần Kính An mặt đâm vào mặt, đầu lập tức lại choáng. Chương 68, ta là cảnh sát người đăng, vẫn còn chờ không đợi Trần Cảnh Quan. Ừm. Không đợi, thân thể của hắn không thoải mái, có thể tới thì tới, không đến coi như xong, chúng ta bản thân đi, ngươi mang súng chưa vậy? Mang theo, muốn ta đi theo cùng nhau lên đi không? Không cần, ngươi ở phía dưới tiếp ứng ta, ta đi lên, bảo trì thông tin liên lạc. Nếu như ta xảy ra vấn đề, tuyệt đối không nên đi lên, lập tức trở về, tìm Trần Cảnh Quan hoặc Vương Khoa. Ở Hạnh Phúc Vườn Bồ Liễu ngõ hẻm 76 số trước lầu, Thạch Nguyên Cường hướng Trì Lượng tiến hành giải thích, sau đó kiểm tra một chút súng ống, từ cảnh trên xe đi xuống, chuẩn bị lên lầu hoàn thành một hạng hành động. Mấy giờ trước, Trì Lượng đối với Sử Bằng laptop tiến hành kiểm tra, đi qua cờ cờ số loại bỏ, phát hiện một cái gọi khoan thai điểm tâm bạn tốt, ở Sử Bằng trước khi mất tích đã từng cùng hắn từng có liên hệ, nàng cho Sử Bằng lưu lại mẹ trả số. Đó lấy, đi qua mạng lưới kỹ thuật trung tâm tra tìm cái này mẹ trả số, tiến hành kỹ thuật điều tra xử lý, phát hiện ở 3 ngày trước, cái này mẹ chặt tên cũng gọi khoan thai điểm tâm người. Hẹn Sử Bằng hôm trước buổi chiều ở quán cà phê gặp mặt. Từ cái này về sau, Sử Bằng liền cùng ngoại giới mất đi liên lạc, cho đến hôm nay bị phát hiện chết ở trong cống thoát nước. Cái này khoan thai điểm tâm rất có thể cùng Sử Bằng mất tích có quan hệ, mạng lưới kỹ thuật trung tâm tra được cái này khoan thai điểm tâm thân phận chân thật, là một cái gọi Trở Yên Ổn nữ tử. Nữ tử này năm nay 24 tuổi, người bên ngoài, từng ở Liễu Kinh làm công. Từ chứng minh thư tin tức xem, nàng tướng mạo rất bình thường, cùng hẹn chặt công khai nhóm bạn bè bên trong tấm ảnh một trời một vực. Trì Lượng cùng Thạch Nguyên Cường cùng đi Sử Bằng cùng khoan thai điểm tâm hẹn nhau thần không quán cà phê, điều lấy hôm trước buổi chiều màn hình giám sát, phát hiện Sử Bằng thân ảnh. Hắn ở hơn 2 giờ chiều định ngày hẹn một cái vóc người cao gầy nữ tử, hai người ở quán cà phê tiểu tọa trong chốc lát, liền cùng nhau rời đi. Từ hình ảnh bên trong có thể nhìn đến, nữ tử này thân cao ở 170 tả hữu, giữ lại tóc dài, tướng mạo, hình thể trên xem, cùng Trở Yên Ổn chứng minh thư trên tấm ảnh trên lệch khá lớn. Thạch Nguyên Cường hoài nghi, giám sát bên trong nữ tử khả năng lấy trộm người khác giấy chứng nhận thân phận, tin tức tương quan đều là giả. Đó lấy Thạch Nguyên Cường cùng Trì Lượng hai người dọc theo ven đường giám sát một đường loại bỏ, cuối cùng xác định hai người tại ngày trước buổi chiều 2:30 vào Bồ Liêu ngõ hẻm 76 số trong lầu. Đây là một tòa nửa thương vụ nửa nơi ở lầu, một tầng là siêu thị, cửa hàng, tầng 2 là khu làm việc, lại hướng trên tức thì nhà trọ. Thạch Nguyên Cường cùng Trì Lượng đối với tòa nhà này lầu quản tiến hành tra hỏi, phát hiện đại lâu quản lý phi thường hỗn loạn, nhân viên ra vào không có bất kỳ cái gì đăng ký, quản lý chế độ, bên trong phòng cũng là tùy ý cho thuê lại, cả tòa lầu lâu dài chỉ có 2-3 cái bảo an trực ban, giám sát thăm dò mỗi tầng chỉ bảo đảm chứng nhận một cái là tốt, cái khác không phải ống kính làm hỏng, chính là thu hình lại bảo tồn hệ thống làm hỏng. Đối với bên trong khách trọ tình huống, vật nghiệp phương diện kiến thức nửa đời, một mực hướng chủ nhà thu lấy vật nghiệp phí, duy trì cao ốc cơ bản vận hành, cái khác hở hững. Hơn nữa, tòa nhà này có 6 cái xuất nhập cảng, trước sau các 2 cái, phía cạnh còn có an toàn thông đạo, dẫn đến nơi này thường xuyên xảy ra trộm cắp sự kiện. Cho dù hoàn cảnh hỏng bét, Trì Lượng cùng Thạch Nguyên Cường vẫn là từng cái tiến hành loại bỏ, điều lấy lầu 1 siêu thị giám sát, xác định 2 người vào tòa nhà này. Lầu 2 đều là một chút mỹ dung mỹ phát, chụp ảnh, văn sáng tạo công việc phòng, mỗi nhà đều cắt quét trước cửa tuyết, đa số không có giả thăm dò, loại bỏ không có bất kỳ cái gì kết quả. 3 tầng đến 6 tầng là công ngụ, ở nhà trọ quản lý người nơi đó, ngược lại là đạt được một chút tin tức. Mặc dù ở sổ ghi chép trên cũng không có chờ yên ổn cái này tên, nhưng quản lý người ở nhìn qua giám sát hình ảnh về sau, nhận định cái này hẳn là ở tại 6 tầng 609 phòng một nữ nhân. 609 sao tựa như là một cái nữ, thân cao cao, tóc dài, dáng người rất tốt. Quản lý con rối ngươi sẽ ở nhà trọ tuần tra, đối với hộ gia đình hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng, chỉ là trừ cái đó ra liền hoàn toàn không biết. Để cho an toàn, hai người lấy được 609 chủ phòng điện thoại, về xe trên gọi điện thoại tra hỏi, đạt được tin tức là căn này nhà trọ cho thuê một cái gọi Sông Hiệu Ngọc người, là cái nam. Thạch Nguyên Cường hoài nghi người này có phải hay không làm cò nhà, lại từ chủ phòng nơi đó lấy được Sông Hiệu Ngọc phương thức liên lạc, điện thoại lại vẫn luôn đánh không thông. Về sau, Thạch Nguyên Cường liền nhận được Trần Kính An gọi điện thoại tới, Thạch Nguyên Cường vừa xem dãy số liền đoán được có thể là Trần Kính An, lập tức cáo chi hắn tin tức tương quan, không nghĩ tới Trần Kính An đưa điện thoại cho cúp máy, còn nói trại tạm giam xảy ra đại sự. Thạch Nguyên Cường hiện tại không tâm tư đi quản khác cái đại sự gì, hắn tập trung tinh thần nghĩ biện pháp muốn đem cái này khoan thai điểm tâm tìm cho ra. Cho nên, không đợi Trần Kính An qua đây, Thạch Nguyên Cường quyết định tự mình lên lầu, đi 609 tiến hành điều tra. Từ 6 cái trong cửa vào một cái vào, sắc trời đã tối, trong đại lâu đèn có tốt có hỏng, tia sáng rất yếu ớt, cũng rất tiến tĩnh. Một hơi lên tới lầu 6, Thạch Nguyên Cường thở dốc một hơi, móc ra tay súng gấp nắm trong tay, hướng về 609 phòng đi đến. Đôi giải đã tử vong, ở thành tây bến tàu Thạch Nguyên Cường thấy được thi thể của hắn, nhìn chỉ là một cái bình thường thanh niên. Thạch Nguyên Cường hoài nghi, cái này đôi giải ở Liễu Kinh sử dụng thân phận, có phải hay không chính là cái kia Sông Hiệu Ngọc, mà gọi là chớ yên ổn nữ nhân, phải cùng đôi giải có quan hệ. Từ xế chiều điều tra QR, hệ chặt còn có một hệ liệt mạng lưới tin tức có thể nhìn ra, cái này nít nêm khoan thai điểm tâm, mặc điểm nữ tử, thường xuyên ở diễn đàn, xã giao phần mềm trên tuyên bố sắc tình phục vụ tin tức, xử bằng rất có thể chính là mắc câu nhân chi một. Đang gạt lấy bộ phận sắc mê tâm khiếu nam tử tín nhiệm về sau, mặc điểm hẳn là sẽ đem nam tử dẫn dụ về đến trong nhà, về sau bị bôi dài giết chết, lại đi qua bổ liều ngõ hẻm trong lão cống thoát nước vào miệng, kéo xuống dưới đất trong huyệt động. Thạch Nguyên Cường trong đầu đã buộc vòng quanh một bộ phạm tội bản đồ, hiện tại hắn tương đối lo lắng một chút, chính là cái này mặc điểm có phải hay không người biến dị. Nếu như nàng giống đuôi dài lợi hại như vậy, bản thân đi qua chẳng phải là tự tìm đường chết. Coi như thêm cái Trần Kính An, đoán chừng chỉ là nhiều một bộ tử thi. Có điều, Thạch Nguyên Cường lại nghĩ, nếu như cái này mạc điểm thật lợi hại như vậy, nàng không đến mức đặt vào đuôi dài một người ở trong đường cống ngầm bị giết chết. Trải qua trong cống thoát nước hắc ám cùng thử chiều về sau, Thạch Nguyên Cường cả người dũng khí tăng lên rất nhiều, hắc ám cùng chật hẹp không gian lại không là hắn sợ hãi đầu mượn. Đi đến 609 cửa phòng trước, Thạch Nguyên Cường nhìn đến trong khe cửa có ánh sáng, nói rõ trong nhà khả năng có người. Muốn trực tiếp gõ cửa, suy nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là quan sát một chút. Hắn đem lỗ tai dán tại cửa bên trên nghe trong chốc lát, có thể nghe được bên trong có tích tích tắc tắc tiếng bước chân, nói rõ trong nhà khẳng định có người. Chính nghe, hành lang một cái khác đầu 612 cửa đột nhiên lái, từ bên trong đi tới một cái mang theo túi rác trung niên bác gái, nhìn đến Thạch Nguyên Cường, một cái tên béo da đen, nằm ở người ta cửa trên nghe lén, một chút lô mãng ở nơi đó. Hai người nhìn nhau 3 giây đồng hồ, bác gái thấy được Thạch Nguyên Cường trong tay cầm súng, biến sắc, há mồm liền muốn kêu đi ra, Thạch Nguyên Cường vội vàng một cái cất bước tiến lên, vương kín bác gái miệng, kết quả tay trên tê dần. Còn bị cắn một cái. Ta là cảnh sát, ta là cảnh sát, há mồm há mồm. Chương 69, tay người đăng, vượt 5 phút về sau, Thạch Nguyên Cường rốt cục giải quyết cái này ra đổ rác bác gái, ngồi ở nhà nàng uống một hớp. Thằng đến Thạch Nguyên Cường móc ra bản thân cảnh sát chứng nhận trước đó, bác gái cũng không tin Thạch Nguyên Cường là cảnh sát, dù sao hắn bộ dáng này, trong tay còn cầm súng, hiển nhiên một cái cướp bóc phạm. Cái này bác gái cũng là đầy đủ nhanh nhẹn dũng mãnh, nhìn thấy có vẻ như cướp bóc phạm người, trong tay còn cầm súng, lại trực tiếp nói chuyện, như gặp trên thật đạo tặc, sợ không phải muốn mất đi bản thân tính mạng. Bác gái à, sau này thật gặp được lưu manh, nhanh đầu hàng, hoặc làm như không nhìn thấy, bảo đảm mạng quan trọng a. Thạch Nguyên Cường không quên khuyên nhủ bác gái. Bác gái lại không để ý, nàng ngược lại quan tâm hơn Thạch Nguyên Cường đến nơi này tới là bác ai, cảnh sát, ngươi có phải hay không quét màu vàng? Thạch Nguyên Cường lắc đầu, ngài gặp qua quét màu vàng liền đến một người, còn cầm súng. Bác gái lại hỏi, như vậy hút độc, buôn lậu thuốc phiện. Thạch Nguyên Cường tâm nghĩ, cái này bác gái bình thường cảnh phỉ phiến đoán chừng không ít xem, nói, ta có nhiệm vụ đặc thù muốn chấp hành, chờ một lúc mặc kệ xảy ra cái gì, ngài đều ở lại trong nhà đừng đi ra, cũng đừng xem. Bác gái nghe chừng to mắt, liên tục gật đầu, nói, là 609 đúng không, ta đã sớm cảm giác ra nhận kia không được bình thường. Thạch Nguyên Cường nói, chỗ nào không đúng lắm. Bác gái nói, ẹt ra, bên trong ở một nam một nữ hai người, giống như không có công việc à, cả ngày buồn bực đầu cũng không nói chuyện, gặp được mấy lần từ trước đến nay đều không chào hỏi. Cái kia nữ, mỗi lần ra ngoài đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng không biết là làm cái gì. Người nam kia, luôn luôn nửa đêm ra ngoài. Về hưu ở nhà không có việc gì bác gái là rất đáng sợ, các nàng đem bản thân dư thừa tinh lực cùng thời gian đều đầu nhập vào đối người khác chú ý bên trong. Thạch Nguyên Cường hỏi, cái này nữ có không có mang qua người khác trở về? Thạch Nguyên Cường nghĩ, nếu như nàng thường xuyên mang cái khác đàn ông về nơi này, liền phù hợp chính mình suy đoán, đi qua dẫn dụ nam tử xa lạ, sát hại sau kéo vào trong cống thoát nước. Chỉ là có một vấn đề, nếu như ở bên trong phòng mướn giết chết người bị hại, thi thể là xử lý như thế nào? Coi như trong đại lâu quản lý không nghiêm, lần một lần hai còn có thể, động huyệt mấy chục bộ thi thể, trong đại lâu người không có khả năng một chút phát giác đều không có. Quả nhiên, bác gái lắc đầu, nói, không có, chỉ chưa thấy qua nàng dẫn người trở về, nàng luôn luôn ban ngày ra ngoài, buổi tối sẽ trở về. Ban ngày ra ngoài, buổi tối trở về. Như vậy a, vậy ngươi nói người nam kia lâu này? Thạch Nguyên Cường nghĩ, nam chính là không phải cái kia sông Hiểu Ngọc. Nam a, nam nhìn thấy số lần tương đối, bình thường đều là ở buổi tối. Đúng, luôn luôn buổi tối ra ngoài, lúc nào trở về ta liền không biết. Bác gái trả lời rất nghiêm cẩn, sợ bản thân tự thuật ảnh hưởng tới cảnh sát phán đoán. Thạch Nguyên Cường nhíu mày suy tư một chút, hỏi, hôm nay hai người này có không có rời đi nhà trọ? Bác gái nói, cái này ta không biết, dù sao ta không có nhìn thấy, cũng không biết bọn hắn là quan hệ như thế nào. Bọn hắn không phải vợ chồng, hoặc là tình lữ. Không biết đến nha, từ trước đến nay không gặp hai người đi ở cùng nhau qua. Bác gái để Thạch Nguyên Cường rơi vào trầm tư, hỏi lại không ra cái gì tin tức có giá trị. Thạch Nguyên Cường nhắc nhở bác gái nhất định ở lại trong nhà không muốn đi ra, liền rời đi bác gái nhà. Hắn lại lần nữa đi tới 609 cửa ra vào, xuyên thấu qua khe cửa, bên trong đèn vẫn sáng. Đột nhiên, trong phòng đèn lập tức dập tắt, Thạch Nguyên Cường bận bịu móc ra tay súng, trốn đến bên cạnh cửa, là người ở bên trong phát hiện bản thân, vẫn là đang muốn ra. Ba một tiếng, Thạch Nguyên Cường nghe được mở khóa thanh âm. Xe cảnh sát động cơ gấp biến hình, toát ra khói trắng, Trần Kính An ngồi ở trong phòng điều khiển, cảm giác được trong đầu trời đất quay cuồng. Hắn nửa phải thân chết lặng, mất đi chi giác, trước sau xe người điều khiển đều xuống xe tra xem tình huống. Một cái người điều khiển chụp chụp Trần Kính An cửa sổ xe, Trần Kính An dùng tay trái quay kiếng xe xuống, "Này, cảnh sát đồng chí, ngươi không sao chứ?" Cái này người điều khiển gặp Trần Kính An sắc mặt trắng bệnh, cho là hắn bị thương, Trần Kính An nói, "Đánh 120, ta hiện tại không động được." "Ô hát thật tốt, có điều ngươi đây là chạm đuôi a, ta không có trách nhiệm a, ngươi cái này lái xe, quá nhanh quá mạnh." Người điều khiển một bên bấm 120 cấp cứu điện thoại, miệng bên trong một bên lại nhải, Trần Kính An không có công phu cùng hắn giải thích, hắn đang cố gắng nếm thử khôi phục phải nửa người chi giác. Từ dưới thủy đạo được cứu ra sau này, Trần Kính An cũng cảm giác thân thể của mình không đúng lắm, Mông Thiện Thiện cho hắn tiến hành cơ bản kiểm tra, không có phát hiện cái gì dị dạng, cho là hắn có thể là thiếu oxy. Ngủ đến trưa về sau, hắn cho rằng bản thân không thành vấn đề, không nghĩ tới cánh tay thậm chí nửa phải thân đột nhiên mất đi chi giác. Mặc dù có chút choáng, Trần Kính An đầu óc vẫn tính thanh tỉnh, hắn ở muốn chẳng lẽ bản thân là trúng độc. Ở trong cống thoát nước, phòng độc khẩu trang đến đằng sau liền không có lại dùng, hoàn toàn chính xác có trúng độc khả năng. Nhưng nếu như trúng độc, vì cái gì chỉ có một mình hắn trúng độc? Hắn cố gắng về muốn mình bị chuột nhóm bao phủ sau đến cùng đi nơi nào, đến tột cùng xảy ra cái gì, lại một chút cũng nghĩ không ra. Trước mắt rõ ràng có một hình bóng, mơ mơ hồ hồ loáng thoáng ở đâu, ý thức xúc giác khẽ rửa gần, lại biến mất. Thử mấy lần, Trần Kính An chỉ có thể từ bỏ nghị kiểm tra, lúc này hắn cảm giác được cánh tay phải lại có thể động, chi giác trở về, tiếp theo đùi phải, toàn bộ nửa bên phải một chút khôi phục bình thường. Lúc này, đùi phải đầu gối đắp một trận cảm giác đau đớn truyền đến, hẳn là vừa mới chạm đuôi thời điểm bị đụng bị thương. 15 phút sau, 110 cảnh sát cùng 120 xe cấp cứu tuần tự đến, Trần Kính An cho trong cục gọi điện thoại, để Triệu Hải Sinh phái người đến xử lý một chút bị đụng xe cộ, hắn bản thân thì khập khiễng bò lên trên xe cứu thương. Xe cấp cứu trên y tá muốn đỡ Trần Kính An một cái, hỏi hắn muốn hay không cáng cứu thương, Trần Kính An lại ba một chút đưa nàng tay đánh mở. "Ẹt dạ." Y tá đau kinh hô một tiếng. "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta..." Trần Kính An cũng là sững sờ, vội vàng hướng cái này y tá nói xin lỗi, có được đương nhiên là y tá oán trách ánh mắt. "Thật là, đau chết, bản thân có thể đi đánh cái gì 120?" Trần Kính An lên xe cấp cứu, nhìn xem tay phải của mình, trong lòng kỳ quái, vừa rồi rõ ràng không có muốn động thủ a. Ở Tử Long Sơn dưới chân trong bụi cây rậm rạp, tiếng chó sủa bên tai không dứt, từng đạo cột sáng ở bầu trời tăm tối cùng chạc cây lá cây ở giữa xuyên thẳng qua. Liêu Kinh 2/3 cảnh sát, còn có đóng giữ cảnh sát vũ trang, chống khủng bố chi đội chiến sĩ, tất cả đều tụ tập đến nơi này, đối với Tử Long Sơn, Kim Hà nông trường phụ cận Dương mở kéo lưới thức điều tra. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, một khi phát hiện khả nghi nhân viên tung tích, lập tức mở thương kích đánh chết. Sự tình còn muốn nói đến 3 giờ trước đó, buổi chiều 6 giờ Cờ hai tên cảnh sát hình sự sau khi tan việc tiến về Kim Hà trại tạm giam, muốn đột kích thẩm vấn một tên tù phạm, vì một cọc vụ án cung cấp khẩu cung. 12 tháng, Liêu Kinh trời tối rất sớm, hai người ở đến trại tạm giam về sau, phát hiện cửa lớn động mở, bảo an nhân viên vậy mà không ở lái xe vào trại tạm giam bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại một chút người động tĩnh đều không có. Lớn phòng, làm việc phòng, tất cả đều trống rỗng, hai người cảm thấy không tuyệt vời, lập tức gọi điện thoại hướng thượng cấp báo cáo tình huống dị thường. Đón lấy, bọn hắn đang tại bảo vệ chỗ nhà ăn có phát hiện, tất cả trại tạm giam giám ngục, thủ vệ tất cả đều chết tại bên trong, không có vết máu, không có vật lộn dấu vết, không có súng gãy dấu vết, chỉ có một chỗ tử thi. Nửa canh giờ sau, đại bộ đội đến, đối với toàn bộ trại tạm giam tiến hành toàn diện tìm kiếm, phát hiện không chỉ có là giám ngục, bên trong giam giữ nghi phạm đồng dạng chết không còn một mảnh. Chỉ có một người không thấy bóng dáng, thái cổ sinh vật bạo chiến án người chế tạo, Lương Khang. Chương 70, đã sớm mất tích người đăng, vừa tìm kiếm phạm vi vẫn còn mở rộng, Kim Hà khu phủ cận tất cả con đường đều bị thiết lập trạm, máy bay trực thăng đang từ cảnh sát vũ trang đại doanh xuất phát, hướng về Tử Long Sơn bay tới. Ở Kim Hà trại tạm giam bên trong, số lớn áo đen võ chứa người viên tụ tập, trại tạm giam đất trống bên trên, những cái kia dương nhanh múa vút cây ngoài trước, bày từng cỗ thi thể, có chút là giám ngục, có chút là nghi phạm. Cống thoát nước mấy chục cỗ thây khô về sau, phòng chứa thi thể bên trong lại muốn nhiều mấy chục bộ thi thể, hơn nữa những người này chết là không thể nào giấu giếm. Cùng trước đó thái cổ sinh vật bạo chiên, Kim Hà trại tạm giam sự kiện chắc chắn ở cả nước phạm vi bên trong, lại lần nữa vén khởi một trận to lớn dư luận phong ba. Vương Tĩnh đứng tại một cái bồn hoa bên cạnh, nhìn xem những thi thể này mẩn ra, hôm nay Liêu Kinh, bao phủ tử vong mùi vị. Trên còn có chưa tan tan tuyết động, hiện ra trắng bệnh ánh sáng, chiếu chiếu vào những cái kia người chết mặt bên trên, nặng nề mà kinh khủng. Cách đó không xa, chấn động nhíu chặt lông mày, cùng một bên Mông Thiện Thiện nói cái gì? Mọi thứ phát sinh quá đột ngột, phảng phất một cái to lớn vòng xoáy, đột nhiên ở mặt biển trên xuất hiện, lập tức đem tất cả mọi người cuốn vào, thậm chí không kịp dãy rủa kêu cứu một tiếng. Cùng chấn động nói dứt lời, Mông Thiện Thiện đi đến Vương Tĩnh trước mặt, nói: "Vương Khoa, chấn động để chúng ta trở về." Vương Tĩnh nói: "Trở về? Ta không thể trở về đi, Lương Khang là ta phụ trách." Mông Thiện Thiện nói: "Yến Đường cho nên thượng tá đã đi tìm, nếu như hắn đều bắt không được, chúng ta càng bắt không được." Mông Thiện Thiện đối với Yến Đường cho nên luôn luôn rất có lòng tin, bởi vì luận tìm người, Yến Đường cho nên tuyệt đối là thế giới trên phần độc nhất lợi hại, mặc dù hắn là cái mù lòa. Vương Tĩnh lại nhìn xem chấn động, hắn vẫn như cũ khóa chặt lông mày, những cái kia võ chứa người viên đang chạy vào chạy ra, thu thập trại tạm giam bên trong mọi thứ dấu vết. Đang tại bảo vệ chỗ bên ngoài, số lớn cảnh sát vũ trang ở chạy đến, bộ chỉ huy tạm thời thành lập, Triệu Hải Sinh tự mình tọa trấn chỉ huy, bắt chạy trốn người bị tình nghi Lương Khang. Nhưng mà cho tới bây giờ, ngay cả Lương Khang là thế nào chạy trốn đều không thể biết rõ ràng, trại tạm giam bên trong giám sát toàn bộ bị phá hỏng, tra tìm không đến bất luận cái gì tin tức. Nơi này chỗ Tử Long Sơn dưới chân, vùng hoang vu tích dã, chỉ có một con đường thông hướng ngoại bộ, nhưng điều lấy trên đường giám sát biểu hiện, không có khả nghi nhân viên cùng xe cộ. Trại tạm giam bên trong xe không có ít, bất quá đối với người biến dị tới nói, xe cũng không phải là nhất định, cái này không thể nghi ngờ cực lớn tăng lên tìm kiếm độ khó. Tìm kiếm phạm vi bị mở rộng đến toàn bộ Tử Long Sơn, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Chấn động đang tại bảo vệ trong sở, bắt đầu đối với phát hiện thi thể tiến hành dần dần kiểm tra, bảo đảm không có người lợi dụng dị năng đục nước méo cỏ, giấu ở tử thi đắp bên trong. Nhưng là, theo đạo lý tới nói, Lương Khang cũng không phải là người biến dị, chẳng lẽ hắn đang tại bảo vệ bị chúng hoàn thành biến dị? Vẫn là có biến dị nhân tới trước cứu viện. Mọi thứ đều không được biết, cái này to lớn vòng xoáy, nghiễm nhiên không phải một lực lượng cá nhân có thể tránh thoát. Vương Tĩnh suy nghĩ nghĩ, đồng ý Mông Thiện Thiện cách nhìn, hơn nữa nàng còn có chuyện khác không có xử lý xong. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Thạch Nguyên Cường gọi điện thoại, phát hiện tay của mình cơ đã không có điện, bận rộn cả ngày, điện thoại đều không có thời gian nạp điện. Cùng Mông Thiện Thiện cùng nhau lên xe, Vương Tĩnh nổ máy xe, nói: "Ta muốn đi tiếp một chút Tôn Phong, xử bằng chết rồi." Hắn nói biết bản thân thượng cấp phương thức liên lạc, nhưng mà lại quên, muốn đem hắn khống chế lại, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mông Thiện Thiện gật đầu đồng ý, buổi chiều Vương Tĩnh vốn là ở Tôn Phong nơi đó điều tra tạ giáo sư sự tình, không nghĩ tới trại tạm giam xảy ra chuyện, điều tra chỉ có thể tạm thời bỏ dở, lập tức chạy đến Kim Hà. Tôn Phong, không biết hắn đến cùng có không có muốn nhắc cái kia tạ giáo sư, Vương Tĩnh cảm giác sự tình đang trở nên càng ngày càng phức tạp. Tôn Phong đi ở đường về nhà bên trên, đã nhanh chín trọn, từ xế chiều nhìn thấy Thạch Nguyên Cường bắt đầu, cho tới bây giờ hắn đều tại làm cùng một sự kiện, tìm kiếm tạ giáo sư. Tạ giáo sư buổi chiều rõ ràng tới qua trong nhà, nói cho bản thân một sâu dây số, phân phó mấy món sự tình, sau đó liền biến mất, là triệt để biến mất. Không chỉ có biến mất ở Hạnh Phúc Vườn, biến mất ở Liễu Kinh, còn biến mất ở tất cả mọi người trong trí nhớ. Ở danh sách trên không gặp được tạ giáo sư tên về sau, Tôn Phong đi tìm đi trong tổ chức những học viên kia, cấp C bồi huấn luyện viên, cấp D mở rộng viên, bọn hắn nhìn thấy Tôn Phong mỗi người đều gọi hắn Tôn quản lý, mà không còn là Tôn lão sư. Nhưng khi Tôn Phong nâng lên tạ giáo sư, mỗi người mặt trên đều là một mảnh mờ mịt, lắc đầu nói không biết. Một tháng qua, Tôn Phong từ trước đến nay tạ giáo sư cùng nhau giảng bài, rất nhiều người đều là tổ chức mới khám phá ra, từ tạ giáo sư tự mình cất nhắc bồi huấn luyện viên, mở rộng viên. Làm sao lại không biết đâu này? Tôn Phong liều mạng về nghĩ, về muốn một tháng qua, cùng tạ giáo sư cùng nhau tiếp xúc qua người, phát hiện ngoại trừ khi đi học, còn có hai lần tìm đến bản thân, hắn cùng tạ giáo sư ngày bình thường cũng không có vắng lai. Ngay cả một trận điện thoại đều không có. Hạnh Phúc Vườn phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mọi thứ vẫn là như thường, những cái kia bán trao, chiên khoai tây, cơm chiên sạp hàng hoàn toàn như trước đây làm lấy làm ăn. Mặc kệ xảy ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, người vẫn là muốn ăn cơm, vẫn là phải sinh hoạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Phong cảm thấy bụng có chút đói bụng, hắn ngửi thấy trao mùi thơm, sờ lên túi, vừa vặn có 5 đồng. Đến trao quầy hàng bên trên, Tôn Phong lại mua rồi một hộp trao, bởi vì thường đến, chủ quán đã nhận biết Tôn Phong, sau khi thấy được nói một tiếng, "Dô, tới, chờ một lát ta." Tôn Phong gật gật đầu, trực tiếp đem tiền thả vào chủ quán trong hộp sắt, kiên nhẫn chờ đợi. Dầu rán trao ở tấm sắt trên két két đến vang, một luồng vừa thối lại thơm hương vị chui vào trong mũi, Tôn Phong nước bọt chảy xuống, hắn nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Cầm tới giải đầy hành tiêu cùng bột hạt tiêu trao, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, Tôn Phong lập tức bắt đầu ăn. "Hắc hắc, chậm một chút, cẩn thận sấy lấy a." "Ẹt dạ, ta bán đi nhiều năm trao, ngươi là ta gặp qua thích đáng nhất, ha ha ha. Chủ quán một bên dùng cái xẻng xẻng đi tấm sắt trên dầu làm bẩn, một bên mang theo đắc ý nói ra, hắn cho rằng Tôn Phong thích ăn trao, là bởi vì hắn trao hương vị tốt. Tôn Phong nghe được chủ quán, ngừng lại, hỏi, ông chủ, ngươi ở chỗ này bán mấy năm trao rồi? Tính trên năm nay, 3 năm, mấy ngày nữa, liền xem như năm thứ tư. Ngài là Liễu Kinh Người, ở Hạnh Phúc Vườn. Đúng vậy à, bản địa, hóa ra trong xưởng làm, về sau đóng cửa sao, cái gì đều làm qua, vẫn là bán trao nhất kiếm tiền. Ô hát, ông chủ, Hạnh Phúc trong biên ngươi có biết hay không một cái sửa giày? Họ Tạ. Tôn Phong muốn nhắc, Tạ giáo sư một mực ở tại Hạnh Phúc Vườn, chính là không biết cụ thể ở chỗ nào, chủ sạp này nói không chừng biết hắn. Sửa giày, họ Tạ. Ngươi nói Tạ Hoa. Đúng đúng đúng. Tạ Hoa, liền một cái ông lão, hơn 50 tuổi, mang kính mắt. Mèo mù gặp cá rán, Tôn Phong cuối cùng hỏi đối người, chủ sạp này quả nhiên biết hắn. Nhận biết, ta biết, vui thích khoác lát sao có điều không có người. Chủ có nói. Không có. Cái gì gọi là không có, chết rồi. Không phải chết rồi, mất tích, biến mất, làm cái gì bán hàng đa cấp đi, cuối cùng người đều không thấy. Chủ có nói, còn thở dài, lắc đầu. Không có. Không có. Tôn Phong đầu góc quanh một chút giống chỉ lái, liên quan tới Tạ giáo sư mọi thứ, giống lái áp nước lũ đồng dạng chút xuống ra. Hắn nhớ lại, Tạ giáo sư, Tạ Hoa, đã sớm mất tích, hai người gặp qua mấy lần, lúc trước chính là hắn đem bản thân kéo vào bán hàng đa cấp tổ chức. Hắn căn bản không phải cái gì cấp B đại diện viên, thậm chí không phải cấp C bồi huấn luyện viên, hắn chính là cái bình thường, tham lam háo sắc lao giả hầm hẹm. Cầm thật nhiều giả bạch kim nhất bảng, đi lừa gạt trong tổ chức một chút không có thấy qua việc đời nữ nhân. Hóa ra, hắn đã sớm mất tích, đã sớm mất tích. Chương 71, song đầu người đăng, vừa hành lang bên trên, gió hô hô thổi qua, có thể Thạch Nguyên Cường trong lòng bàn tay lại đang ra bên ngoài đổ mồ hôi, hắn cầm thật chặt trong tay súng, nhắm ngay 609 cửa lớn. Ghê. Đầu óc của hắn chưa hề chuyển nhanh như vậy qua, đem mấy loại tình huống đều suy nghĩ một lần, loại thứ nhất, ra một cái người biến dị, không kịp mở súng, hắn bị đánh chết, loại thứ hai, ra một cái người biến dị, mở súng, không có bắn trúng, hắn bị đánh chết, loại thứ ba, ra không phải người biến dị, tập kích bản thân, không kịp mở súng, hắn bị chọc chết, loại thứ tư, ra không phải người biến dị, tập kích bản thân, nổ súng, không có bắn trúng. Và nó, thế nào đều là hỏng kết quả đây, lại không thể có cái kết quả tốt không? Chính nghĩ như vậy, cửa một tiếng quạt kẹt lái, một người mặc màu xám bộ đầu áo người đi ra, hắn ngẩng đầu một cái liền thấy được Thạch Nguyên Cường họng súng đen ngòm. Hắn một chút lỗ mãng ngay tại chỗ, dưới chân dường như muốn động, nhưng lại không dám động. Không được núp đích, nắm tay giơ lên, đừng muốn đóng cửa chạy về đi, cách lấy cánh cửa ta cũng có thể một phát súng giết chết ngươi. Thạch Nguyên Cường thanh âm giống đêm lạnh bên trong gió lạnh, kẹp lấy bạch khí thổi ra, thổi đến người không thể động đậy. Mặc đầu áo người chậm rãi đưa tay giơ lên, Thạch Nguyên Cường thiết qua đầu, cẩn thận nhìn hắn một cái, trong hành lang đen sì, có điều mượn thành trong thành phố sáng ngời, Thạch Nguyên Cường có thể nhìn ra, người này chính là giám sát bên trong xuất hiện qua cái kia bộ đầu áo nam tử. Hôm nay, hắn mặc cùng trước đó giống nhau như lúc quần áo, sợ lại là muốn đi ra ngoài làm chút cái gì. Quay lưng đi, đến trong phòng đi, dựa vào tường đứng đấy. Thạch Nguyên Cường để hắn vào nhà, quay lưng lại đứng tại cửa trước chỗ, hai tay thả ở tường bên trên, sau đó mở ra vào cửa đèn. Ở cửa trước địa phương có một cái tủ giày, Thạch Nguyên Cường nhìn đến bên trong có năm giày, cũng có nữ giày, xem ra hoàn toàn chính xác có một nam một nữ ở chỗ này. Thành thật một chút, nắm tay thả ở tường bên trên, không muốn dở trò gian. Thạch Nguyên Cường một tay dùng súng đỉnh lấy nam từ đầu, một tay ở hắn trên người lục lọi một lần, không có phát hiện lợi khí. Trước mắt Thạch Nguyên Cường không dễ phán đoán người này đến cùng phải hay không người biến dị, nếu như người biến dị, đột nhiên đến như thế một chút, bản thân liền thành liệt sĩ. Trong phòng còn có không có người khác? Còn có chứ vậy. Thạch Nguyên Cường không dám vào nhà, sợ lọt vào đột nhiên tập kích, hắn bên cạnh hỏi vừa đánh mở bộ đàm, để Trí Lượng đi lên. Trí Lượng ở xe trên vốn là chờ đến nóng lòng, nghe được Thạch Nguyên Cường kêu gọi, ba bước cũng làm hai bước, vọt tới 609 phòng. Thạch Nguyên Cường đã dùng còng tay đem bộ này đầu áo nam tử cho trừ lên, để hắn ngồi xổm ở bên trên, gặp Trí Lượng tới, nói, đi vào lục soát một chút, xem có không có người khác, chú ý an toàn. Trí Lượng móc ra tay súng, đi vào nhà, mở đèn lên, phòng cũng không lớn, rất nhanh liền tra xét một lần, ra nói, nhìn qua, không có người. Thạch Nguyên Cường vẫn là không yên lòng, để Trí Lượng nhìn xem cái này bộ đầu áo nam tử, bản thân đi vào điều tra. Hắn đem trong nhà vệ sinh buồn cầu đều bén mở nhìn xem, xác thực không có những người khác ở. Thạch Nguyên Cường trở lại cửa trước chỗ, để cái này bộ đầu áo nam tử đứng dậy, hỏi, cùng ngươi ở chung còn có một người đâu này? Bộ đầu áo nam tử lắc đầu, nói, không có. Thạch Nguyên Cường tiến lên bắt lấy cổ áo của hắn, nói, ít nói hiệu nói vượng, còn có một nữ nhân đâu? Đồng bọn của ngươi, nàng đi đâu? Nam tử này nhìn xem Thạch Nguyên Cường, trầm giọng nói, không có, chỉ có ta một người. Thạch Nguyên Cường trừng mắt cặp mắt ti hí của hắn, gắt gao tiếp cận người này, đây là hắn từ Trần Kính An nơi đó học được. Chỉ cần Trần Kính An nhìn chằm chằm một người con mắt, đối phương sẽ rất khó nói dối. Ta hỏi lại ngươi một lần, còn có một người đi đâu? Miệng có thể gạt người, trong tủ giày còn có phòng vệ sinh quần áo, nhưng mà sẽ không gạt người. Trong phòng vệ sinh, Thạch Nguyên Cường thấy được tiểu nữ quần lót, còn có trong tủ giày nữ giày, khẳng định còn có một nữ nhân sinh hoạt ở nơi này. Hắn vừa mới tìm tới người này thân, xác định cái này mặc đầu áo chính là cái nam, mà không phải nữ đóng vai nam giả, cho nên hắn khẳng định đang nói láo. Bộ đầu áo nam tử nhìn xem Thạch Nguyên Cường mắt nhỏ, cắn môi một cái, vẫn là nói, chỉ có ta một người. Thạch Nguyên Cường nghe xong nổi giận, bắt lấy cổ áo hắn nâng hắn lên, hai người mặt một chút tiếp cận rất gần, Thạch Nguyên Cường nhìn hắn mặt, trong đầu không hiểu xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc. Hắn trước là nghĩ đến ký trinh thám cục bé tấm kia nhân ảnh, hoàn toàn chính xác, rất giống hắn, Thạch Nguyên Cường chính là dựa vào tấm kia nhân ảnh, xác định đây chính là giám sát bên trong người hiểm nghi. Nhưng tới gần lại xem, Thạch Nguyên Cường còn nhớ tới một tờ tấm ảnh, là ở Tiểu Ngọc nơi đó nhìn đến, tấm kia Tiểu Ngọc cùng Tiểu Mễ hai người chụp ảnh chung. Cái này bộ đầu áo nam tử mặt trên loại kia quật cường, khinh thường thần thái, cùng tấm ảnh trên Tiểu Mễ là nhiều sao tương tự, phản phất trong một cái mô hình khắc ra. Có thể hắn rõ ràng là cái nam, hắn da chất, hắn cung xương, cánh tay, chân, mặc dù có chút nhỏ gầy, nhưng đều là đàn ông cảm giác. Thạch Nguyên Cường đem hắn đẩy ra, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra album ảnh, lật ra từ nhỏ ngọc nơi đó chụp đến tấm ảnh, phóng tới bộ đầu áo nam tử trước mắt, hỏi, có biết hay không tấm ảnh trên người? Bộ đầu áo nam tử nhìn xem tấm ảnh trên Tiểu Ngọc cùng Tiểu Mễ, cúi đầu, nói, nhận biết. Vương Tĩnh cùng Mông Tiện Tiện lái xe đã tới Hạnh Phúc Vườn Tôn Phong ở tiểu khu phụ cận, xuống xe sau này, Vương Tĩnh ở tiểu khu cửa ra vào băng ghế đá trên thấy được Tôn Phong, hắn lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó, bên cạnh đặt vào một hộp không có ăn xong trao. Vương Tĩnh nhìn đến Tôn Phong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên phía trước nói, Tôn Phong, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Cùng ta trở về cùng. Tôn Phong ngẩng đầu xem xét mắt Vương Tĩnh, ánh mắt của hắn có chút thất thần, giống như không thể tập trung dáng vẻ. Vương Tĩnh nhíu mày, tiến lên cẩn thận vừa xem, mới phát hiện Tôn Phong trong mắt con ngươi vậy mà biến thành hai cái. Nàng đội vàng bắt lấy Tôn Phong tay, vượt qua đến nhìn lên, phía trên đã toát ra rất nhiều màu đen, tinh mịn lông tơ. Vương Tĩnh thầm nói không tuyệt vời, Tôn Phong thế nào lúc này xuất hiện biến dị? Gần nhất rõ ràng vừa đánh qua ức chế tể. Nàng bắt lấy Tôn Phong cánh tay, lập tức đem hắn kéo lên xe cảnh sát, phòng ngừa bị người qua đường nhìn đến sự khác thường của hắn. Một vào toa xe, Vương Tĩnh nói, nhàn nhạt, để hắn chấn định lại. Mông Thiện Thiện buông tay, che ở Tôn Phong cái mũi bên trên, Tôn Phong đờ đẫn ánh mắt dần dần thanh minh một chút, chỉ là con ngươi vẫn là không có thay đổi tan, vẫn như cũng là hai cái. Mông Thiện Thiện nhìn hắn con mắt, nói, hắn biến dị trình độ ở làm sâu sắc. Vương Tĩnh gật đầu, đúng vậy, xuất hiện song đồng, lần trước đánh nhức chế tể không có vấn đề không? Khẳng định không có vấn đề, hơn nữa coi như không đánh nhức chế tể, dị tan trình độ cũng không có đạo lý tiến triển nhanh như vậy. Đi, về trước khoa bên trong, lại cho hắn đánh một châm. Vương Tĩnh nổ máy xe, Mông Thiện Thiện nắm tay từ Tôn Phong trước mũi lấy mở, Tôn Phong hít hít cái mũi, nói, trong xe của ngươi, tốt tình à? Cái gì? Vương Tĩnh nghe được Tôn Phong, trở lại hỏi. Ta nói, trong xe của ngươi, có một luồng mùi tanh, có chút khó ngửi. Mùi tanh? Cái gì mùi tanh? Vương Tĩnh đột nhiên muốn nhắc ngày đó cùng Thạch Nguyên Cường cùng đi Kim Hà trại tạm giam cái kia buổi chiều, rời đi thời điểm, nàng ngửi thấy một luồng như có như không mùi tanh, lúc ấy không có quá để ý liền rời đi. Tôn Phong song đồng con mắt đi lòng vòng, nói, tựa như là, rắn hương vị. Đoán ngươi vui thích. Chương 73, vạn ác dâm cầm đầu người đăng, Ngược Trần Tính An nhìn qua nữ nhân trước mắt, nàng trắng loáng tiểu xảo gương mặt, đen thui nhu thuận phát kia, nho nhỏ anh đảo màu đỏ bờ môi, còn có cặp kia đen lúng liếng tươi ngon mọng nước lại quật cường con mắt, không phải là tiết mạn chân không. Đây là Trần Kính An trong lòng hoàn mỹ nhất hình tượng, mặc dù cá tính của nàng xa không có nhìn đẹp như vậy tốt, nàng có chút nhỏ tính tình, có bệnh thích sạch sẽ, thích ăn dấm, vui thích ảo tưởng, rất nhiều cô gái tử có tật xấu nàng đều có. Nhưng ở Trần Kính An trong mắt, nàng vẫn như cũng là tốt nhất, bởi vì đời này trên không có người so với nàng càng yêu bản thân, cũng không có người so với nàng càng thích hợp chính mình. Đây là tiết mạn chân chết sau này, Trần Kính An mới chậm rãi hiểu rõ đạo lý, mà càng là hiểu rõ, thống khổ liền càng sâu, người đã chết là cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng là bây giờ, tiết mạn chân lại xuất hiện ở trước mặt mình, như thế chân thực, xinh đẹp như vậy, đã có thể đụng tay đến. Trần Kính An nhịn không được đến gần tiến đến, nhìn xem tiết mạn chân bộ dáng khả ái, vươn tay ra, ở nàng tinh tế tỉ mỉ chân mềm da thịt trên nhẹ nhàng mơn trớn. Tiết mạn chân nhẹ nhàng cúi đầu, nàng xem ra có chút thẹn thùng, Trần Kính An lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi, ngươi nói ngươi không phải tiết mạn chân? Tiết mạn chân ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong ngượng ngùng đã biến mất, nói, ừm, ta nói, ta là Li Miêu. Cái gì là Li Miêu? Li Miêu là cái gì? Trần Kính An lại hỏi, tay của hắn vẫn là thả ở tiết mạn chân mặt bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, loại cảm giác này để hắn trầm mê, là hắn quen thuộc nhất xúc cảm. Li Miêu chính là Li Miêu, Li Miêu là một cái thay mặt số, là ngươi nội tâm tan không lái đồ vật, là ngươi người ô vương bên trong không thể thiếu một bộ phận. Tiết mạn chân nói, đưa tay bắt lấy Trần Kính An tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Có đúng không? Không thể thiếu, thật là không thể thiếu, ngươi còn có thể trở về sao? Khắp thở. Trần Kính An nhìn chằm chằm vào Tiết Mạn Chân, ánh mắt một khắc cũng không chịu rời đi, hắn tưởng niệm nàng quá quá lâu. Tiết Mạn Chân lắc đầu, nói, ta không thể trở về đến, nhưng ta vẫn cư trong lòng của ngươi, ta cũng ở trong lòng của mỗi người. Ngươi đối với nhiều người như vậy đều không thể thiếu không? Trần Kính An cười hỏi, mặc kệ trong miệng hắn hỏi cái gì, ánh mắt của hắn đều như thế nhu hòa, hắn thanh âm đều như thế ấm thuần, hắn lại không là cái kia lãnh khốc cảnh sát, mà là một cái ôn nhu nhất tình nhân. Tiết Mạn Chân cười cười, của nàng nụ cười như thế rực rỡ, không biết lúc nào, trong phòng thật dày màn cửa đã bị đánh lái, phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào đây, chiếu rọi ở mặt của nàng bên trên, lóe ra bạch quang chói mắt, ở trong cột sáng, có thể nhìn đến mặt trên tinh mịn non nớt lông tơ. Ở trong lòng của người khác, ta dĩ nhiên không phải cái dạng này, ngươi biết, Li Miêu rất biết biến hóa, một hồi là như vậy, một hồi là như thế. Trần Kính An gật gật đầu, giống như đã hiểu, nói, hiểu rõ, vậy ngươi ở người khác trong lòng, cũng không phải là Tiết Mạn Chân, có lẽ là Vương Khắc Thật, Lý Khắc Thật. Tiết Mạn Chân lại cười, nói, không phải ai đều gọi Khắc Thật, có lẽ là người, có lẽ không phải người. Trần Kính An nắm tay từ Tiết Mạn Chân mặt trên di chuyển mở, hắn trong ánh mắt mê luyến cùng thâm tình đang từ từ biến mất, hỏi, vậy ngươi đến cùng là cái gì?
Tiết Mạn Chân nhìn qua Trần Kính An, lui về sau một bước, nói, ngươi có chưa từng nghe qua một câu nạn ngữ, gọi bạn ác dâm cầm đầu?
Trần Kính An nói, ta biết, nói là đời này trên mọi thứ ác căn nguyên đều đến từ quá độ.
Tiết Mạn Chân dài dài nở nụ cười, nói, xem ra ngươi thật sự biết, rất nhiều người cho rằng ý tứ của những lời này chỉ dâm tà, là việc các bên trong nghiêm trọng nhất, có thể ở đâu là cái dạng này.
Ngươi tham lam, đối với hiện hình dáng bất mãn, mới là mọi thứ việc các căn nguyên.
Trần Kính An không nói gì, hắn tiếp tục nghe Tiết Mạn Chân nói, nàng nói ra, người trần trụi đi tới thế giới này bên trên, vốn không cái gọi là thiện, cũng không cái gọi là ác, chỉ là có sinh tồn và sinh sôi đi xuống, cùng xen lẫn ở cùng nhau, biến thành một tờ trải, mỗi người đều ở trong đó, mỗi người muốn nhiều một ít, cái lưới này liền tăng lớn một phần, người cũng liền bị lưới càng chặt, bao phủ bản thân, cũng bao phủ người khác. Người xem phía ngoài thế giới này, ai có thể trốn đi cái này lưới? Nhân loại lấy xã hội danh nghĩa tập hợp ở cùng nhau, lấy thiện vì trải qua, ác vì vĩ, dệt một tờ không người có thể trốn lưới lớn, để mỗi người ở mâu thuẫn trong hư vô vượt qua cả đời. Nhất đại lại một đời người, tuần hoàn theo nguyên thủy lực lượng hướng về phía trước, nhưng chúng ta cũng không từ qua lại trong lịch sử rút kinh nghiệm cùng dạy bảo, cũng vô pháp ở lập tức hưởng thụ sinh mạng mỹ lệ, cuối cùng chỉ có thể lừa mình dối người hướng đi không có điểm cuối cùng tương lai. Có thể lại có cách gì, người chính là cái này bộ dáng, chúng ta từ mông muội bên trong đi tới, cho là chúng ta là con dân của thần, cho bản thân sinh mạng giao phó rất nhiều ý nghĩa, những cái kia ảo tưởng cùng hoang ngôn bị chúng ta xưng là văn hóa, nhưng kết quả là bất quá là một loại bản thân lừa gạt. Nhân loại dựa vào loại này lừa gạt thành lập văn minh của mình, những này văn minh xây dựng ở dối trá cùng giả thiết trên, nhưng chúng ta lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhân loại lấy không biết tử vong thái độ đi công việc, đi thăm dò đi phát hiện, kết quả là cuối cùng rồi sẽ hiểu rõ, chúng ta chỗ tin tưởng vững chắc, thành lập chúng ta nhân sinh tín niệm, hy vọng, e ngại, yêu cùng hận, bất quá là hạt nhỏ ngẫu nhiên sắp xếp tổ hợp, kích tình, anh hùng khí khái, thâm thúy tư tưởng cùng mãnh liệt cảm giác chịu cũng không thể lưu lại sinh mạng làm cho trốn đi tử vong, đời đời kiếp kiếp khổ cực, tất cả nhiệt tình, tất cả linh cảm, tất cả huy hoàng tài hoa nhất. Định ở tinh hệ mênh mông tử vong bên trong tan biến, nhân loại thành tiểu điện đường trung quy muốn chôn ở vũ trụ phế tích gạch ngói vụn bên trong. Tiết Mạn Chân đối với Trần Kính An nói một trận lời nói, của nàng thanh âm vẫn là như thế dễ nghe, có thể nói ra được nội dung lại không phải cái dạng kia. Trần Kính An một câu không kém nghe xuống tới, lô mãng nhìn xem nàng, trầm tư thật lâu, nói, ngươi nói cuối cùng một đoạn văn, đến từ La Làm một cái người tự do sùng bái, ta từng đọc tới đọc lui qua, vẫn là ngươi để cử cho ta. Ta vô ý phản bác ngươi, bởi vì ngươi nói cũng không có sai, nhưng ta muốn dùng bên trong một đoạn văn trả lời cái ngươi, mặc kệ ngươi là khắp thật, vẫn là liêm yêu. Trần Kính An thở ra một hơi, nói, người sinh mạng là ngắn ngủi mà vô năng. Từ chấm nhưng xác định vận mệnh rơi vào hắn cùng đồng loại của hắn trên người, vô tình mà đen tối tối. Vận mệnh không nhìn thiện lương, đối với hủy hỏng cũng hờ hững, nó chỉ là ở vô tình đường trên lan lộn. Người hôm nay mạng định rồi nếu như đi hắn nhất người yêu dấu, ngày mai bản thân cũng muốn xuyên qua ưu ám cửa. Ở đả kích chí mạng đi tới trước đó, hắn chỉ có mang cao thượng tư tưởng khiến cho hắn ngắn ngủi thời gian trở nên cao thượng, khinh thị vận mệnh chi nô lệ nhu nhược, ở nàng tự tay xây dựng miếu thờ bên trong sùng bái, không sợ ngẫu nhiên, làm tâm linh miễn bị quản chế vu biểu lạ mà sống bước đồng bạo ngược, cao ngạo hướng tạm thời dễ dàng tha thứ kiến thức của hắn cùng phê phán có thể kháng cự lực lượng kiêu chiến, đơn độc ủng hộ một cái chán ghét gan không khuất phục ở tỷ lạ tư, cái kia hắn dựa vào bản thân lý tưởng chỗ tạo nên thế giới, cái kia hắn không để ý vô chi giác trà đạp mà sáng tạo thế giới. Trần Kính An nói xong, Tiết Mạn Chân cười, cười đến đặc biệt rực rỡ, nói, đoạn văn này cũng chính là ta muốn đưa cho ngươi. Lúc này, Trần Kính An cảm giác được, hết thảy chung quanh ở cấp tốc hạ xuống, mới tinh gian phòng, rực rỡ ánh nắng, trắng loáng giường lớn, đều ở biến mất cùng vỡ vụn, phảng phất bị đánh vỡ pha lê, hắn người thì tại tung tích, tung tích. Cùng hắn cùng rơi xuống, chỉ có tấm kia màu trắng giường, cuối cùng hắn rơi vào cái này màu trắng giường bên trên, chợt vung dung phiêu đãng xuống tới, cuối cùng rơi xuống lên. Trần Kính An, Trần Kính An. Bên hai lại truyền tới nói chuyện thanh âm, Trần Kính An mở mắt ra, nhìn đến một nữ nhân mặt, là Tiết Mạn Chân. Không phải, hóa ra là Cố Liên. Ta làm sao vậy? Ngươi ngủ thiếp đi, ngươi hai cái đồng sự tới, bọn hắn tới thăm ngươi. Chương 74, hồi cuối, thượng, người đăng, vượt một cái phòng đơn trong phòng bệnh, Trần Kính An bị chuyển rời đến UN là Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường nhìn xem nằm ở giường bệnh trên Trần Kính An, gặp hắn mở mắt ra tỉnh qua đây, hai người đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ezra, hóa ra ngươi chỉ là ngủ thiếp đi à, vừa mới vào đây đem ta giật mình, xem ngươi khẽ động không nổi nằm ở bạch giường bên trên, còn lấy vì ngươi bị. Thạch Nguyên Cường nói còn chưa dứt lời, Vương Tĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức đem câu nói kế tiếp cho thu về. Đang chấp hành nhiệm vụ hai người đều nhận được tin tức, nói Trần Kính An ở đường trên gặp tai nạn xe cộ, đang chung lầu khu bệnh viện, bọn hắn liền lập tức đuổi đến qua đây. Vương Tĩnh nói, nếu như không có trở ngại, lúc nào có thể trở về? Khoa bên trong còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Trần Kính An nói, ta không biết. Cố Liên, bác sĩ nói thế nào? Cố Liên nói, ok, bác sĩ đến nhìn qua, nói chỉ là đầu gối xây làm tổn thương, cái khác địa phương cũng không có vấn đề, không cần ở sân, trở về thật tốt tính dưỡng một chút là được. Vừa mới ngươi ngủ rất quen, ta liền không có đem ngươi đánh thức. Ngươi còn có cái gì địa phương cảm thấy không thoải mái sao?
Không có, ta rất khỏe, chỉ thì hơi mệt chút mà thôi, cảm ơn.
Trần Kính An từ ngồi trên giường, hắn muốn nhắc bản thân vừa mới làm giấc mộng, mơ tới Tiết Mạn Chân, nàng cùng mình nói rất nói nhiều. Trong đó có ngày đó một cái người tự do sùng bái, Tiết Mạn Chân đại học là học nhân loại học chuyên nghiệp, luôn luôn xem một chút kỳ kỳ quái quái sách, trong đó Thiên Văn Chương này cho Trần Kính An ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn nhớ kỹ tên tác giả gọi La Làm, rất dễ nhớ.
có thể nội dung trong đó hắn hơn phân nửa đều không nhớ rõ, những cái kia trúc chắc văn tự tối nghĩa khó hiểu nội dung ai có thể nhớ kỹ xuống tới đâu này. Hiện tại hắn lại cảm thấy thiên văn chương này ở trong đầu của hắn ấn khắc xuống dưới, hắn có thể nhớ kỹ bên trong câu, thật là kỳ quái. Thạch Nguyên Cường gặp Trần Kính An ngẩn ra, nói: "Này, ngươi thế nào ra thai nạn xe cộ, nằm ở ngủ trên giường cảm giác đều có thể nhận biết bệnh viện y tá à? Còn biết người ta tên?" Trần Kính An lấy lại tinh thần: "Ta đã sớm quen biết, nếu như không có trở ngại, ta lập tức liền có thể ra sân." Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường còn chưa lên tiếng, Cố Liên bội nói: "Ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy à, lại nghỉ ngơi một hồi đi, ngày mai lại trở về cũng không muộn." Thạch Nguyên Cường xem Cố Liên như vậy quan theo Trần Kính An, trên người đưa ra nước chua, nói: "Đúng, ngươi liền nghỉ ngơi nhiều một chút, sao khoa bên trong có con ta, không cần lo lắng." Trần Kính An thật muốn nói cho hắn, chính là có ngươi mới lo lắng. Hắn mắt nhìn Cố Liên, nói: "Ta biết, cảm ơn. Ngươi trước đi ra ngoài một chút đi, ta có chuyện trọng yếu cùng đồng sự thương lượng." Cố Liên rất ngoan ngoãn gật đầu, rời đi phòng bệnh giữ cửa cho quan bên trên, Vương Tĩnh ra ngoài cẩn thận, thả mở từ trường đối với gian phòng tiến hành kiểm tra, xác nhận không có bị lắp đặt nghe trộm thiết bị. Trần Kính An lúc này mới lên tiếng, nói: "Tình huống thế nào? Trại tạm giam, còn có Hạnh Phúc vườn bên kia?" Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường liếc nhau một cái, Thạch Nguyên Cường nói: "Ta trước nói đi, sát hại Hoàng Chân thật hung thủ tìm được, không nói là đệ nhất hung thủ, tối thiểu là thứ hai hung thủ, giám sát bên trong cái kia mặc đầu áo." "Là ai?" Trần Kính An hỏi. "Đúng đúng phòng gội đầu Tiểu Mễ." "Tiểu Mễ?" Trần Kính An bạn sẽ không nghĩ tới, cái kia bộ đầu áo nam tử sẽ là Tiểu Mễ, Tiểu Mễ không phải nữ nhân không? Thạch Nguyên Cường gật đầu, nói: "Kỳ thật, ta lần thứ nhất nhìn đến bộ đầu áo nam tử chân dung thời điểm đã cảm thấy có chút kỳ quái, người này tướng mạo có chút nam nữ không phân. Về sau, ta đi điều tra sự bằng chết, từ hắn trong máy vi tính phát hiện một cái gọi Mạc Điểm nữ nhân, căn cứ thông tin phần mềm tra được của nàng địa chỉ, kết quả ở nơi đó liền bắt được cái kia mặc đầu áo đàn ông. Vốn là ta cho là hắn cùng cái kia Mạc Điểm, còn có đuôi dài là đồng bọn, cái nào biết, hắn chính là Mạc Điểm. Cái này cái gọi là Mạc Điểm thân phận kỳ thật cũng là giả, nàng chính là Tiểu Mễ, tên thật Lý Khả Hân. Nói thế nào đây, nàng là cái đổi họ người." "Đổi họ người?" Trần Kính An còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. "Đúng, giới tính của nàng có thể chuyển đổi, hơn nữa có tính trinh. Không qua hắn nói, mỗi lần đổi cần tiêu hao không ít năng lượng. Ta lúc ấy bắt được hắn, nhìn hắn mặt, đã cảm thấy quen thuộc, ta xem qua Tiểu Mễ tấm ảnh. Kết quả nàng bản thân liền gọi, nói nàng một mực thống hận nữ nhân thân phận, muốn trở thành nam. Có lần nàng gặp được một người khách nhân, nói có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng này, nhưng nhất định phải nghe hắn. Cái này Tiểu Mễ vậy mà tin, về sau hắn thật đúng là hắn mẹ có thể biến thành nam. Nàng nói, cái kia khách nhân điều kiện chính là để nàng lấy đàn ông thân phận, đi câu dẫn những cái kia lầu phượng, gái giang hồ, đem các nàng dẫn tới bổ liều ngọ hẻm đi." Thạch Nguyên Cường đem Tiểu Mễ cung khai nội dung đại khái thuật lại một chút, xem ra cái này kế hoạch sớm lại bắt đầu, cũng áp dụng một năm lâu. Trần Kính An đều không nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này, nói: "Kia Tiểu Mễ xem như người biến dị không?" Vương Tĩnh nói: "Tính, Mông Tiện Tiện đem nàng đưa về khoa bên trong, cho nàng đánh nước chế tề, của nàng tính trinh liền hướng nữ nhân thay đổi, có điều cảnh tượng đó." Vương Tĩnh nghĩ đến Tiểu Mễ từ đàn ông biến trở về nữ nhân lúc cảnh tượng, đều cảm giác được vô cùng quái dị cùng làm người ta sợ hãi, so bất luận một loại nào biến dị đều đáng sợ hơn. Thời gian một năm, mấy chục người mất tích, không có khả năng chỉ có hai người mưu hoạch, muốn tiếp tục đào xuống đi, phía sau nhất định còn có người. Trần Kính An cảm thấy có chút khó tin, hóa ra người biến dị còn có thể từ chuyển đổi giới tính. Cái này hiển nhiên biết, Tiểu Mễ đợi qua phòng gội đầu, còn có kia tòa nhà cao ốc đều bị phong tỏa tiến hành điều tra. Thạch Nguyên Cường trước khi tới đã tiến hành an bài. Hiện tại biết, Tiểu Ngọc đã từng mấy lần nhìn thấy cái kia bộ đầu áo nam tử đi tìm Tiểu Mễ, thực tế trên căn bản chính là Tiểu Mễ chính người đó. Nàng hẳn là lấy đàn ông thân phận từ lầu 2 thông đạo rời đi, ra ngoài gây án, trở về thời điểm bởi vì không có lầu 2 thông đạo chìa khóa, liền giả trang thành khách làng chơi lên lầu, lại biến về nữ nhân bộ dáng. Như vậy, đã có thể đang thay đổi giới tính lúc không bị phát hiện, lại có thể ẩn tàng tung tích của mình. Về sau hẳn là cho rằng như vậy quá mức phiền phức, hơn nữa phòng gội đầu cuối cùng nhiều người, dễ dàng bại lộ, cho nên dứt khoát mất tích, ở phụ cận dùng thân phận giả ở lại, thuận tiện nàng gây án. Nàng câu dẫn chủ yếu đối tượng, ngoại trừ một chút lầu phượng, tiểu thư bên ngoài, dư phần lớn là bán hàng đa cấp trong tổ chức nam tính thành viên. Bọn hắn đến từ nơi khác, nhiều cùng người nhà mất liên lạc, một khi mất tích căn bản không ai để ý tới. Mà Tiểu Ngọc cùng Tiểu Mễ chỗ ở địa phương có điều cách mấy con ngõ nhỏ, nhưng xưa nay đều không có gặp qua, coi như đụng phải, Tiểu Ngọc sợ cũng là không nhận ra Tiểu Mễ đi. Có điều, trước mắt còn có một vấn đề, theo cái này Tiểu Mễ kể, nàng mỗi lần đem người đưa đến phòng cho thuê sau này, sẽ dùng một loại đặc chế thuốc mê đem người mê đổ. Sau đó nàng liền sẽ rời đi phòng, sau mấy tiếng trở lại, khi đó người liền không có ở đây. Thạch Nguyên Cường nói: "Thuốc mê?" Nàng nói là trộn lẫn ở ly nước bên trong, đối phó đàn ông chính là như vậy. Nếu như là nữ nhân lời nói, hắn sẽ đem người tới bổ liều ngõ hẻm một cái ngõ nhỏ, nghe được một trận chuột gọi sau này, người liền sẽ biến mất. Nhất định là đuôi dài. Nhưng mà ở trong căn phòng đi thuê, làm sao lại không có dấu vết đâu này? Ngày mai đi kia tòa nhà cao ốc, đem tất cả giám sát đều điều ra đến tra xem. Không có vấn đề. Tiểu Mễ sự tình còn cần tiếp tục điều tra, có điều xem như có một kết thúc, có thể Kim Hà trông coi phát sinh sự tình, lại hoàn toàn ra khỏi người dự kiến. Vương Tĩnh nói: "Trần Kính An, lão sư của ngươi Chu Lan mất tích. Chúng ta hoài nghi hắn cùng Kim Hà trại tạm giam đại án có quan hệ trực tiếp." Chương 75, hồi cuối, hạ, người đăng, vượt nếu như nói nghe được Tiểu Mễ chính là cái kia bộ đầu áo nam tử, Trần Kính An là khiếp sợ lời nói, đang nghe Vương Tĩnh lúc, Trần Kính An đầu góc trực tiếp đứng máy. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, từ giường trên nhảy xuống, hỏi: "Kim Hà trại tạm giam đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Tĩnh nói: "Người toàn bộ đều chết sạch, Lương Khang chạy rồi." Trần Kính An chỉ biết Kim Hà trại tạm giam xảy ra sự cố, hơn nữa nghĩ đến khẳng định cùng Lương Khang có quan hệ, nhưng không nghĩ tới, cả một cái trại tạm giam người sẽ chết sạch. Phạm nhân cũng đã chết. Không sai, giám ngục cùng phạm nhân hết thảy tử quang, không còn một đống. Chỉ có Lương Khang chạy trốn. Đó cùng tuần giáo sư có quan hệ gì? Là hắn cứu đi Lương Khang. Trước mắt hoài nghi là hắn cứu đi Lương Khang, đồng thời giết chết trại tạm giam bên trong hết thảy mọi người. Trần Kính An cau mày, nói: "Tuần giáo sư mặc dù cũng là người biến dị, có thể hắn nên không có uy hiếp, các ngươi là biết đến." Vương Tĩnh nói: "Không sai, đây là chúng ta sai lầm. Bởi vì hắn tuổi tác đã cao, thêm trên là cảnh sát xuất thân, cho nên không có cho hắn dùng ức chế tệ, đang chờ tốt hơn thuốc già. Không nghĩ tới hắn có khả năng dị tan rất lợi hại, lại một mực không có bị phát hiện." Trần Kính An hỏi: "Trại tạm giam người là chết như thế nào?" "Sơ bộ đã kiểm tra, đều là bị độc chết." "Độc? Cái gì độc?" "Một loại thần kinh độc tố, thời gian cực ngắn bên trong liền có thể để cho người ta đánh chết mạng, tạm thời còn không biết độc tố chủng loại, nhưng rất như là độc rắn." Chu Lan biến dị tình trạng là thân thể không ấm hệ thống mất linh, trở thành một cái động vật máu lạnh. Mà rắn chính là một loại động vật máu lạnh, chẳng lẽ Chu Lan biến dị cùng rắn có quan hệ? Vài ngày trước Trần Kính An còn đi Chu Lan trong nhà ăn cơm, hắn nhớ lại một chút ngày đó ăn cơm tình hình, cảm thấy Chu Lan hoàn toàn chính xác cùng thường ngày có chút không giống nhau. Trần Kính An là Chu Lan đệ tử đắc ý, hai người lẫn nhau ở giữa hiểu rất rõ, Chu Lan trên người có biến hóa hắn nhiều có thể phát giác, chẳng qua là lúc đó Trần Kính An không nhiều nghĩ, dù sao Chu Lan hoàn toàn chính xác biến hóa rất lớn, thân thể biến dị, mất đi năng lực làm việc, vốn tại mái nhà ấm áp bên trong không cách nào rời đi, trạng thái tinh thần xuất hiện biến hóa là rất bình thường. Có thể sự thật chứng minh, mọi thứ khó mà suy đoán sự kiện trọng đại, ở lúc mới bắt đầu nhất đều tồn tại không có ý nghĩa dấu hiệu, nhưng dù sao bị người xem nhẹ. Hắn là thế nào vào trại tạm giam? Thời tiết như vậy lạnh, hắn hành động cũng không phải là rất thuận tiện, có thu hình lại không? Trần Kính An rất là nghi hoặc, Chu Lan đến tuột cùng thế nào đi trại tạm giam, làm sao có thể đem nhiều người như vậy cho hạ độc chết? Vương Tĩnh thở dài, nói: "Chúng ta suy đoán hắn là vài ngày trước, đi theo ta cùng Thạch Nguyên Cường cùng nhau vào Kim Hà trại tạm giam. Buổi tối khi tìm thấy Tôn Phong về sau, Tôn Phong ở xe trên người thấy rắn mùi tanh, hương vị kia rất nhạt, nhân loại cái mũi căn bản là nghe thấy không được, nhưng con rồi khứu giác là phi thường bén nhạy. Tại xác định rắn mùi tanh về sau, Vương Tĩnh nghĩ đến Chu Lan, lập tức lấy người liên hệ hắn, phát hiện trong nhà điện thoại không người nghe, điện thoại tắt máy. Trực tiếp phái người tới cửa, trong nhà không người, theo hàng xóm kể, đã vài ngày không có nhìn thấy hai vợ chồng. Tìm người mở khóa, trong nhà thăm dò, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối, về sau từ nhỏ khu bảo an nơi đó giải được, Chu Lan ở vài ngày trước rời đi tiểu khu, về sau lại chưa trở về. Vừa mới chúng ta đã tra xét cục cảnh sát giám sát, ở ta cùng Thạch Nguyên Cường đi Kim Hà trại tạm giam vào cái ngày đó, Chu Lan tiến vào trong cục. Về sau liền lại không có gặp hắn xuất hiện qua, cũng không có rời đi cục cảnh sát. Vương Tĩnh nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng Trần Kính An đã hiểu, ngươi nói là hắn núp ở các ngươi xe cảnh sát trong cốc sau, đi theo cùng đi Kim Hà trại tạm giam, sau đó thừa dịp các ngươi đi thẩm vấn Lương Khang, núp ở trại tạm giam cái nào đó địa phương, một cho tới hôm nay hành động. Động vật máu lạnh ưu thế ngay tại ở có thể thật lâu không ăn không uống, chỉ là liễu kinh rét lạnh như thế, trên còn có tuyết động, Chu Lan có thể chịu được đến. Vương Tĩnh nói, không sai, chính là cái này bộ dáng. Gaza tầng ngầm giám sát điều ra tới, thật sự là hắn vào xe cảnh sát dương phía sau, hắn có chiếc xe kia chìa khóa. Xe tương đối lão, không có dương phía sau mở ra nhắc nhở hệ thống. Trần Kính An nắm chặt nắm đấm, tâm tình của hắn phức tạp cực kỳ, Chu Lan với hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng là hắn để cử chính mình tới Liêu Kinh, kết quả là thế nào hắn lại làm phản rồi. Trần Kính An bắt đầu hoài nghi, Chu Lan để cử bản thân đến Liêu Kinh, đến tột cùng là ra ngoài cái mục đích gì, để cử bản thân thời điểm hắn vẫn là người bình thường không? Vương Tĩnh gặp Trần Kính An hãm vào trầm mặc, hiểu rõ hắn tâm tư, nói, Chu Lan sự tình không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần lo lắng, tổ chức lựa chọn ngươi, cũng không chỉ là bởi vì Chu Lan đề cử, càng nhiều vẫn là khảo lượng nguyên nhân khác. Trần Kính An nghĩ, chẳng lẽ chính là cái kia vĩnh viễn không cách nào trở thành người biến dị nguyên nhân không? Hiện tại, Trần Kính An thậm chí hoài nghi lý do này đến cùng là thật là giả, hắn không dám khẳng định phía trên là không phải là đang nói láo, thậm chí ngay cả Vương Tĩnh đều lừa bịp đi qua. Đúng rồi, nghe nói ngươi ở đường trên đuổi theo đuôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tổ thác, ta khả năng ở trong đường cống ngầm hút vào một chút không rõ khí thể, dẫn đến thân thể có chút mệt mỏi, vốn là cho rằng ngủ một giấc liền tốt, không nghĩ tới ở xe trên đột nhiên thất thần, liền đụng vào. Trần Kính An chấn định trả lời, hắn cũng không nói đến tình hình thực tế. Muốn hay không kiểm tra một chút? Ừm, nếu như có thể mà nói, nên tra một chút, nếu như đầu góc độc hỏng liền không xong. Vương Tĩnh nhìn chằm chằm Trần Kính An nhìn xem, sắc mặt hắn như thường, không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Lúc này, Liễu Kinh đêm đã rất sâu, gió rét ở hô hô thổi, một năm này liền muốn kết thúc, mà một năm mới lập tức liền muốn tới. Ngày thứ hai, mọi thứ công việc ở tiến hành đâu vào đấy bên trong, Trần Kính An đầu gối tổn thương không có trở ngại, hắn tự nhiên cũng không có trúng độc, xuất viện hắn lập tức bắt đầu làm việc, đối với bị bắt tiểu mẹ Lý Khả Hân tiến hành thẩm vấn. Mặt khác, Vương Tĩnh vùi đầu vào đối với Chu Lan điều tra cùng vây bắt bên trong, đêm qua mấy trăm tên cảnh sát vũ trang đối với Tử Long Sơn Dương mở đại quy mô kéo lưới thức tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì. Có điều, tiến về truy tung Yến Đường cho nên một mực chưa có trở về, rạng sáng hắn đánh một trận điện thoại, nói hắn đã qua Tử Long Sơn chân núi phía nam, tìm được Đào Phạm tung tích, bọn hắn khả năng hướng tây nam phương hướng chạy trốn, hắn đang truy tung. Xuất cảnh cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang nhóm uổng phí một đêm trên công vụ, nhưng đối bọn hắn tới nói đây có lẽ là một tin tức tốt. Cục trưởng công an Triệu Hải Sinh công việc thì vừa mới bắt đầu, trọng đại như thế sự kiện không có khả năng giấu giếm được truyền thông lỗ tai. Ngày thứ hai cục thành phố Triệu lái cỡ lớn truyền thông buổi trình diễn thời trang, hướng phóng viên thông báo Kim Hà trại tạm giam tình huống, cho ra giải thích là đang tại bảo vệ chỗ dưới mặt đất đào ra thời kỳ chiến tranh độc khí đạn, thân đạn vỡ tan khí độc tiết lộ, dẫn đến trại tạm giam nhân viên số lớn tử vong. Cái này đã là có thể cho ra giải thích hợp lý nhất, nguyên nhân chân chính Triệu Hải Sinh bản thân cũng không biết, bởi vì từ khi cái kia hình thái còn xuống ông lão mang người tiến vào chiếm giữ Kim Hà trại tạm giam, những cảnh sát khác rốt cuộc không có cách nào vào bảo. Giải quyết tốt hậu quả công việc sợ là muốn tốt mấy cái chăng, chính là mấy năm mới có thể hoàn thành. Thạch Nguyên Cường buổi sáng tức thì đi tới Hạnh Phúc vườn bùa Liêu ngõ hẻm 76 số cao ốc, hắn đến tiếp tục điều tra tiểu mễ tình huống. Cao ốc quản lý chỗ chỉ lưu lại gần 3 tháng màn hình giám sát, hơn nữa rất nhiều thăm dò đều là hỏng, Thạch Nguyên Cường để trì lượng ở chỗ này xem giám sát, hắn bản thân thì đến trong đại lâu, muốn tìm thăm một chút lầu bên trong các gia đình, xem có thể hay không đạt được một chút có giá trị manh mối. Gõ lầu 6 mấy hộ nhân ra cửa, có mấy hộ không ai mở cửa, có mở cửa hỏi hai câu, nói thẳng chuyện vào đây mượn cái gì đều không biết, liền bịch một tiếng đóng cửa lại. Thạch Nguyên Cường lắc đầu, hắn lại nghĩ tới 612 cái kia bác gái, người nàng rất nhiệt tình, lần trước cũng là cung cấp một chút manh mối, lần này kỹ càng hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể cung cấp càng có nhiều dùng tin tức. Ngay sau đó, Thạch Nguyên Cường gõ 612 cửa, một lát sau, cửa lái ra lại không phải cái kia bác gái, mà là một cái nam tử trẻ tuổi. Hẳn là bác gái con trai, Thạch Nguyên Cường nói, "Xin chào, ta là cảnh sát, có một số việc cần hỏi thăm một chút." Nam tử trẻ tuổi rủi rủi con mắt, quan sát một chút Thạch Nguyên Cường, ngáp một cái, "Ô hát, ngài có cái gì cứ hỏi đi." Thạch Nguyên Cường nói, "Ách, xin hỏi ngài mẹ có đây không?" Nam tử trẻ tuổi nói, "Mẹ ta tại gia tộc, có cái gì hỏi ta đi." "Mẹ ngươi tại gia tộc?" "Nàng gần nhất chưa có tới." "Ta đến làm công, nàng đến làm gì, có cái gì ngươi hỏi mau, ta còn đi ngủ đây." "Không phải, tối hôm qua lên." "Nhà ngươi có nhân viên làm thêm giờ không?" "Ta kháo, ta dạng này cho người ta đi làm nhân viên làm thêm giờ còn tạm được, còn xin nhân viên làm thêm giờ." "Thần kinh, ngươi có phải hay không cảnh sát, đừng là lường gạt ta." Thạch Nguyên Cường không nói gì, hắn hướng trong phòng quan sát, trang trí, bố trí cùng tối hôm qua giống nhau như lúc, lại xem canh cổng bài, chính là 612 không sai. Tối hôm qua trên nhà này chủ nhân, rõ ràng là một cái bác gái, hắn còn vào đây uống chén nước. "Này, ngươi không hỏi coi như xong, ta về đi ngủ." Nam tử trẻ tuổi gặp Thạch Nguyên Cường không nói lời nào, thình thịch một tiếng giữ cửa cho đóng lại. Thạch Nguyên Cường ngẩn người, hắn đầu góc một chút có chút loạn. Lúc này, hắn cảm giác tay trái của mình có chút ngứa, đưa tay vừa xem, ở miệng hổ bộ vị có một đạo nhàn nhạt dấu. Là tối hôm qua bị cái kia bác gái cắn vết răng. Vậy mà cho tới hôm nay, đều không có tiêu tán. Dâm quyển xong. Chương 3, tổ kiến người đăng, vượt liễu kinh thành khói lửa một mực phóng tới 3 giờ sáng, đều là từ Kim Hà khu một cái bức bỏ công trường thăng lên, phụ cận không có cư dân, cho nên mới không có dẫn tới khiếu nại. Cho dù có người khiếu nại, cảnh sát sợ cũng là không có cách nào quản, bởi vì ở cái này vứt bỏ công trường trung quanh, từng chiếc nền trắng màu đỏ võ chứa lên xe chiếc sắp hàng chỉnh tề. Những xe này chiếc vây quanh ở công trường bốn phía, chỉ sợ một cái con ruồi cũng bay không đi vào. Chấn động đứng tại cái này vứt bỏ công trường đất trống bên trên, hắn vẫn như cũ còn lưng thân thể, song tay lại không có vác tại sau lưng, mà là hiếm thấy bày tại thân thể hai bên. Hắn cố gắng để lưng của mình thẳng tắp một chút, mặc dù cũng không có hiệu quả gì. Ở hắn một bên đứng đấy một cái cao lớn mặt chữ điền nam tử, hắn đội mũ, trong đêm tối xem không rõ ràng hình dạng của hắn. Hắn thường xuyên đi theo chấn động bên cạnh, không nói một lời. Ở phía trước hai người, một người ngồi ở một tờ bẻ xếp băng ghế bên trên, chỉ từ nửa người trên xem, thân hình của hắn rất khôi ngô, thân thể hầu như đem toàn bộ bẻ xếp ghế dựa chật đích. Hắn mặc một thân sâu xanh lông nhung quần áo khoác, vai trên không có quần hàm, hai cái đùi bệnh lên, chân bên trên mang lấy màu đen đủng ra. Hắn có rộng lớn dày đặc cái cằm, cao thẳng mũi ưng lộ ra rất là uy nghiêm, một đôi như chim ưng con mắt nghiêm túc xem xét trời trên khói lửa, thẳng đến cuối cùng một chùm khói lửa bị châm ngòi xong. Hắn ngồi ở chỗ này nhìn chỉnh 4 giờ. Nhìn qua từng cái khói lửa gậy thăng tới bầu trời, ở hắc ám trong màn đêm tách ra ngắn ngủi tiêu lửa, tiếp theo lại lẻ tẻ tan biến ở gió lạnh bên trong. "Thả đã xong." Cái này mặc quần áo khoác người mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm phảng phất từ yết hầu chỗ sâu truyền đến, phồng lên lấy mảng nhĩ của người ta. Chấn động tiến lên một bước, nói, "Thả đã xong, tướng quân, cần trở về sao?" Trước mắt người này chính là cấp trên của hắn, tổ chức người lãnh đạo một trong, tổ đặc công tối cao người phụ trách, Hải Tinh tướng quân. Hạnh Phúc vườn sự kiện xảy ra sau này, Hải Tinh tướng quân đích thân tới Liêu Kinh, bởi vì tình thế phát triển đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, ở tướng quân xem ra, mọi thứ đều còn tại trong khống chế. Hắn nhắm mắt lại phảng phất suy tư một chút, từ ghế trên đứng dậy, nói, "Tốt rồi, trở về đi, bên kia đã tra xong, không có vấn đề gì." Chấn động nhẹ gật đầu, cùng bên cạnh mặt chữ điển nam tử cùng nhau đi theo Hải Tinh tướng quân sau lưng rời đi cái này phiến bức bỏ công trường, đón xe trở về Kim Hà khu thái cổ sinh vật khu xưởng di chỉ. Những cái kia nền trắng màu đỏ biển số xe xe cộ, từ con đường khác rời đi, cuối cùng chỉ có một chiếc đã tới mục đích. Ba người từ trên xe bước xuống, đi vào thái cổ sinh vật nhà máy phế tích bên trong, một mực đi đến, đi tới đi qua khu xưởng hội đường. Nơi này là bạo chiên ngày đó toàn bộ nhà máy nhân viên tập hợp địa phương, lúc ấy bên này thả ở nhiều nhất thùng thuốc nổ, kịch liệt bạo chiên đem toàn bộ hội đường chiên sập, chân nhà bị lật tung, bên trong không một người may mắn còn sống sót. sớm đã tàn phá diễn bục giảng còn đứng sừng sững lấy một phần nhỏ ở nơi đó. Ba người đi đến cái này diễn bục giảng đằng sau, một chùm sáng từ dưới đất phát ra, hướng về ba người quét qua đây, xác nhận ba người thân phận. Đón lấy, dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu hạ nặng, hóa ra bọn hắn đứng địa phương có hoạt động lên xuống tấm, làm không nổi thời điểm cùng mặt đất kín kẽ, mảy may nhìn không ra. Lên xuống tấm một đường hướng xuống, đứng dưới mặt đất một cái hình bông trước cửa hàng, ba người đi xuống giàn giáo, vào cửa hàng, bên trong là một cái cửa kim loại. Lại là một chùm sáng từ ba người trên người đảo qua, cửa kim loại mở ra. Sơn tối đường hành lang, theo ba người đi qua, hai bên không ngừng có đèn sáng lên, lại không ngừng dập tắt. Đi rồi ước chừng mấy chục mét, bọn hắn lại tới một cái cửa kim loại trước, lần này không ánh sáng buộc quét hình qua đây, chấn động đi đến trước cổng chính, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tiếp theo hai mắt trợn trừng, không khí chung quanh giống như cũng bắt đầu nhộn nhạo. Qua trong một giây lát, kim loại cửa lớn chậm rãi mở ra, đây là một cái to lớn biên cầu hình cung gian, ánh đèn chiếu rọi xuống có thể nhìn đến biên cầu bên trên có rất nhiều hình tròn cửa cùng thang cuốn. Nơi này là toàn bộ trụ sở dưới đất trung tâm, từ nơi này viên cầu có thể thông hướng căn cứ bất luận cái gì một cái địa phương, mà ở viên cầu trong không gian phía trên treo một cái quả cầu kim loại thể, không biết là dùng làm gì. Ở quả cầu kim loại dưới hạ thể phương cũng đứng đấy ba người, một cái vóc người thấp bé mập mạp, đầu trên mang theo một đỉnh màu đen rộng mũ mềm, mũi bên trên bày thật dày kính phiến, lộ ra rất là lao thổ. Một cái khác gái thì cao cao gầy gò, niên kỷ hơn 40, tóc rơi không sai biệt lắm, một tờ cứng nhắc mặt, giống như một cái chết nhiều năm cương thi. Ở bọn hắn phía trước hai người đứng đấy một cái mặc lục sắc lông đầu quần áo khoác người, chân trên đạp trên màu đen đủng ra, vai trên không có quân hàm, dáng người rất là khôi ngô. Hắn có khoan hậu cái cằm, cao thẳng mũi ưng, còn có một đôi diều hâu đồng dạng con mắt. Hắn lại dáng dấp cùng hải tinh tướng quân giống nhau như lúc. Bên ngoài đi theo chấn động cùng nhau hải tinh tướng quân đi đến, tạm thời gọi hắn là một số hải tinh tướng quân. Hắn đi hướng lưu tại trụ sở dưới đất bên trong hải tinh tướng quân, tạm thời gọi hắn là hai số hải tinh tướng quân. Hai cái giống nhau như lúc người đứng ở cùng nhau, bọn hắn không chỉ có bề ngoài giống nhau, thân cao, hình thể, vẫn là khí chất đều hoàn toàn tương tự. Ngay cả khóe miệng hữu ý vô ý lộ ra kia một chút nụ cười đều không sai chút nào. Không có vấn đề gì, ta nhớ ngươi cũng nhìn thấy. Hai số hải tinh tướng quân đối với một số nói ra. Ta biết, ta thấy được, nếu có vấn đề duy nhất chính là chỗ này tràn ngập u xuẩn. Một số hải tinh tướng quân nói. Ta đồng ý. Hai số hải tinh tướng quân gật đầu. Hai số hải tinh tướng quân nói xong, đi đến chấn động trước mặt, nói, mọi thứ vẫn là chiếu vào nguyên kế hoạch tiến hành, nghiên cứu mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ xảy ra cái gì kỳ quái vụ án, không nên đem chúng ta mục đích cuối cùng nhất quên mất, bỏ gốc lấy ngọn là kiêng kỵ lớn nhất. Chấn động túi đầu nói, nghiên cứu đã có không nhỏ tiến triển, cũng may mà Liễu Kinh cái này thí nghiệm trường, 15 số khoang thuyền tình huống, ngài nên thấy được. Hai số hải tinh tướng quân gật gật đầu, tăng tốc tiến độ đi, đương nhiên, bản con điều tra cũng đừng ngừng lại, vẫn là phải đem kia nhóm phản đồ cho bắt tới. Trần Kính An tiểu tử kia thế nào? Chấn động nói, trước mắt còn mọi thứ bình thường, có điều, phản quân có khả năng đối với hắn xuống tay, chỉ là không rõ ràng sẽ xảy ra cái gì biến hóa. Một số hải tinh tướng quân tiến lên, nói, vậy thì chờ đợi đi, đúng rồi, lại tra một chút lai lịch của hắn. Biết rõ ràng Chu Lan tại sao muốn đề cử hắn, là ngoài ý muốn vẫn là mục đích gì khác. Đối với hải tinh tướng quân mệnh lệnh, chấn động theo đơn thu hết, hai vị hải tinh tướng quân hướng về cái kia cao lớn mặt chữ điển nam vẫy vây tay, châm miệng một lời, "Tí Hưu, mang bọn ta đi 16 số khoang thuyền, chúng ta muốn gặp một lần phi giáp." Cái này thay mặt số Tí Hưu nam tử nhẹ nhàng gật đầu, dẫn hai người đi qua treo bậc thang bỏ lên trên viên cầu vách tường trên một cánh cửa, phía trên ghi chú số lượng 16, đây là hải tinh tướng quân đều không thể đơn độc vào địa phương, nhất định phải có người dẫn. Trong đại sảnh chỉ còn lại chấn động, còn có mặt khác hai cái kỳ hình quái hình dáng người, cái kia buồn bã nam tử đẩy kính mắt, hỏi, chấn động, phi giáp thật mang thai sao? Chấn động nhìn hắn một cái, nói, biết quá nhiều, luôn luôn không tốt. Mập lùn nam tử cười ngượng ngùng một tiếng, nói, ta là sẽ không có phản thay đổi, hơn nữa tin tức này, một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết, nếu như là thật, cái này nhưng mà người thứ nhất người biến dị đời sau. Ngâm miệng đi, thang lùn. Bên người cao gầy đầu chọc nam đột nhiên nói ra, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt, nói không chừng ta có thể. Không thể nào, ngươi không có đời sau, không có người sẽ cùng ngươi sinh. Ngươi đánh giám. Ta dù sao cũng là nội vệ tổ thành viên. Ta chỉ cần nghĩ, bất cứ lúc nào có thể tìm tới vừa ý nữ nhân. Chỉ có điều ta yêu cầu cao. Ha ha. Mắt thấy hai người bắt đầu ồn ào lên, chấn động lắc đầu, lại quăng lưng thân thể, chắp tay sau lưng quay người rời đi, vào đánh số là một cửa, lưu lại hai người kia ở chỗ này tiếp tục tranh luận tiếp. Vào một hào môn, đi qua một cái cỡ nhỏ thang máy, chấn động lên tới lầu 2, mở cửa đi tới một cái hắc ám trong phòng. Hắn đến giữa trung ương, dưới chân một cái hình tròn cửa tự động mở ra. Cửa tự động phía dưới là một cái nhỏ viên cầu hình không gian, bên trong tràn ngập trong suốt chất lỏng, mà chất lỏng ở trong lại đang ngủ say một cái nữ tử. Nàng chỉ có mặt lộ ra trạng thái bề mặt, thân thể ngâm lơ lửng ở trong chất lỏng, từ đầu đến cái cổ, đến bộ ngực, đến thân eo lại đến bắp đùi, đều tiếp đầy đủ mọi màu sắc dây dẫn, cùng viên cầu bích kết nối ở cùng nhau. Thân hình của nàng tướng mạo cùng người bình thường không khác, khác biệt duy nhất là nàng trán trên rỗi ra một đôi màu đen xúc giác, làm chấn động nhìn về phía của nàng thời điểm, đôi này xúc giác nhẹ nhàng đầu động. Ha ha, ta đến đây, ngủ còn tốt đó chứ. Hôm nay bận bịu hỏng rồi, để ta bồi ngươi một hồi đi. Nói, chấn động ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, khẽ động không nổi, phảng phất được rồi một khối hòn đá. Chương 04, tín nhiệm người đăng, vừa tích lách cách nhỏ Thạch Nguyên Cường bị đồng hồ báo thức từ trong mộng đánh thức, hắn đang làm lấy một cái mộng đẹp, mơ tới cùng Kim Vĩ cùng đi ra hẹn hò, Hai người ở Phượng Tê Hồ tản bộ, Thạch Nguyên Cường do dự hơn nửa ngày, lấy dũng khí dắt Kim Vĩ tay, kết quả một trận tiếng tít tít đem hắn đánh thức. Nhã Văn Ngôn tỉnh. Họ vừa ba ngày ngày nghỉ kết thúc. Hạnh Phúc Vườn liên tiếp chuỗi sự kiện tạm có một kết thúc về sau, Vương Tĩnh cho khoa bên trong cái giả, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một phen, ngày nghỉ kết thúc sau lại bắt đầu lại từ đầu điều tra công việc. Lần này bạn con, hồ sơ đều không cách nào viết, một việc phủ lấy một việc, hơn nữa tử vong nhân số quá nhiều, cho tới bây giờ thi thể thanh tra cùng xử lý công việc còn đang tiến hành ở trong. Đương nhiên, thi thể cũng không ở xịt phòng chứa thi thể, mà là bị những cái kia thần bí võ chứa người viên rời đưa đến bí mật địa phương. Thạch Nguyên Cường hoài nghi, coi như những thi thể này thân phận đạt được xác nhận, người nhà của bọn hắn chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cách nào đem bọn hắn lấy về, để bọn hắn nhập thổ vi an. Mà nó, đều là chút đáng ghét sự tình. Thạch Nguyên Cường rời giường, chụp chụp đầu để bản thân thanh tỉnh một chút, mở cửa phòng, phát hiện khách phòng bàn trên đặt vào sữa đậu nành bánh quẩy, trong phòng vệ sinh có ào ào tiếng nước. Tiếng nước ngừng, Trần Kính An từ phòng vệ sinh ra, Thạch Nguyên Cường thấy hắn ngạc nhiên nói, ngươi tối hôm qua lần trước tới, ta còn lấy vì ngươi không trở lại. Trần Kính An tối hôm qua cùng Cố Liên hẹn hò đến đã khuya, đưa nàng về nhà sau này, đối mặt Cố Liên các loại hắn có thể lưu lại ám chỉ, Trần Kính An bất vi sở động, vẫn là lựa chọn về nhà. Về đến nhà sau này, Thạch Nguyên Cường sớm đã nằm ngáy o o, cho nên căn bản không biết Trần Kính An trở về. Trần Kính An sinh hoạt vẫn như cũ phi thường quy luật, dậy rất sớm, ra ngoài chạy bộ, ăn điểm tâm, cho Thạch Nguyên Cường mang sớm một chút. Hiện tại sớm trên hắn còn tăng thêm điểm rèn luyện hạng mục, vừa chạy bộ vừa đánh quyền, hắn muốn xem cánh tay của mình đến cùng phải hay không thần kinh xảy ra vấn đề. Kết quả luyện được phi thường thông thuận, không có bất kỳ cái gì tật xấu. Tắm rửa xong lau khô tóc thay xong quần áo, Trần Kính An hỏi Thạch Nguyên Cường, "Này, tay ngươi trên cắn dấu vết tiêu tan chưa vậy?" Thạch Nguyên Cường đang ăn điểm tâm, nhìn xem tay trái của mình, nói, "Tiêu tan, toàn bộ tiêu tan." "Thật sự là kỳ quái, ngươi nói người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ta rõ ràng thấy được nàng, nàng còn cắn ta một cái." Trần Kính An nói, "Đừng có lại nghĩ đến cái kia bác gái, lão Tào cùng nhỏ trễ đi thăm dò qua, nơi đó không có bác gái ở, giám sát cũng nhìn qua, chưa thấy qua ngươi nói người." Thạch Nguyên Cường nói, "Nhưng mà, tay ta trên răng dấu luôn luôn là sao?" "Ta xác thực." Trần Kính An ngăn lại Thạch Nguyên Cường nói tiếp, nói, "Yên tâm đi mà bạn, ta tin tưởng ngươi nhìn thấy cái kia bác gái, nhưng bây giờ rất nhiều chuyện. Ngươi mới đến." Trần Kính An không biết nên như thế nào hình dung cục diện trước mắt, Thạch Nguyên Cường cắn một cái bánh quẩy, nói, "Ta hiểu rõ, ta ở muốn những việc này, đầu đều muốn chiên. Cánh tay của ngươi hiện tại thế nào? Còn biết đùa nghịch lưu manh sao?" "Ít nói nhảm, ta lúc nào đùa nghịch lưu manh?" "Ngươi lần trước nắm tay dựng đến Ngô Liễu vai bên trên, còn có sờ đến mông Thiện Thiện cái mông, ngươi đừng không thừa nhận a, ngươi nói ngươi tay không bị khống chế, thần kinh xảy ra vấn đề." "Nói thật ta không tin, ngươi xem ngươi chuyên sở trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi thế nào không sở sở bình tĩnh?" Thạch Nguyên Cường một trận lời nói Trần Kính An không phản bác được, mặc dù hắn biết bản thân thật là vô ý thức, có thể hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta tin tưởng. Gặp Trần Kính An không nói lời nào, Thạch Nguyên Cường cười cười, nói, "Hắc hắc, đừng tức giận, ta kỳ thật tin tưởng ngươi, lấy nhân phẩm của ngươi sẽ không bị ổi như vậy, không phải ngươi tối hôm qua liền sẽ không về nhà." Trần Kính An vẫn là không nói gì, chỉ là cười lắc đầu. Thạch Nguyên Cường ăn xong điểm tâm, hai người xuống lầu lái xe đi trong cục, ngày nghỉ sau người thứ nhất ngày làm việc, đường trên đặc biệt hỗn loạn. Trong xe, Thạch Nguyên Cường mở ra radio, nghe một chút sáng sớm tin thời sự. Bởi vì tin tức phong tỏa, Kim Hà trại tạm giam trọng đại sự cố chỉ ở báo chí cùng bộ phận mạng lưới truyền thông trên xuất hiện, hơn nữa rất nhanh liền bị cái khác báo cáo tin tức che lại, biến mất ở công chúng tầm mắt bên trong. Đến mức thành Tây dưới bến tàu thủy đã phát hiện lượng lớn thi thể, cùng người chuột đồng dạng trở thành trên phố truyền ngôn, liếu kinh dân chúng trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Mặc dù cái này tàn khốc mọi thứ đều là thật, nhưng người nào cũng không phải ở chân thực tàn khốc thế giới sinh hoạt đây. Hiện tại, các truyền thông con mắt đã nhìn chằm chằm về phía cái khác lôi cuốn chủ đề, ví như Độc Long Giang Lư Hữu bị tập kích sự kiện. Theo đưa tin, một lượng lớn Lư Hữu ở trước Tết tịch tiến về Độc Long Giang lưu vực rừng rậm nguyên thủy tiến hành đi bộ xuyên qua mạo hiểm, nhưng ở hôm qua bọn hắn hướng ngoại giới phát ra thư cầu cứu số, âm thanh cân bị dã thú tập kích. Trước mắt, rừng rậm công an đã phái ra đội cứu viện tiến về tín hiệu phát ra tiến hành công việc cứu viện, chúng ta đem tiếp tục chú ý đến tiếp sau tình huống. Điện đài bên trong thông báo lấy Độc Long Giang Lư Hữu bị tập kích sự tình, Thạch Nguyên Cường nói, những này Lư Hữu thật sự là ở nhà ở lại xem đọc tiểu thuyết không được sao? Nhất định phải chạy đến kia chim không thèm bị địa phương, hiện tại xảy ra chuyện, còn muốn cảnh sát đi cứu, tiền này ai ra? Thạch Nguyên Cường một trận nhổ nước bọn, đường trên vẫn là chắn vô cùng, Trần Kính An chú ý điểm lại cùng Thạch Nguyên Cường không giống nhau. Độc Long Giang lưu vực hắn biết rõ, điền xa biên cảnh, là năm đó hắn phân chiến quá nhiều năm địa phương. Nơi đó sơn lâm, dòng sông, hắn lại quen thuộc bất quá. Trong tin tức nói Lư Hữu bị dã thú tập kích, cái này khiến Trần Kính An cảm thấy kỳ quái, hắn từng tại điền xa biên cảnh trong rừng vãng lai xuyên qua nhiều lần, nơi đó mặc dù núi cao rừng rậm, nhưng những năm gần đây theo nhân loại hoạt động gia tăng, khu không người phạm vi giảm nhỏ, đã không có cái gì cỡ lớn dã thú. Hổ tử từ không cần phải nói, đã biến mất diệt tuyệt nhiều năm, sói cũng biến thành rất ít, hơn nữa bọn chúng tùy tiện sẽ không tập kích nhân loại, đến mức báo, bọn chúng lá gan càng nhỏ hơn, nhiều người tổ đội, báo căn bản không dám xuất hiện. Gấu chó ngược lại là có khả năng, có thể bây giờ không phải là phát tình kỳ, đoạn thời gian này gấu không quá sẽ làm bị thương người. Phương Nam trong rừng rậm duy nhất đối người có to lớn uy hiếp động vật chính là rắn độc, chỉ là hiện tại một tháng, loài rắn hoạt động ít. Hơn nữa Lư Hữu bị rắn cắn loại sự tình này căn bản tính không trên tin thời sự, vì sao lại đơn độc lấy ra đưa tin? Sau đó, điện đài bên trong lại chuyển tới đến tiếp sau đưa tin, vừa mới Lư Hữu ở Độc Long Giang bị tập kích sự tình có tin tức mới nhất, theo cân nhóm này Lư Hữu trong rừng rậm bị hổ tử tập kích, thương vong thảm trọng, chỉ có một người phát ra thư cầu cứu số, đến trước mắt không có cái khác tin tức. Tìm kiếm vẫn còn tiếp tục bên trong. Xe đã lái đến thị cục công an, Thạch Nguyên Cường tắt đi radio, nói, hổ tử, hiện tại phương Nam còn có hổ tử. Sẽ không lại là giả đi. Không biết, không đến mức lấy chuyện như vậy nói đùa, có điều phương Nam hoàn toàn chính xác không có hổ tử. Trần Kính An hiện tại biết vì cái gì Lư Hữu bị tập kích loại sự tình này sẽ ở tin thời sự trên xuất hiện, mọi người chú ý cũng không phải là lọt vào tập kích người, mà là tập kích nhân loại hổ tử. Ở trong nước ngoại trừ Đông Bắc biên cảnh, cái khác địa phương sớm đã không có hoang dại hổ tử tung tích, từng có qua mấy lần phát hiện hoang dại hổ tử tin thời sự, cuối cùng đồng đều phát hiện thuộc người vì làm giả. Trong đó một lần hổ tử giả theo sự kiện đưa tới rất lớn manh động, cuối cùng bởi vì làm giả dẫn đến một nhóm người nhận lấy xử lý. Trần Kính An nghĩ, những này Lư Hữu không đến mức lấy bản thân nhỏ mạng đến làm giả có giả hổ chứ. Ha, hổ tử. Vì cái gì bản thân ở rừng rậm kia bên trong xuyên qua nhiều lần như vậy, đều không có gặp được đâu này. Bên cạnh nghĩ đến, hai người đi tới 22 khoa ký túc xá, chuẩn bị đi lên, kết quả ở đầu bậc thang gặp được rồi Vương Tĩnh, nàng đem Trần Kính An cho ngăn lại. Trần Kính An, hôm nay ngươi không cần tới đi làm, đi về nghỉ ngơi đi. Vương Tĩnh đối với Trần Kính An nói ra.